Chương 445 người bí ẩn ra tay tránh né. Âu Khang Tường hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhìn trên đài hoảng hốt lo sợ đám người. Một đôi phụ mẫu gắt gao che chở hải tử, trốn ở chỗ ngồi dưới đáy, bất lực nhìn bốn phía hỗn loạn. Một nữ hải bị đám người điên cuồng lặp đi lặp lại dẫm đạp, đau khổ kêu khóc không được, đau quá, mau cứu ta. Nội tạng của nàng bị đè ép, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Nàng không nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, trong tầm mắt toàn bộ là dính đầy cho bụi đế dày. Nhưng mà, tại mất khống chế trong đám người, có rất ít người chú ý tới nàng. Mặc dù có người nhìn thấy nữ hài bị dẫm đạp, cũng vô pháp ngăn cản bi kịch xảy ra. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. "Tân hội các con dân, ta là hoàng đế của các ngươi Âu Khang Tường. Xem ta không hề rời đi, ngay tại sân thể dục chủ sân thi đấu, đứng ở bên cạnh ta chính là bọn ngươi đại thần, còn có anh hùng của các ngươi chương chúng. Mời mọi người giữ vững tỉnh táo, đợi tại nguyên chỗ, không muốn khủng hoảng. Chúng ta chỗ nào cũng sẽ không đi, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta đều sẽ cộng đồng đối mặt. Đã tỉnh táo lại công dân, xem xét chung quanh là có phải có cần giúp đỡ người, thân xuất viện thủ. Nhớ kỹ, bất kể đối mặt cái gì tình cảnh, chúng ta tuyệt đối không lùi bước." Âu Khang Tường thanh âm kiên định thông qua loa phóng thanh vang vọng tất cả sân thể dục, rất nhiều người ý thức được không thể lại để cho đám người lâm vào hỗn loạn, nghĩ la lên nhường tất cả dừng lại. Nhưng tỉnh táo lại người thủy chung là số ít, bọn hắn không cách nào sửa đổi hiện trạng. "Vậy hạ, vô dụng, đám người lạnh không an tính được. Vậy hạ, ngài đi trước tránh né đi." "Đúng vậy a bệ hạ, loại tình huống này không ai năng lực vãn hồi, chỉ có thể chờ đợi tất cả sau khi kết thúc xử lý giải quyết tốt hậu quả." Tân hội vài vị đại thần tại Âu Khang Tường bên cạnh nhịn không được mở miệng khuyên can. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, nhân viên dày đặc nơi trốn một sáng xảy ra đại quy mô khủng hoảng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lắng lại. "Cơ miệng, ta sẽ không rời khỏi, các ngươi thì không cho phép đi." Âu Khang Tường tức giận rít gào lên. Hắn nổi giận âm thanh nhường ở đây đại thần trong nháy mắt im lặng, không còn quên nhủ, ngược lại trầm mặt thở dài. Âu Khang Tường chăm chú nắm chặt microphone, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, một đôi tay đột nhiên thân đến, theo trong tay hắn cướp đi microphone. Âu Khang Tường sững sờ, ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Lấy đi microphone không phải người khác, chính là Trương Trúng. Sau một khắc, một đạo dị thường thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền đến. Trương Trúng giơ lên microphone, trầm ổn địa nói: "Các vị, ta là Trương Trúng." Này đơn giản một câu giống như mang theo vô tận ma lực, nhường nguyên bản hỗn loạn phun trào đám người như gặp trở ngại trong nháy mắt ngưng trệ một lát. "Xin tin tưởng ta, mọi thứ đều sẽ tốt. Không muốn khủng hoảng, tỉnh táo lại. Tin tưởng ta, dường như trước kia giống nhau. Tin tưởng ta." Hắn bình tĩnh giọng nói không có kích thích gợn sóng, lại dường như sấm sét bổ trúng hoảng sợ đám người. Càng ngày càng nhiều người dừng lại điên cuồng đưa đẩy, ngừng chân tại chỗ, giang hai cánh tay không tiến thêm nữa. Mặc dù dẫm đạp tình huống có chỗ làm dịu, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy ngạt thở, khó thở. Sân thể dục lối đi ra, trên tại cửa ra vào đám người bị ép tới dường như nói không ra lời, có người tuyệt vọng hô to: "Khác đẩy, phía trước căn bản ra không được. Lui về sau a, cầu các ngươi lui lại. Lui lại. Ta nhanh không thở được, mau cứu ta, ai tới mau cứu ta." Lối đi ra đám người lâm vào tuyệt vọng, mà sân thể dục bùng trời, ngụy trang thành lão nhân quái vật thỏa mãn nhìn đây hết thảy, lộ ra mỉm cười. "Đúng, chính là như vậy. Không cần chúng ta động thủ, thì đã chết rất nhiều người. Nhân loại thực sự là mềm yếu lại thật đáng buồn. Tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, nên đón tử vong phủ xuống." Đúng lúc này, Trương Trúng thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, đều đâu vào đấy chỉ huy đám người. Chỉ thị của hắn rõ ràng mà trực tiếp. "Tất cả mọi người chú ý, C khu công dân, chậm chạp hướng về sau di động. C khu hành lang chỗ người, di động xuống dưới. B khu nhìn trên đài người, hướng lên di động. Không muốn do dự, tin tưởng ta. Tam viện các học sinh, trọng điểm duy trì trật tự, nhanh chóng cứu trợ chung quanh tất cả thương binh." Rõ ràng ngắn gọn chỉ lệnh theo Trương Trúng trong miệng không ngừng truyền ra, càng ngày càng nhiều thị dân bắt đầu dựa theo chỉ thị của hắn nhanh chóng hành động. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, chen chúc tình huống rõ ràng làm dịu. Hoàng đế Tân Hội Âu Khang Tường đứng ở Trương Trúng bên cạnh, trừng to mắt nhìn kéo dài chỉ huy đám người Trương Trúng, khó có thể tin tán thưởng. Khó có thể tin. Mỗi một đạo chỉ lệnh cũng tinh chuẩn đúng chỗ, có thể xưng hoàn mỹ. Quá thần kỳ. Quả thực, đứng ở sân thi đấu chỗ cao nhìn lại, nguyên bản hướng lối ra để ép đám người, giờ phút này như là bị một bàn tay vô hình đẩy ra dần dần phân tán ra tới. Thấy cảnh này, Trương Trúng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Âu Khang Tường kềm chế muốn hỏi Trương Trúng, ngươi làm như thế nào? Xúc động. Ngươi tại khủng hoảng lúc, đại não sẽ đình chỉ tự hỏi, hoàn toàn dựa vào bản năng, không thể nào tiếp thu được mơ hồ chỉ lệnh. Trương Trúng chậm rãi giải thích. Đây chỉ là bộ phận nguyên nhân, quan trọng nhất là kinh hoàng Tân Hội thị dân vui lòng tín nhiệm hắn, vui lòng tỉnh táo lại. Trương Trúng lựa chọn không thâm nhập giải thích điểm này, đem nó giấu ở đáy lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũ đứng im bất động sáu con ngụy trang thành nhân loại quái vật. Xác thực, đối bọn chúng mà nói, cái này tượng nhìn xem một hồi phim chiếu rạp, kết cục sẽ không cải biến, quá trình liền dâu ria. Không thể không thừa nhận, những quái vật này dị thường ngạo mạn tự phụ, nhưng cũng nguyên nhân chính là phần này ngạo mạn, rất nhiều dân chúng vô tội có thể miễn phải bị dẫm đạp dẫn đến tử vong. Nghe xong Trương Trúng giải thích, Âu Khang Tường thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn hiểu rõ, nguy cơ xa chưa kết thúc. Cách, cách, cách. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Không trung lão nhân chậm rãi mở miệng: "Không tệ, không tệ. Đầu óc tỉnh táo, hoàn mỹ năng lực phân tích. Trương Trúng, biểu hiện của ngươi xác thực xuất sắc, không hổ là vận mệnh chọn chúng người." Sau một khắc, theo hắn dần dần rút đi ngụy trang, tiếp tục nói đáng tiếc, sợ hai cùng tuyệt vọng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Sáu cố như là xe tải nặng thân thể khổng lồ xuất hiện tại sân thể dục bầu trời. Kia khủng bố, hỗn loạn lại làm người tuyệt vọng thân ảnh lấp kín tầm mắt mọi người, quái vật trên người quái dị địa rỗi ra vô số xúc tu, mỗi cái trên xúc tu cũng che kín con mắt cùng răng, không ngừng chuyển động xám nhãn cầu màu trắng, nhanh chóng cắn vào răng, phát ra chói hai tiếng vang, như là địa ngục bản giao hưởng nặng nề, bén nhọn, làm cho người phát cuồng. Vẹn vẹn thoáng nhìn, liền để người toàn thân rét run, đứng chết chân tại chỗ, không thể động đậy. Tận thế khí tức tràn ngập tất cả sân thể dục, vừa mới miễn cưỡng bình tĩnh đám người lần nữa run rẩy, khủng hoảng. Trương chúng, ngươi vừa nãy làm mọi thứ đều là phí công. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ ở khắp mọi nơi, sớm đã chôn sâu ở trong lòng mỗi người, chỉ chờ thời cơ bộc phát. Không trung quái vật chậm rãi nói, nó phát ra âm thanh phương thức khó mà miêu tả, vung gây xúc tu âm thanh, răng cắn vào âm thanh, xen lẫn yếu ớt tiếng la khóc cùng tiếng chửi rủa, hợp thành trước đó lời nói. Không trung quái vật cơ xúc tu không ngừng phân liệt, trong chớp mắt, một cái to lớn xúc tu chia ra thành vô số sợi tơ, hướng phía người phía dưới nhóm lan tràn mà đến. Giờ phút này, Âu Khang Tưởng cùng Nathaniel đưa ánh mắt về phía Trương Trúng. Bọn hắn đã hiểu, Trương Trúng dưới loại tình huống này thì bất lực, nhưng hai người cũng muốn biết, vị kia thần bí cường giả đến tột cùng khi nào mới biết ra tay, bọn hắn đã chờ không kịp. Ngay tại từ trên trời giáng xuống sợi tơ sắp chạm đến mặt đất lúc, phảng phất như gặp phải trở ngại, treo ở giữa không trung không thể động đậy. Đến rồi. Trương Trúng hít sâu một hơi, mở to hai mắt ngắm nhìn bốn phía, chờ mong nhìn thấy danh hiệu thập người bí ẩn làm sao hóa giải nguy cơ. Không trung sáu con quái vật thì phát giác được dị thường, trong nháy mắt tụ lại, vô số xúc tu che đậy sân thể dục vùng trời, cố gắng tìm ra dị thường nơi phát ra. Lúc này, tất cả mọi người tầm mắt bắt đầu chậm rãi tỏa sáng. Không sai, là thực sự tỏa sáng. Sân thể dục trong tia sáng càng ngày càng mạnh, như là chấm chấm đầy sao tại đám người trong mắt lấp lóe. Sau một khắc, trên thế giới tất cả cái khác màu sắc đột nhiên biến mất, lâm vào hắc ám. Đúng lúc này, một đạo ngày càng bạch quang chói mắt lại lần nữa là trên thế giới sắc. Làm Trương Trúng mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình còn tại sân thể dục bên trong, kiến trúc chung quanh hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng màu sắc lại thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mọi thứ đều hiện lên màu trắng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, tất cả vật thể mặt ngoài cũng hiện ra cầu vồng vân sáng. Lúc này, một thằng trầm mặc lễ dạ đột nhiên kêu lên. Đây là không gian thần quyền. Chương 446 cường giả chi chiến không gian thần quyền. Trương Trúng sửng sốt một cái chớp mắt, hiếu kỳ quan sát đến chung quanh. Trừ ra vật thể mặt ngoài màu sắc biến hóa, tất cả dường như cũng không có gì khác biệt. Bản năng, Trương Trúng kích hoạt tự sáng tạo chiến kỹ thần chi lĩnh vực cố gắng tăng cường cảm giác, xâm nhập cảm thụ quanh mình biến hóa. Không ngờ rằng, thần chi lĩnh vực chưa mở ra hoàn toàn, sân thi đấu mặt đất đột nhiên hiện hiện kể ra trùng sáng, đem thân thể hắn một mực quấn quanh. Cái gì? Hoàn toàn không động được, như là cơ thể mất đi tất cả kết nối. Trương Trúng đứng thẳng bất động tại chỗ. Hệ Dạ quay đầu liếc nhìn Trương Trúng một cái, lại không có động tác, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau hắn. Một mang mặt nạ màu trắng người bí ẩn chậm rãi hiện hiện. Lòng hiếu kỳ quá nặng còn không phải thế sao chuyện tốt. Người bí ẩn nhìn về phía Trương Trúng, may mắn ta chú ý tới động tác của ngươi, nếu không ngươi bây giờ đã điên rồi. Tại cũng không đủ lực lượng trước, lỗ mãng đụng vào thuộc về thần linh lĩnh vực cũng không sáng suốt, Trương Trúng. Yên tĩnh quan sát là được, khác cố gắng phân tích tất cả. Đã cảnh cáo về sau, cuốn quanh Trương Trúng trùm sáng lặng yên tiêu tán. Hắn trong nháy mắt khôi phục khống chế đối với thân thể, nhưng không có bối rối, ngược lại chầm chậm vào dần dần giảm đi trùm sáng đường vân, lâm vào trầm tư. Mãi đến khi cảm nhận được một đạo ánh mắt lợi hại, Trương Trúng mới dừng lại phân tích. Người bí ẩn mặt nạ trắng gặp hắn an tĩnh lại, cuối cùng thu hồi tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung sáu con quái vật. Không ngờ rằng tân hội lại có siêu việt cấp 9 tồn tại, trong truyền thuyết ngự thú sư cấp 10. Phía trước nhất, quái vật mở miệng, giọng nói lại lộ ra mấy phần ung dung. So với ngự thú sư cấp 10, ta thích hơn khác một cái xưng hô, bán thần. Người bí ẩn mặt nạ trắng chậm rãi đáp lại. Quái vật cười lạnh, cái gì bán thần? Chẳng qua là nhóm thị sát quái vật, cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt, thậm chí càng không đơn thuần. Lời còn chưa dứt, sáu con quái vật đột nhiên động tác, vô số xúc tu theo thân thể bắn ra, hướng phía dưới đám người cuốn theo tất cả. Nhưng mà giữa không trung hàn quang lóe lên, tất cả xúc tu bị chỉnh tề chặt đứt. Trương Trúng lúc này mới thấy rõ, đỉnh đầu lơ lửng một mảnh do vô số quang tuyến tạo thành mặt phẳng, đem mặt đất đám người cùng không trung quái vật triệt để ngăn cách. Người bí ẩn nhìn xem cũng không nhìn xem không trung quái vật, quay đầu đúng Trương Trúng nói, trên trời giao cho ta, ngươi đi xử lý chuyện khác. Trương Trúng liền giật mình, ngay lập tức đã hiểu chuyện khác vì sao. Sau một khắc, hắn mang theo phụ cận tam viện thành viên xông vào khán đài, bắt đầu lục soát cứu thương binh. Giờ phút này nhìn trên đài khán giả vẫn ánh mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn qua không trung quái vật, như để tuyến như tượng gỗ toàn thân run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn bị vừa rồi cảnh tượng sợ choáng váng. Trương Trúng không rảnh bận tâm đờ đẫn đám người, nhanh chóng tìm kiếm thương binh, lại tại góc phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Bên có cấp tại dưới chỗ ngồi, toàn thân phát run như con thỏ con bị giật mình, sắc mặt trắng bệnh địa tự lẩm bẩm. Quái vật, con mắt, răng, xúc tu, yếu, cứu mạng, có quái vật. Tiếp cận, một cỗ mùi vị khác thường đập vào mặt. Trương Trúng nhíu mày lui lại nửa bước, mặt lộ căm ghét lên lại bị sợ tới mức bài tiết không kiềm chế. Chẳng qua mắt nhìn quái vật thì sợ đến như vậy. Trương Trúng nói nhỏ, đã từng đầm lầy ưu ảnh quý tộc, thiên tài ngự thú sư, giờ phút này lại hèn yếu như vậy không chịu nổi. Suy nghĩ ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời kia vặn bẹo quái vật xúc tu, ánh mắt giang nhọn, như là không hề mỹ học họa sư chắc và lung tung buồn nôn tạo vật. Dạ Trạ Dị giơ lên thương binh trải qua, theo trương ánh mắt của mọi người nhìn lại, ngay lập tức nhận ra quận Minh Linh. Tiểu tử này có chuyện gì vậy? Bị sợ choáng váng. Trương Trúng, ngươi đang hẻm núi Lạc Hoa trực diện quái vật thời cũng bình tĩnh như vậy, lại nhìn hắn, chật chật. Dạ Trạ Dị nhìn nét mặt trấn định Trương Trúng, đáy lòng bất an lại dần dần tiêu tán. Hắn hoạt động cái cổ, vẫn ngắm nhìn chung quanh tam viện thành viên. Mọi người tại cứu trợ thương binh lúc, tổng hội không tự giác nhìn về phía Trương Trúng, ánh mắt giao hội sau lại nhanh chóng đầu nhập công tác. Dù sao không phải là tất cả mọi người năng lực ngay tại lúc này giữ vững tỉnh táo. Gia Trạ gì nghĩ, nhịn không được lại nhìn về phía vùng trời. Một giây sau, hắn đột nhiên lui lại nửa bước, sau khi hít sâu một hơi, không tự giác điệu tới gần Trương Trúng. Lúc này, không trung sáu con quái vật đột nhiên phát sinh dị biến, dày đặc xúc tu sôi nổi rút về, to lớn trong thân thể vỡ ra dài mấy mét khe hở, giống thôn vệ đồng loại miệng lớn. Người bí ẩn nhạy bén phát giác biến hóa, tay phải nhẹ giơ lên, đầu ngón tay cho lên. Chúng sáng hội tụ thành sắc bén cự kiếm, mang theo thế như vạn tấn bắn về phía quái vật. A a a a. Chói hai tiếng rít tầm vang quanh tạc, đau khổ, tuyệt vọng, không cam lòng, chửi mắng. Vô số tâm tình tiêu cực ngưng tụ thành như thực chất tiếng ầm, chấn động đến mặt đất run rẩy, giữa không trung quang mặt phẳng thì nổi lên gợn sóng. Vừa mới bình tĩnh đám người lần nữa tan vỡ, sôi nổi bị thai của mình, phát ra thống khổ nghẹn ngào. Gia Trạ Dĩ và trẻ tuổi ngự thú sư mặc dù miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng gật gù đắc ý, như muốn vùng thoát khỏi rót vào trong đầu dĩ lên. Chỉ có Trương Trúng thân hình lay nhẹ, liền nhanh chóng ổn định. Quái vật gào thét trong ngay mắt, trong cơ thể hắn kia cỗ sức mạnh không xác định lần nữa dao động, phản phất đang hô ứng không trung uy hiếp. Người bí ẩn thế công càng thêm mạnh mẽ, vô số quang kiếm xuyên thấu quái vật thân thể, đưa chúng nó đâm thành cái sàng. Nhưng dù cho như thế, quái vật còn tại nhúc đích, thậm chí bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Thế thế, người bí ẩn thân hình đột nhiên thăng, đầu ngón tay bộc phát ra chói mắt bạch quang, vô số quang tuyến xen lẫn thành hình lưới lơ lửng không trung. Ngón tay hắn nhẹ câu, lưới ánh sáng đông nhiên buộc chặt, đem quái vật cắt chém thành vô số mảnh vỡ, như mưa rơi đánh tới hướng phía dưới quang mặt phẳng. Kết thúc. Gia Trạ Dĩ nhìn qua không trung bay tán loạn khối vụn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Trúng lại kéo căng thần kinh, sự việc xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn phát giác được trong thính phòng nào đó bí ẩn sao động, mặt đất đám người thể nội lại có đen nhánh như xương khói xúc tu phá đất mà lên, điên cuồng đụng chạm lấy quang mặt phẳng. Còn chưa kết thúc. Cẩn thận khán giả. Trương Trúng hô to. Hắn không cách nào trực tiếp can thiệp, chỉ có thể xa xa nhắc nhở người bí ẩn. Dường như tại hắn lên tiếng đồng thời, người bí ẩn đã hóa thành lưu quang rơi xuống mặt đất, nhưng vẫn là chậm một bước. Khán giả thể nội hắc vụ xúc tu dẫn đầu bộc phát, giống như rắn độc quấn về Trương Trúng. Không tốt. Hề dạ, đi bảo hộ Trương Trúng. Người bí ẩn nôn nóng quát. Quanh người hắn quang mang đại thịnh, như là mặt trời chói chang phóng tới quái vật khối vụn. Hề dạ thì ngay đầu tiên phản ứng, tốc độ cao nhất hướng Trương Trúng chạy như điên. Chương 447 cầu viện rốt cục có chuyện gì vậy? Hề dạ vừa chạy vừa hống. Người bí ẩn tốc độ nói cực nhanh, chúng nó năng lực tùy tiện hấp thụ tâm tình tiêu cực, nói rõ nhất định mang theo đặc thù vật phẩm. Ta nhất định phải tìm thấy vật kia cũng hủy đi, mới có thể triệt để tiêu diệt chúng nó. Đặc thù vật phẩm. Hệ Dạ không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thân làm ngự thú sư cấp 9, giờ phút này hắn có thể làm chỉ có theo người bí ẩn chỉ lệnh phóng tới Trương Trúng. Lơ lửng quang trên mặt phẳng quái vật khối vụ đột nhiên kịch liệt rung động, phía dưới hắc vụ đang điên cuồng ăn mòn tường ánh sáng. Ngay tại bình chướng sắp vỡ tan thời khắc, người bí ẩn kịp thời đổi tới quanh người hắn bộc phát ra vô số nóng rực trùng sáng, như lưỡi dao liên tục đâm xuyên khối vụ. Trong nháy mắt, trong không khí vang lên thịt miếng thiêu đốt hưng phấn âm thanh, hỗn hợp có làm cho người buồn nôn hôi thối. Thời gian trôi qua, khối vụ dần dần giảm bớt, hơi thở của người bí ẩn lại càng thêm nặng nề không đúng, vẫn là không có. Lẽ nào chúng nó không mang vật kia? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Trúng, nghiêm nghị cảnh cáo cẩn thận. Hệ Dạ chưa phản ứng, một đoàn chất nhảy màu đen đã theo chỗ ngồi khe hở lặng yên bỏ hướng Trương Trúng. Cảm giác nguy cơ đột nhiên thăng, Hệ Dạ trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ năng lượng thuộc tính, lại ngay cả chất nhảy quỹ tích tiến lên đều không thể ngăn cản. Hắn không kịp suy tư, trực tiếp nhào về phía Trương Trúng, dùng cơ thể ngăn trở chất nhảy màu đen. Mặc dù không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng theo người thành tẩy hoảng sợ trên nét mặt, Hệ Dạ đã hiểu quyết không thể để nó đụng phải Trương Trúng. Trương Trúng thì nhanh chóng phản ứng, tại Hệ Dạ động tác đồng thời kích hoạt Đạp Nguyện Phong lui về phía sau. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, ngay tại trước người Hệ Dạ đột nhiên cứng đờ, toàn thân run rẩy, vừa ngưng tụ năng lượng thuộc tính trong nháy mắt tán loạn. Chất nhầy màu đen thừa cơ co vào thân hình, vòng qua đờ đẫn Hệ Dạ, trực tiếp nhào về phía Trương Trúng. Cho dù mở ra Đạp Nguyện Phong, Trương Trúng tốc độ vẫn không kịp chất nhầy. Hắn chỉ có thể cắn răng sửa đổi phương hướng, hướng đang gấp rút tiếp viện người bí ẩn chạy đi. Mắt thấy khoảng cách người bí ẩn càng ngày càng gần, chất nhầy lại đột nhiên lần nữa co vào, biến mất tại tầm mắt bên trong, một giây sau lại xuất hiện tại Trương Trúng bên cạnh thân. Ông chất nhảy chạm đến Trương Trúng trong nháy mắt, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Nó như mưa rơi dung nhập mặt đất triệt để cùng Trương Trúng cơ thể dung hợp. Nguy rồi. Người bí ẩn kêu lên. Một cỗ rồi rào năng lượng màu đen theo Trương Trúng thể nội bộc phát, 3 mét trong tất cả vật thể đều bị đánh bay, Hệ Dạ cũng bị hất tung ở mặt đất. Càng đáng sợ là, Trương Trúng rơi chân bê tông, sắt thép chỗ ngồi, nhựa đỡ lạc tiệp công trình đang nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành màu đen hạt tròn chậm dài phiêu tán. Chất nhảy nhập thể nháy mắt, Trương Trúng liền đã nhắm mắt, chết năng lực phản kháng. Người bí ẩn ngừng chân quan sát, nhìn Trương Trúng quanh thân hiện hiện cổ sáng màu đen, trong lòng thầm nghi đối sách. Đoàn kia hắc dịch đến tột cùng là cái gì? Hệ Dạ bò lên hô to. Ngươi vừa nãy không thấy được. Người bí ẩn thở dài. Hệ Dạ toàn thân kịch chấn, hồi tưởng lại trực diện hắc dịch thời nhìn thấy cảnh tượng đó là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tồn tại. Tuyệt vọng, tử vong, đau khổ là nó không xương. Tiêu rên, chửi mắng, không cam lòng là huyết đục của nó. Oán hận, ghen ghét, tàn bạo, giết chóc là nó ra. Mà tất cả không thể nhận ra tâm tình tiêu cực, tạo thành toàn cảnh của nó. Đó là theo không linh chi cảnh bên ngoài quan sát tất cả tà thần. Hệ Dạ ép buộc chính mình bình tĩnh, nhìn về phía trong trầm tư người bí ẩn làm sao có khả năng. Loại tồn tại này tại sao lại xuất hiện tại không linh chi cảnh? Vượt sâu bích lũy thùng rỗng kêu to sao? Vô số ngự thú sư cấp 9, vô số vì nhân loại hy sinh cường giả, làm sao lại như vậy nhường loại vật này xuống tới? Người bí ẩn mặt nạ trắng ngẩng đầu nhìn về phía Hệ Dạ, lại chưa đáp lại. Hệ Dạ suy nghĩ cuộn cuộn, xâm nhập trương chúng thể nội là tà thần quyến thuộc. Theo lẽ thường, chỉ cần vượt sâu bích lũy chưa phá, không linh chi cảnh phòng hộ kết giới nên đem nó ngăn cản ở ngoài. Trừ phi có phản đồ. Tỷ như thủ hộ vượt sâu bích lũy có chút ngự thú sư cấp 9, tựa tinh tọa tổ chức như thế lựa chọn phản bội. Không, chỉ dựa vào mấy cái ngự thú sư cấp 9 không thể nào làm được điểm ấy. Chẳng lẽ có tồn tại càng cường đại hơn thì lựa chọn dồn bỏ lập trường, đối địch với nhân loại? Hệ Dạ đầu đau muốn nức, một quyền đánh tới hướng mặt đất. Việc cấp bách không phải truy cứu tà thần quyến thuộc nơi phát ra, mà là cứu chân chúng. Vật kia ngay cả ngự thú sư cấp 9 đều khó mà chống cự, chúng chỉ là ngự thú sư cấp 4 chân chúng. Lại mang xuống, hắn sẽ bị triệt để chuyển hóa làm tà thần vật chứa, hậu quả đây những quái vật kia càng đáng sợ. Ngươi là người thanh tẩy. Hiện tại ra loại sự tình này, rốt cục nên làm cái gì? Hệ Dạ không để ý tới thực lực đối phương vượt xa chính mình, chỉ nghĩ bắt lấy hy vọng cuối cùng. Tiến tĩnh. Hiện tại không có những biện pháp khác. Hắc dịch đã nhập thể, lối đi đã mở, ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Người bí ẩn ngữ khí trầm trọng. Đánh rắm. Ngươi thế nhưng ngự thú sư cấp bán thần. Dùng thần lực của ngươi a, trực tiếp hủy đi lối đi. Hệ Dạ gầm thét. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Không nói trước có hữu dụng hay không, lỡ như không có hủy đi lối đi, ngược lại sẽ mở càng lớn lỗ hổng làm sao bây giờ? Ngươi biết kia ý vị như thế nào sao? Người bí ẩn lạnh lùng nói, vực sâu bích lũy bên ngoài đã có vô số ngự thú sư cấp 9 tại chống cự xâm lấn, như thật làm cho vực sâu triệt để sụp đổ. Ta lặp lại lần nữa, tình huống này vượt qua mong muốn. Kia hắc dịch bản không nên xuất hiện tại không linh chi cảnh. Ta đang cầu viện, nếu lại không có biện pháp giải quyết. Người bí ẩn không có nói tiếp. Hệ Giả cũng hiểu được hắn chưa hết chi ngôn, như không người có thể cứu, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người chung quanh thậm chí không kịp phản ứng. Âu Khang Tường, Nathaniel, Jajaji, lần nạ đám người ngốc nhìn qua từ trên trời giáng xuống cột sáng màu đen, nghe hai vị cường giả cãi lộn, hoàn toàn không cách nào đã hiểu biến cố trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Lần nạ lẩm bẩm. Không người trả lời. Hắc dịch, vực sâu bích lũy, lối đi. Từng cái chưa bao giờ nghe từ ngữ nện ở đỉnh đầu mọi người, giống như toàn bộ thế giới chân thực diện mạo mới vừa vặn bén ra một góc. Mụ mụ, chương chúng ca ca sẽ không có chuyện gì a? Thanh âm non nớt vang lên. Người trưởng thành trấn an thanh tùy theo truyền đến làm nhưng. Chương chúng ca ca là đại anh hùng. Đại anh hùng sẽ không bị đổ đều đánh bại. Người bí ẩn mặt nạ trắng nghe chung quanh âm thanh, nhìn về phía trong cột ánh sáng trương chúng, trong lòng dâng lên hối hận. Nếu sớm nghĩ đến quái vật đem đặc thù vật phẩm nút trong dưới chỗ ngồi, có thể trương chúng cũng không cần lâm vào tuyệt cảnh, có thể nguy cơ sớm đã giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cầu viện một đường. Nghĩ đến đây, người bí ẩn chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Dưới mặt nạ là một mảnh chói mắt quang mang, mơ hồ dung mạo của hắn. Chỉ gặp hắn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, đầu ngón tay ngưng tụ ra sắc bén trùng sáng, không chút do dự mở ra lòng bàn tay. Thoáng chốc, hiện ra huỳnh quang chất lỏng màu trắng theo vết thương tuôn ra, như suối thủy liên tục không ngừng rót vào mặt nạ, khiến cho tách ra tia sáng chói mắt. Chương 448 ngươi có chuyện gì vậy làm hiện ra huỳnh quang dòng máu màu trắng lấp đầy mặt nạ, người bí ẩn hít sâu một hơi. Trước mắt vật thể đột nhiên chết sắc thái, hóa thành một mảnh mông mông bụi bụi, tất cả quang tuyến cùng sắc thái lại toàn bộ tràn vào vỏ miệng của hắn. Đúng lúc này, người bí ẩn đột nhiên đem ánh sáng mang phun ra, quang mang kia hóa thành nóng rực dung nham, chạm đến mặt nạ trong nháy mắt liền cháy hừng hực lên. Vì huyết làm dẫn, vì hỏa để tin. Người bí ẩn chầm chậm vào thiêu đốt mặt nạ màu trắng. Không chút do dự ném công trung. Mọi người nhìn chăm chú, thiêu đốt mặt nạ ẩm vang nguyên tạng, bụi mù nổi lên một phía. Bụi bặm chưa rơi, một đôi to lớn hỏa diễm bàn tay đột nhiên hiện hiện, tinh chuẩn tiếp nhận thiêu đốt mặt nạ. Hỏa diễm bỗng nhiên bùng lên, phản phất muốn đem bầu trời đốt xuyên. Một do hỏa diễm tạo thành thân ảnh dần dần ngưng tụ, đem thiêu đốt mặt nạ mang lên mặt. "10, xảy ra chuyện gì? Vì sao vận dụng huyết hỏa triệu hoán hình chiếu của ta?" Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt âm thanh truyền đến, lại tại thấy rõ sân thể dục trong cảnh tượng thời im bặt mà dừng. Bóng hình lựa trầm mặc quan sát một lát, trầm giọng nói phong tỏa sân thể dục xung quanh, bất luận kẻ nào không được không cướp. Tình thế vượt qua mong muốn, người bí ẩn hiếm thấy kính cẩn gật đầu. Lão đại, ngài nhất định có biện pháp cứu kia hải tử a. Hắn là chương chúng, chính là ta đề cập qua nửa giờ học được nỗi khổ của ngự thú biến dị thiên tài. Người bí ẩn vội vàng nói. Bóng hình lựa không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ nào giống như bị đục mở một cái cửa hang, lộ ra màu đen thâm thúy hư không. Chương chúng trên người của sáng màu đen chính nối liền vùng hư không này. Sát thực đáng tiếc, thiên phú chắc tuyệt, lại mệnh đổ nhiều thăng trầm. Bóng hình lửa chậm rãi mở miệng, hiện tại biện pháp tốt nhất là chờ hắn hoàn thành chuyển hóa, lại thông qua lối đi đem nó khu trục ra không linh chi cảnh. Toàn trường xôn xao. Lần nạ cái thứ nhất mở miệng bọn hắn, bao gồm chương chúng, là chuyển hóa sau khi hoàn thành, hắn sẽ không còn là nhân loại, chỉ là một bộ vật chứa. Vì ngăn ngừa lớn hơn tai nạn, đây là duy nhất lựa chọn. Bóng hình lửa giọng nói lạnh băng. Lần nạ còn muốn tranh luận, người bí ẩn đã giành nói lao đại, cầu ngài lại nghĩ một chút biện pháp. Ta đã đáp ứng chương chúng sẽ không xảy ra chuyện, ai mà biết được những quái vật kia thế mà mang theo. Không có biện pháp tốt hơn. Bóng hình lửa ngắt lời nói, cưỡng ép phá hoại lối đi có thể dẫn phát lớn hơn cái nước, liên lụy thì không chỉ tân hội, mà là tất cả vực sâu bích lũy. Mọi người như rơi vào hầm băng. Còn có những khả năng khác. Lần nạ lần nữa lên tiếng. Bóng hình lửa nhàn nhạt liếc nàng một cái, cho dù cứu, hắn cũng sẽ trở thành không có ý thức khu sát, này đã là kết quả tốt nhất. Đừng tiếp tục vùng ấy, kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả rất nhanh sẽ kết thúc, mà các ngươi sẽ quên hôm nay ký ức. Âu Khang Tường, Nathaniel đám người đột nhiên ngẩng đầu quên ký ức. Người bí ẩn mặt lộ ấy náy căn cứ tiền lệ, các ngươi hôm nay chứng kiến hết thảy vượt xa lẽ thường, nhất định phải thanh trừ ký ức. Chỉ có ngự thú sư cấp 9 có thể bảo vệ Lưu Tương Quan nhận biết. Mọi người ngây dại không chỉ cứu không được chương chúng, ngay cả ký ức đều muốn bị tước đoạt. Này không công bằng. Trí nhớ của ta nên do chính ta quyết định. Luôn luôn bình tĩnh lần nạ cuối cùng một phát. Nàng không thể nào tiếp thu được nhìn chương chúng bị khu trục, càng không thể nào tiếp thu được quên liên quan tới hắn tất cả. Bóng hình lửa lại không hề bị lay động. Trong mắt hắn, kẻ yếu không có quyền phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận tối ưu mở dù là chuyện này đối với trong cột ánh sáng thiếu niên tàn nhẫn đến cực điểm. Là không linh chi cảnh thủ hộ giả, hắn gặp quá nhiều hy sinh, vô số ngự thú sư cấp 9 là thủ hộ bích lũy vẫn lạc, một thiếu niên vận mệnh đây tính toán là cái gì? Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên lo nghĩ, từ trước đến giờ cẩn thận tinh tọa tổ chức, tại sao lại trên người trường chúng sử dụng có thể xưng sách độc bản quyến tộc vực sâu? Lẽ nào không linh chi cảnh bên ngoài tà thần thế lực nhận định thiếu niên này quan trọng đến đáng giá vận dụng át chủ bài? Lại hoặc là trong tay bọn họ quyến tộc vực sâu xa không chỉ một phần, càng mấu chốt là đến tột cùng là ai phản bội không linh chi cảnh? Nếu không phải nội bộ ra phản đồ, quyến tộc vực sâu dùng cái gì đột phá bí lũy? Ngay tại bóng hình lửa trầm tư lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, cột sáng màu đen kịch liệt rung động, giống như nhận lực lượng nào đó xung kích, trở nên cực không ổn định. Tất cả mọi người trong nháy mắt kéo căng thần kinh, ngay cả bóng hình lửa cũng vô thức về phía trước hai bước. Đúng lúc này, bị cột sáng bao phủ trương chúng đột nhiên động, chuyển hóa hoàn thành. Vậy liền đưa bọn hắn rời khỏi đi. Bóng hình lửa nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tưởng rằng lại sinh biến cố, nhìn tới chỉ là thiếu niên cùng quyến tộc vực sâu dung hợp đã hoàn thành chuyện này, ý nghĩa là trong cột ánh sáng thiếu niên lại không sức sống, chỉ còn một bộ gánh chịu tà thần ý chí khu xác. Bóng hình lửa quay người nhìn về phía người bí ẩn chỉ dựa vào huyết hỏa chưa đủ. Người bí ẩn ngay lập tức hiểu ý, lần nữa kết ấn triệu hoán. Máu hình quang dịch cùng hừng hực hỏa diễm tái hiện, bóng hình lửa đưa tay phải ra, lòng bàn tay bao trùm đang thiêu đốt trên mặt nạ, chậm rãi ép xuống. Trong chốc lát, tất cả không gian giống như bị ngọn lửa thôn phệ, chỗ đến sóng nhiệt cuộn cuộn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong cổ sáng màu đen truyền ra, chấn động đến mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Các ngươi đang làm gì? Cái đồ chơi này sao phá? Là giọng chương chúng. Người bí ẩn cùng nệ dạ khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía trong cột ánh sáng thân ảnh. Người bí ẩn run rẩy mở miệng lão đại, hoàn thành chuyển hóa vật chứa sẽ nói như vậy sao? Lẽ nào? Khác ý nghĩ hao huyền. Một ngự thú sư cấp 4, làm sao có khả năng chống cự tà thần quyến thuộc ăn mòn? Bóng hình lửa lạnh giọng bắt bỏ. Nhưng sau một khắc, giọng chương chúng lần nữa truyền đến. Các ngươi sao cũng ngốc đứng? Ta vừa bó tay trong chốc lát, xảy ra chuyện gì? Làm chất nhầy màu đen chạm đến trương chúng trong nháy mắt, hắn xác thực mất đi khống chế đối với thân thể. Vô số mơ hồ âm thanh ở bên tai nói nhỏ, mặc dù nghe không rõ nội dung, lại mang theo kỳ dị cảm giác quen thuộc cùng ôn hòa, giống như là giọng chính hắn. Ngay tại hắn cố gắng phân biệt những âm thanh này lúc, tràng cảnh đột nhiên bặm mẹo, ký ức trở nên mơ hồ, hắn mơ hồ mộng một đứa bé trai, cùng với nó nói chuyện với nhau vài câu, làm thế nào cũng nhớ không nổi nội dung cụ thể. Chờ hắn khôi phục ý thức, liền nhìn thấy ngoại giới. Một thằng mang bạch diện cụ người bí ẩn cuối cùng tháo mặt nạ xuống, lại bị quang mang bao phủ thấy không rõ dung mạo, một hỏa diễm tạo thành thân ảnh mang thiêu đốt mặt nạ, quanh thân sóng nhiệt cuộn cuộn. Mà tất cả mọi người theo dõi hắn, giống như hắn làm cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Trương chúng theo không gian lưu trữ bên trong lấy ra hắc kim trường đao, thử vung chặt lưỡi đao lại không trở ngại chút nào địa vòng qua cổ sáng màu đen, bại lộ tại ngoại giới trong không khí. Hắn thu hồi trường đao, thăm dò tính địa duỗi ra một ngón tay, chậm rãi đụng vào cổ sáng biên giới. Thấy tình cảnh này, người bí ẩn kích động hô to lão đại, hắn thật là Trương chúng. Nếu chuyển hóa thành công, hắn tuyệt không có khả năng có kiểu này ý thức tự chủ. Bóng hình lửa trầm mặc. Theo lẽ thường, phàm là tiếp xúc quyến tộc vực sâu người đều bị biến thành chết bản thân vật chứa, lẽ nào thật đã xảy ra bất ngờ? Có thể cột sáng màu đen rõ ràng vững chắc như lúc ban đầu, vừa rồi rung động cũng chỉ là nhất thời ba động. Lẽ nào vấn đề xuất hiện ở trong cột ánh sáng trên người thiếu niên? Chương 449 trưởng thành vực sâu tại bóng hình lửa nhìn chăm chú, chương chúng rôi ra ngón tay chạm đến cột sáng màu đen biên giới trong nháy mắt, giống như đụng phải một tầng cứng rắn vô hình bất tưởng, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Kỳ lạ, hắc kim trường đao có thể xuyên qua, ngón tay lại không được. Chương chúng suy tư một lát, quả quyết triệu hồi ra linh thú tiểu kim. Tiểu kim, dùng phun kim loại lòng bao trùm của ta ngón trỏ. Hắn ở đây trong lòng trực tiếp cùng tiểu kim câu thông. Tiểu kim hiếu kỳ nhìn hắn một cái, lại chưa hỏi nhiều, cẩn thận phun ra một chút chất lỏng màu vàng nóng, bao trùm tại trương chúng rỗi ra trên ngón trỏ. Trong chốc lát, kịch liệt đau đớn cuốn theo tất cả, trương chúng lại sắc mặt bình tĩnh, giống như không cảm giác được đau đớn. Rất nhanh, kim loại lỏng nhanh chóng làm lạnh mạnh hóa, tại hắn trên ngón trỏ hình thành một tầng kiên cố vỏ kim loại. Trương chúng lần nữa nếm thử đụng vào cổ sáng, nhưng mà trong dự đoán đột phá cũng không xảy ra, cho dù bao vây lấy kim loại, ngón tay của hắn vẫn như cũ bị cổ sáng ngăn cản. Nhìn tới như vậy cũng không được. Trương chúng nhíu mày. Mặc dù chưa hoàn toàn thăm dò cổ sáng màu đen nguyên lý, nhưng trải qua mấy lần nếm thử, hắn đã lớn gây nên suy đoán ra, không có sự sống vật thể có thể tự do vòng qua cổ sáng, mà sinh mạng thể thì sẽ bị ngăn cản. Hắn nguyên bản tưởng tượng, như bao vây kim loại ngón tay có thể xuyên qua, có thể để cho tiểu kim phun ra càng nhiều kim loại lỏng bao trùm toàn thân, cưỡng ép đột phá cổ sáng. Về phần trong quá trình đau đớn, đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh, hắn đúng đau đớn sức chịu đựng vượt xa bình thường ngự thú sư. Làm trương chúng tại bên trong cột ánh sáng suy tư kế thoát thân lúc, ngoại giới mọi người cuối cùng ý thức được, hắn cũng không bị chuyển hóa, vẫn như cũ có thanh tỉnh ý thức. Quỷ dị, quá ma quái. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, quả thực chưa từng nghe thấy. Đây chính là quyến tộc vực sâu. Ngay cả ngự thú sư cấp 9 đều không thể chống cự lực lượng, thiếu niên này vì sao năng lực chống lại? Bóng hình lửa rung động trong lòng. là hiệp hội ngự thú sư không linh chi cảnh hội trưởng, tháp chủ, tất cả không linh chi cảnh tối cường giả đứng đầu một trong, hắn lại không thể nào hiểu được trước mắt dị biến. Lão đại, chương chúng còn có ý thức, chúng ta thử một chút công kích lối đi, có thể cứu hắn. Người bí ẩn vội vàng nói, hắn cố chấp như thế tại cứu vớt chương chúng, không chỉ vì hắn tiên phú, càng bởi vì hắn từng lời thề son sắt bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào. Bây giờ gây ra rủi ro, chỉ có cứu chương chúng mới có thể đền bù hứa hẹn. Bóng hình lửa lại lâm vào do dự, một phương diện, công kích lối đi mạo hiểm cực lớn, như chưa phá hủy ngược lại mở rộng cái nước, không linh chi cảnh bên ngoài tà thần quyến thuộc đem tiến quân thần tốc vượt sâu bích lũy, mặt khác, chương chúng dị thường biểu hiện mang ý nghĩa hắn tất nhiên nắm giữ bí mật nào đó, nếu có thể xác minh hắn chống cự chuyển hóa nguyên nhân, đóng giữ trưởng thành vực sâu ngự thú sư cấp 9 hoặc đem kích phát càng mạnh chiến lực đây có lẽ là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Nghĩ đến đây, bóng hình lửa cắn răng mở miệng theo ta công kích, không nên vọng động. Trước thử một lần. Trải qua thời gian dài lưu giữ, đều bởi vì thiếu hụt phản kích thủ đoạn cùng hy vọng. Bây giờ, thiếu niên ở trước mắt có thể chính là chuyển cơ, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Người bí ẩn mừng rỡ, toàn lực điều động thể nội năng lượng. Trong chốc lát, sân thi đấu thiên địa kịch liệt rung động, giống như đã xảy ra động đất. Có chuyện gì vậy? Động đất? Đám người lần nữa lâm vào hỗn loạn, bóng hình lửa lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời hư không màu đen. Mọi người vô thức đi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại nghe thấy hắn lệ thanh nộ hống nhắm mắt lại. Đừng nhìn bất luận gì đó, nhanh nắm lại. Sức uy hiếp mạnh mẽ khiến cho khán giả bản năng tuân theo, lại vẫn có mấy người bởi vì tò mò vụng trộm mở mắt. Quái, sao cái gì cũng nhìn không thấy? Có người nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư không màu đen bên trong trống không chỗ dường như phát sáng lên, lại càng ngày càng sáng. Một to lớn hình tròn vật thể hiện hiện, tản ra màu xám trắng vi quang, giống một vòng trăng tròn. Mặt trăng? Thế nào lại là mặt trăng? Người kia hoang mang không thôi. Sau một khắc, trong hư không mặt trăng đột nhiên chuyển động, hình dáng càng thêm rõ ràng. Vậy căn bản không phải mặt trăng, mà là một con mắt. Một con có thể so với mặt trăng lớn nhỏ ánh mắt, sáng con ngươi màu trắng lạnh băng vô tình. Trong nháy mắt, tất cả mở mắt nhìn về phía bầu trời người toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười. Bọn hắn quần áo không gió mà bay, kỳ thực là dưới da cơ thể đang điền cùng lúc đích. Có người chậm rãi ngồi xuống, hai tay gắt gao ôm lấy hai chân, lại bị một cỗ vô hình lực lượng đưa cánh tay theo vào đuổi, đầu không ngừng rủ xuống, cơ thể dần dần trở nên bóng loáng tròn cùn, cuối cùng tại máu tươi phun tung tóe bên trong hóa thành một khỏa huyết đục khối cầu. Một số người khác thì cái cổ co quắp, đầu lâu vì quỷ dị tần suất lắc lư, cơ thể như đất dẻo cao su bị kéo dài đến 4-5 mét, cuối cùng sủi lơ trên mặt đất, trên mặt vẫn treo lấy thỏa mãn cười quái dị. Trong chớp mắt, tất cả mắt thấy ánh mắt người đều xảy ra khủng bố biến dị. Càng làm cho người ta dùng mình là, tất cả quá trình không có hét thảm một tiếng, chỉ có xương cốt xé rách giòn vang, huyết nục rơi xuống đất chầm đụng, huyết dịch chảy xuôi cốt cốt thanh. Tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Chết tiệt, là chân dung. Này gọi trương chúng người trẻ tuổi rốt cục có bí mật gì, lại dẫn tới mắt của ngoại thần giáng lâm. Bóng hình lựa nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn rung động vượt xa thường nhân không linh chi cảnh bị kết giới che chở, ngay cả quyến tộc vượt sâu cũng cần nội ứng hiệp trợ mới có thể chui vào, càng không nói đến chân dung của ngoại thần. Nếu không có to lớn đại giới, căn bản không thể nào làm được. Hắn hít sâu một hơi, giờ phút này xuất hiện tại tân hội chẳng qua là ngoại thần một sợi lực lượng, chân chính nguy cơ còn xa mới tới. Bản thể của hắn sớm đã rời khỏi tháp ngự thú sư của đầm lầy ưu ảnh, chính tốc độ cao nhất chạy tới tân hội. Lão đại, cái này. Từ trước đến giờ trầm ổn người bí ẩn thì cả lăng, tiết hầu nhấp nô, không còn nghi ngờ gì nữa bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cự nhãn chậm rãi chuyển động, chậm rãi từ hư không biên giới biến mất. Bóng hình lửa cùng người bí ẩn vừa nhẹ nhàng thở ra, kịch liệt hơn rung động lần nữa đánh tới. Lần này, giống như có đồ vật gì xông phá chân trời, cả mảnh trời không kịch liệt lay động. Mây trắng tiêu tán, gió nhẹ đứng im, một mảnh to lớn bóng tối bao phủ sân thi đấu. Đó là một cái kình thiên như cự trụ xúc tu, chính từ trong hư không màu đen liều mạng nô ra, đem cái nứt càng căng cứng càng lớn. Làm xúc tu mũi nhọn chạm đến không linh chi cảnh trong nháy mắt, giống như đụng phải vô hình bình chướng, đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra màu vàng hư ảnh. Đó là một đạo kéo dài đến đường chân trời trường thành màu vàng, như cự mãng cuốn chặt lấy xúc tu, gắt gao ngăn chặn hắn đi tới. Trường thành vực sâu. Người bí ẩn thấp giọng hô. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự kiện lại thăng cấp đến phát động trường thành vực sâu trình độ. Tòa này do không linh chi cảnh người sáng tạo chế tạo phòng tuyến, là chống cự ngoại địch cuối cùng bích lũy. Vốn cho là chỉ là thanh trừ mấy cái quyến thuộc việc nhỏ, lại dẫn tới ngoại thần cố gắng vì bản thể xâm nhập, này đã không phải bình thường nguy cơ, mà là một hồi chân chính xâm lấn chiến tranh. Đây hết thảy, lẽ nào chỉ vì chưa chúng? Hay là nói, trên người thiếu niên cất giấu bí mật càng kinh người hơn. Người bí ẩn nhìn chăm chú trong cột ánh sáng chưa chúng, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác xa lạ, cái này 18 tuổi thiên tài, đến tuột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Chương 450 bóng hình lửa rung động ảo ảnh trường thành màu vàng tản ra tia sáng chói mắt, từ phương xa cuốn lượn mà đến, như cự long chiếm cứ chân trời, uy nghiêm trang trọng. Trường thành vực sâu vắt ngang hư không, mỗi một viên thành gạch cũng dường như thuần kim đúc thành, tại vi quang hạ dạng rỡ sinh huy. Trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền xúc có một thân ảnh đứng, bọn hắn cầm trong tay các thức vũ khí, khí thế bằng bạc, ánh mắt lợi hại gắt gao tập trung vào trên bầu trời hư không màu đen. Theo tiếng gào thét trầm thấp, các thuộc tính cao cấp linh thú sôi nổi hiện hiện. Một đầu toàn thân thiêu đốt cự hổ ngẩng đầu hống, trong miệng phun ra hỏa diễm như muốn nhóm lửa thương cùng, một cái đỉnh đầu song giác, má bên cạnh râu dài màu trắng cự mãng đi khắp ở giữa hồ quang điện đôm đốt rung động, mỗi một lần vây đuôi cũng trong không khí kích thích và sóng. Những thứ này chính là một mực yên lặng thủ hộ không linh chi cảnh ngự thú sư cấp 9 cùng với linh thú. Giờ phút này, Mặc dù không biết ảo ảnh trường thành vực sâu vì sao dị động, nhưng mỗi một vị trên tường thành ngự thú sư đều hiểu, xâm lấn chi chiến lần nữa vắng rồi. Đừng lo lắng, đây là tuyệt cao cơ hội. Ảo ảnh trường thành vực sâu như thế, nếu có thể đánh lui không trùng xúc tu, kia hải tử có thể thoát khốn. Bóng hình lửa trầm giọng nói. Người bí ẩn nặng nề gật đầu, thả người nhảy lên ảo ảnh trường thành vực sâu. Hệ giả nét mặt phức tạp nhìn về phía bầu trời, hít sâu một hơi cuối cùng, lại nhìn thấy các ngươi. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra linh thú cửu vĩ viêm hổ. Một đầu toàn thân bao phủ hắc diễm cự hổ từ trong lục mang tinh trận bước ra, ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy không khí, vặn bẹo ra quỷ dị gợn sóng. Cửu vĩ viêm hổ ngẩng đầu nhìn về phía trường thành trên linh thú hư ảnh, hương phấn mà phát ra hống, dường như đang thăm hỏi cửu biệt lão hưu, lập tức thả người bật lên. Hệ giả nhẹ nhảy vọt đến lưng hổ, thăng đến trường thành hư ảnh phía trên. Nơi này là ngự thú sư cấp 9 binh quan nơi, cũng là chúng ta bãi chôn xương. Ta trở về. Hắn từng là ngự thú sư cấp 9, đóng giữ trường thành vực sâu cho đến bị phản đồ ám hại, rơi xuống cấp 8. Bây giờ quay về cấp 9, đứng ở từng dục huyết phân chiến tân hội, có thể nào không nhiệt huyết sôi trào. Hệ giả cố nén kích động, ánh mắt chậm rãi đảo qua màu vàng thành gạch, tìm kiếm trong trí nhớ từng bảo vệ vị trí. Thành gạch có hơi rung động, dường như tại chào mừng hắn trở về. Hắn hốc mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú mỗi một viên có khắc tên thành gạch đó là đã chết chiến hữu, khi còn sống làm thủ hộ không linh chi cảnh mà chiến, sau khi chết đem thân thể dung nhập trường thành, linh hồn vĩnh thế giam cầm tại đây. Ngay tại hệ giả sợ sệt ở giữa, hư không màu đen bên trong cự hình xúc tu đột nhiên phát liệt, thúc đẩy sinh trưởng xuất ra đạo đạo vặn bèo dị dạng quái vật. Có trường lao hầu đầu lâu, dài nhỏ thân thể bao trùm lấy trắng toát như răng lần phiến trên không trung vặn bèo nhúc đích, phát ra bén nhọn tê minh. Có hình như đường kính 5-6 mét như biển, lại do vô số hải nhi tay chân tạo thành tứ chi đau khổ có quắp đông đưa. Thậm chí có một con nhện trạng quái vật, con mắt là nhân loại xương đầu, tứ chi do mang huyết cánh tay ghép lại mà thành, thật nhỏ đầu lưỡi trạng lông tơ dị dạo rung động. Những quái vật này trình độ ma quái vượt xa nhận biết, ngay cả tối tinh chuẩn ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn một phần bạn. Trong cột ánh sáng trương chúng khiếp sợ nhìn lên bầu trời, cho dù là hắn thường thấy sinh tử, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập nhanh. Những thứ này do nhân thể khí quan chắc và quái vật đến tột cùng là cái gì? Trên bầu trời màu vàng trường thành hư ảnh lại là cái gì? Hắn cảm giác chính mình đang bị chậm rãi kéo hướng hư không, hai chân đã rời khỏi mặt đất, hướng phía màu đen kẽ nước không ngừng lên cao. Chúng nó muốn đem ta túm ra đi. Trương chúng trong nháy mắt ý thức được nguy cơ, không thể ngồi chờ chết. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh, toàn lực suy tư phá cục chi pháp. Ỷ lại người khác luôn có biến số, chính như nguy cơ lần này, ngay cả người bí ẩn đều không thể đoán được. Hắn không xác định trường thành hư ảnh, hệ ra, người bí ẩn hoặc bóng hình lửa có thể hay không cứu hắn, duy nhất năng lực dựa vào, chỉ có thể nội kia cố sức mạnh không xác định. Tại hẻm núi Lạc Hoa đối mặt quái vật lúc, cố lực lượng này từng áp chế qua đối phương, có thể bây giờ có thể trợ hắn xông phá cổ sáng. Tiếp xúc hấp dịch lúc, ta chỉ là nhất thời hôn mê, còn quên lãng bộ phận ký ức. Đây có phải hay không cùng lực lượng trong cơ thể liên quan đến? Trương chúng tạm thời đè xuống nghi vấn, nín thở trầm ngâm, cố gắng cảm giác cố lực lượng kia tồn tại, triệu hoán từng khắc chế quái vật năng lượng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đối mặt tầng tầng lớp lớp quỷ dị quái vật, trường thành hư ảnh trên ngự thú sư nhóm, bóng hình lửa, người bí ẩn, hệ dạ đều đem hết toàn lực. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại thỉnh thoảng rơi xuống, ngự thú sư cấp 8 gia mi cùng nạt thẹn nhì ẹn đành phải toàn lực trèo trống, bảo hộ mặt đất đám người. Nhưng mà, trong hư không xúc tu như vô tận vực sâu, quái vật che giả mang mọc, dường như theo một tỉ mỉ lối ra tuôn ra đại dương mênh mông. Lại căng cứng một lúc, bản thể lập tức tới ngay. Bóng hình lửa gầm thét hắn giờ phút này chỉ là hình chiếu, cho dù mượn nhờ người bí ẩn máu hình quang cùng hỏa diễm tăng phúc, cũng vô pháp phát huy toàn lực, chiến lực ngay cả năm thành không đến. Thấy trương chúng càng lên càng cao, hắn lòng nóng như lửa đốt, thiếu niên này có thể cất giấu cải biến chiến cuộc mấu chốt, quyết không thể nhường hắn bị kéo ra không linh chi cảnh. Nhưng vào lúc này, trương chúng ngực đột nhiên nổi lên vi quang, như tâm nhảy phanh phanh rung động. Này dị thường trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bóng hình lửa chầm chầm vào kia hào quang nhỏ yếu, đột nhiên cứng đờ, thậm chí quên tránh né quái vật công kích, bản năng muốn tới gần trương chúng. Một giây sau, mấy cái quái vật thừa cơ đánh tới, cường đại lực trùng kích đưa hắn đánh sập trên mặt đất. Lão đại, người làm sao vậy? Người bí ẩn kêu lên. Bóng hình lửa là không linh chi cảnh đỉnh cao cường giả, cho dù thân làm hình chiếu thì đủ để nghiền ép toàn trường, giờ phút này lại bởi vì nhìn chăm chú trương chúng mà trong chiến đấu thất thần. Hắn lảo đảo đứng dậy, không chớp mắt chằm chằm vào trương chúng ngực vi quang, tự lẩm bẩm: là vật kia, nhất định là nó không bị hủy đi, vẫn tồn tại không linh chi cảnh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tại bóng hình lửa rung động cùng liễu diễu bên trong, trương chúng ly hảo ảnh trưởng thành màu vàng càng ngày càng gần. Tình cảnh càng quái quỷ tùy theo xảy ra. Chương 451 trương chúng tầm quan trọng trên bầu trời, ảo ảnh trường thành vực sâu chính ngăn trở quỷ dị quái vật xâm lấn, kim sắc quang mang không ngừng tan rã nhìn thân thể của bọn họ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, trường thành hư ảnh quang mang dần dần ảm đạm, nơi này rốt cuộc không phải chân chính trường thành vực sâu chỗ, không cách nào trèo chống trường kỳ chiến đấu. Lúc này trương chúng bị cổ sáng màu đen kéo lên chậm rãi lên không, tiếp cận ảo ảnh trường thành vực sâu. Mơ hồ âm thanh bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đầu tiên là giản mua nói nhỏ, phản phất có lao giả bên tai bờ liễu diễu: hai tử, ngươi đã đến, đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hai tử, chớ hoảng sợ, chậm rãi đi, từ từ xem, chúng ta luôn luôn tại. Những âm thanh này tràn ngập thiện ý, đối với hắn đến lộ ra mừng rỡ cùng chờ mong, phản phất đang chứng kiến một hồi dài dằng dặc chờ đợi cuối cùng kết thúc. Đúng lúc này, trung niên thanh âm của người vang lên: thiếu niên, về phía trước, tiếp tục hướng phía trước, đừng quay đầu, đến, theo ta đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Cuối cùng chờ được ngươi, chúng ta đợi quá lâu. Trung niên thanh âm của người dần dần nhu hòa, sau đó bị tràn ngập sức sống thanh niên thanh âm thay thế. "Bằng hữu, ngươi đã đến. Có thể tính đến rồi, còn tưởng rằng muốn chờ không tới. Ha ha, huynh đệ, ngươi nhìn khá hay, không tệ." Cuối cùng, một non nớt giọng trẻ con bắt đầu ngâm nga. "Gia gia đi rồi, mãi mãi đi rồi, ba ba đi rồi, mụ mụ đi rồi, ca ca đi rồi, tỷ tỷ đi rồi. Bảo bảo cuối cùng đi. Chớ sợ chớ sợ, tất cả mọi người cùng nhau, chậm rãi đi, chớ sợ, chúng ta đều đang đợi ngươi, mau tới." Chẳng biết tại sao, Trương Trúng trong lòng dâng lên khó nói lên lời bi thương, đó là chưa bao giờ có nặng nề cảm giác, giống như phía trước có thống khổ gì sự vật đang đợi hắn. Theo tới gần trường thành màu vàng, tiểu này bi thương càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, trường thành hư ảnh trên tàn ảnh ngự thú sư thì phát giác được dị thường, cả tòa trường thành kịch liệt rung động, đó là vui sướng cùng reo hò, cũng là rên rỉ cùng thở dài. Nhưng quái vật còn tại tiến công, tàn ảnh nhóm không tì vết truy đến cùng, chỉ có thể phân ra một chút chú ý cảm thụ trường thành dị động. Chỉ có mặt đất bóng hình lửa hít sâu một hơi, chậm rãi lên không. Hắn nhìn qua bốn lượn trường thành màu vàng, chợt nhớ tới nào đó cổ lao bí mật. Không linh chi cảnh vốn có thập đại vực, cực ít có người biết tại xa xưa đi qua, không linh chi cảnh chia làm thập đại vực, mà những kêu biến mất vực dân đi nơi nào. Bóng hình lượng ngựa đầu nhìn chăm chú bắt ngát trường thành, chậm rãi mở miệng: "Các ngươi các loại người, rốt cuộc đã đến." Làm Trương Trúng tiếp cận trường thành hư ảnh trong nháy mắt, bộ ngực hắn vi quang đống nhiên bạo sáng, xuyên thấu cổ sáng màu đen. Là đáp lại, trường thành hư ảnh thì bắn ra chói mắt kim quang. Tại trắng cùng vàng xen lẫn bên trong, Trương Trúng tầm mắt đột nhiên bặm mẻo. Trường thành màu vàng biến mất, thay vào đó là mênh mông vô bờ biển người, lão nhân, trung niên nhân, thanh niên, hài đồng. Lít nha lít nhít theo tuổi tác sắp xếp, như tường thành chặt chẽ tương liên, xài tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú hắn. Trương Trúng cuối cùng đã rõ ràng rồi âm thanh nơi phát ra, thì cuối cùng biết được trường thành bản chất. Lẽ nào là cái này nhân loại? Người trước mắt nhóm vô cùng vô tận, mỗi một đôi mắt cũng tràn ngập chờ mong. "Đừng sợ, hai tử, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." "Đại ca ca, không có chuyện gì, chúng ta chỉ là đợi ngươi thật lâu." Tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác, Trương Trúng trong lòng bi thương dường như đưa hắn bao phủ, những người xa lạ này lại quen thuộc như thế, giống như từng là tính mạng hắn bên trong không thể chia cắt một bộ phận. "Ta là ai?" Hắn cuối cùng mở miệng, muốn tìm kiếm chân tướng. Lại không người trả lời, hàng tỷ người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần mở rộng hư không màu đen. Có người nhẹ nói: "Thời gian không nhiều lắm, không thể đợi thêm nữa. Ngươi phải đi vực sâu, tới đó ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả." Đúng lúc này, tất cả âm thanh đọc lại thành dòng lũ: "Đi vực sâu, ngươi nhất định phải đến, nhất định phải." Sau một khắc, Trương Trúng ngực bạch quang không nhận khống địa bay ra, cùng trường thành kim quang dung hợp, phóng tới hư không màu đen. Trong chốc lát, thế giới giống như nhân xuống tạm dừng khóa bóng hình lửa, người bí ẩn, hệ dạ, trường thành tàn ảnh, thậm chí giữ tận quái vật, đều đứng im bất động. Hào quang màu bạch kim chậm rãi lại kiên định tới gần hư không, trong hư không cự hình xúc tu cố gắng ngăn cản, lại tại chạm đến quang mang trong nháy mắt như tuyết tan tiêu tán. Làm quang mang tràn vào hư không, kịch liệt lấp loé qua đi, kẽ nước hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm thét tại Trương Trúng bên tai quanh quẩn. Tất cả bình tĩnh lại, trường thành hư ảnh, tàn ảnh ngự thú sư, linh thú đều đã tiêu tán, chỉ có người bí ẩn, hệ dạ cùng dần dần đến gần bóng hình lửa đứng lặng tại chỗ. "Không ngờ rằng ngươi lại..." Bóng hình lửa mở miệng, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng. Trương Trúng trong lòng sáng tỏ, người trước mắt nhất định biết được trong cơ thể mình lực lượng bí mật. "Ngươi biết chân tướng, nhưng bây giờ không thể nói." Hắn nói khẽ. Bóng hình lửa dưới mặt nạ, ánh mắt lợi hại đem Trương Trúng một mực khóa chặt, phảng phất đang xem kỹ thế gian tối bảo vật chân quý. "Không tệ. Không chỉ hiện tại không thể nói, ở đây tất cả mọi người nhất định phải thanh trừ hôm nay ký ức." Hắn nhìn về phía người bí ẩn, cho dù thân làm người thanh tẩy sĩ thành viên, mắt thấy chuyện hôm nay thì nhất định phải quên đây là đúng Trương Trúng bảo hộ. "Lão đại, ngay cả trí nhớ của ta cũng muốn thanh trừ." Trương Trúng rốt cục cất giấu bí mật gì? Người bí ẩn lẩm bẩm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một hồi bình thường thi đấu chuyện lại diễn biến thành ngoại thần xâm lấn, càng chưa nghĩ tới Trương Trúng thể nội có thể bộc phát ra chỉ có mắt trần có thể thấy tia sáng kỳ dị, thậm chí nhường trưởng thành vực sâu sinh ra dị động. Bóng hình lửa nhìn chăm chú người bí ẩn, trầm giọng nói: "Thời gian của ta không nhiều lắm, bản thể đến còn cần thời gian. Ngươi nghe kỹ cho ta, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nhớ kỹ, tuyệt không thể. Tất cả mọi người không cho phép rời khỏi, thiếu một cái, ngươi liền đi trưởng thành vực sâu sống quãng đời còn lại đi." Ngữ khí của hắn bình tĩnh lại lộ ra thiết huyết uy hiếp, người bí ẩn không dám nhiều lời, chỉ có liều mạng gật đầu. Hắn hiểu rõ, nếu có sơ suất, chính mình đem vĩnh viễn không cơ hội lại đặt chân không linh chi cảnh, chỉ có thể ở tối tăm không ánh mặt trời trưởng thành trên cô độc chết đi. Rất nhanh, bóng hình lửa dần dần tiêu tán, chỉ còn lại nửa khối mặt nạ màu trắng rơi xuống đất. Người bí ẩn nhặt lên mặt nạ đội lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Trúng, sợ hắn ra dù là một tia bất ngờ. Rõ ràng là ta phát hiện trước, bây giờ lại cái gì cũng không nói cho ta, còn muốn xóa ký ức. Hắn mang nửa mặt cố lẩm bẩm. Trương Trúng nhìn qua bừa bộn sân thi đấu, than nhẹ một tiếng. Bất kể lực lượng trong cơ thể đến tột cùng vì sao, chí ít đã biết nó cùng trưởng thành vực sâu cùng một nhịp thở, đây là tìm kiếm chân tướng manh mối trọng yếu. Bất quá, Lucas đề cập qua Huyền Phù Sơn có thể thì có manh mối. Hắn quay đầu hỏi người bí ẩn: "Ngươi nghe nói qua Huyền Phù Sơn sao?" Người bí ẩn nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía hắn, cười nhạo nói: "Hỏi cái đó làm gì? Một đám nút ở trong vỏ và người định mệnh cứu thế tên điên thôi." "Người định mệnh?" Trương Trúng bắt được từ khóa. Người bí ẩn gật đầu: "Không sai. Không linh chi cảnh tất cả ngự thú sư thuộc tính quang mạnh cũng đến từ chỗ nào? Nhưng bọn hắn sẽ chỉ xuống núi lịch lãm một hồi, thì lại tránh về trên núi, và trong truyền thuyết người định mệnh cái dám dùng không có. Nếu không phải lão đại làm năm tự thân lên sơn buộc bọn họ đóng giữ trường thành, đám người này đến nay còn đang ở gió." Trương Trúng lẩm bẩm tái diễn người định mệnh trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. người bí ẩn lời tuy mang theo khinh thường, lại để lộ ra mấu chốt thông tin, Huyền Phù Sơn, thuộc tính băng ngự thú sư, chờ đợi người nào đó. Mà hắn lực lượng trong cơ thể, dường như chính là cùng ánh sáng cùng một nhịp thở. Hắn giờ phút này còn không biết, chính mình tồn tại sớm đã cùng không linh chi cảnh vận mệnh chăm chú trói chặt, càng không biết người định mệnh truyền thuyết phía sau, cất giấu về thập đại vực biến mất, trưởng thành vực sâu sinh ra kinh thế bí mật. Nhưng có một chút đã rõ ràng thuộc về hắn lữ trình, vừa mới bắt đầu. Chương 452 đồng hồ các ký ức về người bí ẩn trong miệng lao đại trường chúng đã đoán được là bóng hình lửa. Hắn thì mắt thấy người bí ẩn thực lực đối mặt 6 con có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật vẫn chiếm thượng phong, nếu không phải đoàn kia quỷ dị hắc dịch, tất cả bản mà nếu người bí ẩn lời nói thuận lợi thúc đẩy. Người bí ẩn đã cường đại như thế, hắn lao đại thực lực càng khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Lân ạ, Hề dạ, Giác Mi gần như đồng thời vọt tới trường chúng bên cạnh, theo sát phía sau là hoàng đế Tân Hội Âu Khang Tưởng, Nathaniel và một đám đại thần học sinh. Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào trường chúng 6 con cấp 9 quái vật, bầu trời cái nước, cổ sáng màu đen, quỷ dị cơ biến sinh vật. Cho dù hiểu sâu biết rộng ngự thú sư cấp 8 Giác Mi thì á khẩu không trả lời được, càng không nói đến người khác. Lân ạ lại trực tiếp hỏi trường chúng, ngươi không sao chứ? Trường chúng liền giật mình, không ngờ rằng Lân ạ nhảy qua hỏi tới, trực tiếp quan tâm an nguy của hắn. Ta không sao, yên tâm. Hắn nhẹ giọng trả lời. Người bí ẩn thấy đám người tới gần, bản năng hắng giọng một tiếng, thể nội năng lượng bắn ra, tại trương chúng chung quanh hình thành bán kính 3 mét phòng ngự vòng sáng, bất luận kẻ nào không cho phép lướt qua vòng sáng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắn tuyệt không thể nhường bất ngờ xảy ra như xảy ra sự cố, chờ đợi hắn chính là vĩnh dạ trưởng thành vực sâu, chỗ nào chỉ có vô tận quái vật, chói tai rít lên, chết lặng chiến đấu cùng tử vong. Ta là trương chúng lao sư, thì không thể tới gần. Hệ giả như mày. Người bí ẩn khinh thường lắc đầu, tạm thời lao sư mà thôi. Thì lão đại kia thái độ, ta chỉ sợ cũng không có tư cách giáo trương chúng. Lại nói, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ quên chuyện ngày hôm nay, hiểu rõ quá nhiều con sẽ càng tuyệt vọng hơn. Mọi người trầm mặc. Âu Khang Tưởng cùng Nạt Thẹn Nhỉ ẻn đối mặt hôm nay đủ loại lật đổ bọn hắn nhận biết, trên đời lại có khủng bố như thế quái vật, không biết nguy cơ như mây đen áp đỉnh. Càng rung động là, vẹn vẹn cấp 4 chương chúng lại trong cuộc chiến đưa đến tính quyết định tác dụng, hắn tới gần trưởng thành màu vàng lúc, bạch quang cùng kim quang dung hợp, lại trực tiếp phong ấn khe nứt hư không. Nhìn tới chúng ta cuối cùng lưu không được chương chúng, rộng lớn hơn thiên địa mới là nơi trở về của hắn. Âu Khang Tưởng có chút ảm đạm. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn gật đầu, nhưng chương chúng thủy chung là Tân Hội công dân. Hắn càng mạnh, Tân Hội càng bị xem trọng. Âu Khang Tường hít sâu một hơi, kế hoạch không thay đổi, nâng cả nước tài nguyên bồi dưỡng hắn. Chỉ sợ sau đó không lâu, chúng ta thì không giúp được gì. Lời này như bị ngoại nhân nghe thấy chắc chắn khó hiểu. Tân Hội tuy là tiểu quốc, nhưng cũng là một phương thế lực, bây giờ lại muốn nâng cả nước lực lượng áp chú một người, thậm chí lo lắng giúp không được gì. Nhưng giờ phút này, không ai cảm thấy không ổn. Chính suy nghĩ quần quật lúc, xa xa chân trời chợt hiện như lưu tinh thân ảnh. Người bí ẩn cùng Hệ Dạ trước hết nhất phát giác tốc độ kia, trong chớp mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. Hệ Dạ thần tình nghiêm túc, này nhất định là bóng hình lửa bản thể. Theo thân ảnh tới gần, mọi người thấy rõ hắn khuôn mặt cùng người bí ẩn tương tự, mặt nạ màu trắng, chỉ là ngạch tâm nhiều một viên cổ kiếm hình dáng trang sức. Lão đại, người bí ẩn khó nén vui mừng, cuối cùng năng lực thở phào. Trương chúng, chính thức nhận thức một chút, ta là Cù Nhi. Người tới chậm rãi rơi xuống đất, thanh âm ôn hòa. Hệ Dạ nghe vậy thì biến, thất thanh nói lại là hắn. Ai? Giác Mi cảm thấy tên quen hay, lại nhất thời nhớ không nổi. Hiệp hội ngự thú sư không linh chi cảnh hội trưởng, tháp chủ, Cù Nhi. Hệ Dạ tốc độ nói cực nhanh. Giác Mi trong nháy mắt cứng đờ, đó là trong truyền thuyết không linh chi cảnh trí cường giả một trong. Nghe đồn học viện cơ khí viện trưởng từng bại vào hắn tay. Đã thấy Cú Nhi chuyển hướng trước chúng, giọng nói dị thường ôn hòa. Thật có lỗi, làm sơ ta lựa chọn bỏ của ngươi, thậm chí tính toán đợi ngươi chuyển hóa sau đem ngươi khu trục. Là lỗi của ta. Nói xong, Cú Nhi lại trực tiếp cúi đầu, hướng trương chúng chậm rãi cúi đầu. Một màn này cả kinh người bí ẩn. Hệ Dạ, Giác Mi đám người trợn mắt há hốc mồm, người đứng đầu thập đại nghị viên, dầm dầm chân năng lực chấn vỡ 10 cái Tân Hội tồn tại, lại hướng trương chúng tạ lỗi. Lão đại khi nào dễ nói chuyện như vậy? Trước kia rõ ràng, người bí ẩn vào đầu, khó mà tiếp nhận. Trương chúng lại chỉ suy tư một lát liền tiếp nhận rồi xin lỗi. Hắn hiểu rõ, ở tình huống lúc đó, Cú Nhỉ quyết định đúng là bất đắc dĩ, rốt cuộc chưa từng gặp mặt, ai biết vì một cái ngự thú sư cấp 4 mạo hiểm. Bây giờ thái độ chuyển biến, chẳng qua là bởi vì bí mật trên người hắn vượt xa tưởng tượng. Chẳng lẽ lại thực sự là năng lực cứu vớt thế giới thứ gì đó? Hắn âm thầm suy nghĩ. Thấy Trương chúng thần sắc lạnh nhạt, Cú Nhỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay lấy ra một viên ngân sắc đồng hồ cát. Người bí ẩn đồng tử đột nhiên co lại, cười khổ nói lão đại, đến thật. Muốn xóa ta ký ức, lại vận dụng đồng hồ cát ký ức. Ta thế nhưng ngự thú sư cấp 9, một hai hạt ký ức xa căn bản chưa đủ. Hắn biết rõ, Cú Nhỉ vật trong tay mang ý nghĩa hôm nay về trường chúng tất cả nhất định phải triệt để niêm phong tích chữ, cũng may mới xuất hiện trường thành bước sâu tàn ảnh cũng không cố ý biết, chỉ có thể cảm giác trường thành di động, sẽ không tồn tại ký ức. Đồng hồ các ký ức là siêu việt phẩm chất màu vàng bán thần khí, lại hướng lên chính là thần khí không hoàn chỉnh cùng thần khí hoàn chỉnh. Lão đại, thứ này không nên lãng phí trên người ta a. Người bí ẩn lời còn chưa dứt liền im lặng, Cú Nhỉ mắt điếc hai ngơ, thẳng lay động đồng hồ các. Chương 453 có mạnh như vậy sao, lấp lóe tinh quang như đêm hè tối tĩnh mịch thâm không, vô số quang điểm chiếu sáng sân thi đấu mỗi một góc. Rất khó tưởng tượng cảnh tượng như vậy sẽ ở ban ngày xuất hiện trong trước mắt, tất cả sân thể dục bay đầy theo gió chập chờn tinh mang, đẹp đến nỗi người ngạt thở, giống như mang theo nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực. ngay cả cảnh giác ngự thú sư cấp 9 hệ giả cũng không tự giác buông lỏng đề phòng, kinh ngạc nhìn qua không trung lưu chuyển tinh quang, cấp 8 gia mi cùng nạt thẹn nhì ẹn sớm đã nhìn nhập thần. Chỉ có Trương Trúng khẽ lắc đầu, ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào cù nhì trong tay đồng hồ cắt tinh quang, chính là từ chỗ nào tràn ra. Là cái này người bí ẩn nói lực lượng bản thân, khủng bố đến để người vô thức từ bỏ chống lại. Hắn hít sâu một hơi, vừa định né tránh, lại phát hiện tinh quang căn bản chưa hướng hắn tới gần. Cù nhì ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngươi có thể gìn giữ thanh tỉnh. Hắn nhìn triệt để buông lòng lê ra, lại nhìn phía ánh mắt cảnh giác Trương Trúng, trong lòng đúng thiếu niên ước định lại tăng một tầng có kiên định như vậy tâm trí cùng ý chí, chẳng trách năng lực chống cự bán thần cấp đồng hồ cắt ký ức. Quả nhiên, có vật kia người tuyệt đối không thể khinh thường. Cú nhị thầm nghĩ, trong tay đồng hồ cắt lay động chưa ngừng. Trong chốc lát, tinh quang rót vào mọi người cái chán, bị quang mang bao phủ người đều như ngủ say không hề phản kháng. Nhân cơ hội này, cú nhị trầm giọng nói có mấy lời chỉ có thể bây giờ nói, chờ bọn hắn tỉnh lại, liền sẽ không còn nhớ chuyện hôm nay. Hôm nay tập kích ngươi quyến tộc vực sâu, ta sẽ đích thân tra rõ hắn chui vào không linh chi cảnh đường tắt. Ngoài ra, bước vào trường thành vực sâu cần chí ít ngự thú sư cấp 9 thực lực, nhưng vị thiên phú của ngươi có thể cấp 8 thời liền có thể nếm thử. Trước đó, ta sẽ đem hết toàn lực phong tỏa ngươi lực lượng trong cơ thể thông tin. Trương Trúng gật đầu, theo cú nhì nghiêm túc trong giọng nói, hắn mơ hồ phát giác được nguy cơ, không linh chi cảnh bên ngoài tồn tại kinh khủng uy hiếp, trường thành vực sâu trong đóng giữ nhìn hàng loạt ngự thú sư cấp 9, mà không linh chi cảnh nội bộ chưa hẳn đoàn kết, phản đồ có thể sớm đã tồn tại. Trong lúc suy tư, cú nhì đem đồng hồ cắt treo ở không trung, lấy ra một viên mặt nạ màu trắng đưa cho Trương Trúng, trịnh trọng nói: nhất cử nhất động của ta đều bị vô số người giám thị, đứng được càng cao, càng dễ biến thành tiêu điểm. Ta không cách nào thời khắc hộ ngươi trái phải, cho nên nhận lấy này mai mặt nạ. Khi tất yếu rót vào huyết cùng năng lượng thuộc tính hỏa, có thể triệu hoán của ta hư ảnh. Nhưng không phải nguy cơ sinh tử, không nên vận dụng ngươi cái kia đã hiểu trong đó nặng nhẹ. Trương Trúng tiếp nhận mặt nạ, trước mặt hiện hiện thông tin nhắc nhở. Mặt nạ đại diện thập nhân nghị hội phẩm chất màu vàng, hiệp hội ngự thú sư hội trưởng, tháp chủ tự mình rèn đặc thù mặt nạ, có duy nhất tính. Hiệu quả 1, ẩn nấp khí tức. Đeo người có thể ẩn trốn tự thân khí tức, cấp 9 trở xuống ngự thú sư không thể nhận ra cảm giác. Hiệu quả 2, hấp thu thuộc tính. Mặt nạ có thể hấp thụ bên địch năng lượng thuộc tính công kích cũng chứa đựng, nguy cấp thời bổ sung đeo người năng lượng. Hiệu quả 3, hư ảnh triệu hoán. Vì huyết làm dẫn, vì hỏa để tin, có thể triệu hoán tháp chủ cu nhị hư ảnh, hư ảnh cường độ bị đeo người thực lực cùng năng lượng thuộc tính hỏa ảnh hưởng. Trước mắt có thể triệu hoán ngự thú sư cấp 9 cường độ hư ảnh, kéo dài 1 phút đồng hồ. Chú thích, hư ảnh triệu hoán sau như mặt nạ tổn hại chưa chữa trị, tất cả hiệu quả biến mất. Trương Trúng nắm chặt mặt nạ, đây là trước mắt hắn thấy qua kiện thứ 2 phẩm chất màu vàng vật phẩm. Trên một kiện hay là Lucas quang trượng tinh ngụy, nhưng công hiệu quả cùng này mai mặt nạ so sánh lại ảm đạm phai mờ. Riêng là hư ảnh triệu hoán liền đủ để nghịch chuyển chiến cuộc, ngự thú sư cấp 9 1 phút đồng hồ, đủ để đổi thành nổ trại. Càng mấu chốt là, đây cũng không phải là cố định hạn mức cao nhất, theo Trương Trúng thực lực đề thăng, hư ảnh cường độ cùng kéo dài thời gian còn đem tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, này mai mặt nạ trong nháy mắt biến thành Trương Trúng cường đại nhất át chủ bài. Làm nhưng trong cơ thể hắn sức mạnh không xác định tại đặc thù thời khắc chưa hẳn yếu tại mặt nạ, cho dù bình tĩnh như hắn giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động. Ta hiểu rồi, không tất yếu sẽ không chịu hoán ngại. Trương Trúng đáp. Cú nhì thở dài, đây chỉ là kế tạm thời, đối đãi ta bắt được nội gián, ngươi liền có thể phật dư ly sử dụng mặt nạ. Đến lúc đó, không linh chi cảnh tất cả cường giả đều sẽ biến thành hậu thuẫn của ngươi, bởi vì ngươi là chúng ta hy vọng. Hắn ở đây trong lòng bổ sung, lại không muốn giờ phút này cho thiếu niên quá nhiều áp lực. Đúng rồi, gần đây không linh chi cảnh sẽ nên đón trước nay chưa có năng lượng thuộc tính phong trào, ngươi cần mượn cơ hội này tăng thực lực lên. Cú Nhi nói xong, lần nữa cầm đồng hồ cắt ký ức. Năng lượng thuộc tính phong trào. Trương Trúng nhíu mày, chưa từng nghe việc này. Cú Nhi giải thích, mỗi lần không linh chi cảnh bên ngoài uy hiếp ngao ngoe muốn động, cảnh nội các năng lượng thuộc tính liền sẽ dị thường sinh động. Lúc này ngự thú sư đột phá đẳng cấp độ khó diện rộng hạ thấp, linh thú phẩm chất cũng sẽ tăng lên, thì hữu vật liệu thu hoạch sát suất tăng gọn. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Trương Trúng nhạy bén bắt được nguy cơ dị vãng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế phun trào dấu hiệu, nói rõ không linh chi cảnh đã đến sinh tử tồn vong lúc. Cú Nhi trầm mặc gật đầu, ngươi vô cùng nhạy bén. Đây là tử chiến đến cùng, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Hắn nhìn về phía Trương Trúng, ánh mắt phức tạp loạn thế ra kiêu hùng. Tương lai thiên tài đem giếng phun thức hiện lên, thậm chí một ít thông qua thủ đoạn đặc thù ngủ say viễn cổ thiên tài thì đem thức tỉnh. Đến lúc đó, ngươi muốn tranh đoạt tài nguyên đem không giới hạn tại đương đại, không nên tự mãn. Viễn cổ thiên tài, bọn hắn rất mạnh. Trương Trúng đồng tử hơi co lại, lại không nửa phần căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm bên trong lại nổi lên vẻ hưng phấn. Chương 454 thời gian cấp bách mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Bởi vì đây là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Cú Nhi nhìn về phía Trương Trúng, ngữ khí trầm trọng. Lời này không chút nào khoa trương. Những kia ngủ say viễn cổ thiên tài, tuyệt không phải đương đại bình thường thiên tài có thể so sánh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Trương Trúng bên người lần nạ, cho dù nàng đã là ngự thú sư cấp 5, nếu không có kỳ ngộ, thì rất khó đuổi kịp những kia ngủ say người bước chân. Rốt cuộc, năng lực thông qua thủ đoạn đặc thù ngủ say cũng tại kỳ phun trào năng lượng thức tỉnh tồn tại, tất nhiên hao phí lượng lớn tài nguyên. Nếu không có đặc thù giá trị, căn bản không đáng giá như thế đại phí khổ tâm. Loạn thế sắp tới, không linh chi cảnh rất nhanh sẽ trở thành cường giả nhạc viên, kẻ yếu địa ngục. Trương Trúng nắm chặt thời gian mạnh lên. Cú Nhị không tiếp tục nhiều lời, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Trương Trúng thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn làm sao không muốn đem Trương Trúng giữ ở bên người dốc lòng bồi dưỡng. nhưng mạo hiểm quá lớn, ngự thú sư cấp 4 thực lực quá mức yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành mục tiêu công kích, lại không khả năng cứu vãn. Huống chi, chương chúng thể nội bí mật, chỉ có nhường hắn tự mình đi thăm dò, đi chứng kiến thế giới chân thật, mới có thể thật sự trưởng thành là mọi người chờ mong hy vọng. Cú Nhỉ cùng chương chúng ngắn gọn trò chuyện về sau, liền dẫn vừa thức tỉnh người bí ẩn thập rời khỏi. Chương chúng nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, nếu mày suy tư kế hoạch tương lai cùng mục tiêu. Đâm Lầy U Ảnh, hiệp hội ngự thú sư tổng bộ đỉnh tháp. Vừa trở về, Cú Nhỉ ngồi ở đỉnh tháp văn phòng, chuyển động chỗ ngồi nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ rộng lớn Đầm Lầy U Ảnh. Tay phải ngón tay có tiết tấu địa đập đùi, trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên mở miệng dọn dẹp sạch sẽ. Một thân ảnh chậm rãi hiện hiện là mang nửa bức bạch diện cụ người bí ẩn. Hắn tháo mặt nạ xuống tùy ý bỏ trên bàn, đi đến cạnh ghế salon hề ngồi xuống yên tâm. Tân hội cảnh nội tinh tọa tổ chức thành viên đã toàn bộ quét sạch, không có kinh động tứ linh. Cú Nhỉ nhạt tiếng nói, cái gọi là tứ linh là hắn đúng tinh tọa tổ chức tứ đại cự đầu gọi đùa. Bọn hắn muốn nên được xưng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng hắn khế ước linh thú đều là vặn vẹo dị dạng quái vật, căn bản không xứng có như thế tiếng khen. Không có, bốn tên kia gần đây tựa như đang bận cái khác. Lại nói lão đại, ngươi liền không thể triệt để xóa bỏ trí nhớ của ta sao? Tiểu này giống như đã từng quen biết lại nghĩ không ra, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tên là thập người bí ẩn tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm đây trong truyền thuyết mỡ đỡ xạ càng yêu giá mặt, chỉ là nồng đậm mắt quần thâm phá hủy mấy phần cảm giác thần bí. Đem mặt nạ đội lên, Đoạn Dương. Tốt, ngươi còn có những nhiệm vụ khác, tan họp sau đừng quên. Cú Nhỉ không lọt vào mắt oán trách của hắn, lại muốn mở thập nhân nghị hội. Về khoảng cách lần hội nghị mới quá khứ bao lâu? Đoạn Dương lẩm bẩm lại lần nữa đội lên mặt nạ, hắn sớm thành thói quen gương mặt này mang tới khắc thường ánh mắt, trời sinh như thế, hắn vô ý sửa đổi. Cú Nhỉ trầm mặc đứng dậy, hít sâu một hơi đi về phía phòng họp. Đoạn Dương ngáp một cái, đi theo phía sau. Rất nhanh, trừ ra hai người bọn họ, trong phòng họp lại lần lượt xuất hiện tám đạo thân ảnh. Lần này lại phải thương lượng cái gì? Lần trước để tài thảo luận còn chưa giải quyết ta. Có người thấp giọng phàn nàn. Cú Nhỉ ánh mắt lạnh lùng quét về phía phát biểu lao phụ nhân, nếu Huyền Phù Sơn tiếp tục tiểu này không hợp tác thái độ, cũng đừng trách ta tự mình đến nhà thăm hỏi. Phòng họp nhiệt độ chợt hạ xuống, đứng ở một bên Đoạn Dương yên lặng lui lại hai bước, hắn cũng không muốn bị Cú Nhỉ hàn khí tác động đến. Ngươi, ta chỉ là hỏi một chút, cần phải hung ác như thế sao? Chúng ta Huyền Phù Sơn cũng không chào mừng ngoại nhân, nhưng nên phối hợp chỗ sẽ không mập mờ. Lao phụ nhân ngay lập tức mềm nhũn giọng nói. Những người khác phát giác Cú Nhỉ hôm nay thái độ dị thường, đều không nói nữa, lặng lặng chờ đợi hắn mở miệng. Tinh tọa tổ chức gần đây vô cùng sinh động, làm ra chút ít vật có ý tứ. Cú Nhỉ chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người. Đáng tiếc ở đây người đều là cáo giả, trên mặt không hề khác thường, chỉ lặng lặng chờ lấy hắn tiếp tục. Những con chuột tiệc gần đây quá phách lối, ta hồi lâu không có ra ngoài đi một chút. Mười, tình hình kinh tế của ngươi chuyện xong xuôi về sau, thay ta đi trưởng thành vực sâu đi một vòng, hảo hảo thị sát một chút. Cú Nhỉ ngữ khí bình tĩnh, nghe vào trong thai mọi người lại như kinh lôi, nhất là thủ vị phát biểu lao phụ nhân, nàng thế nhưng đến từ thần bí Huyền Phù Sơn. Làm năm Huyền Phù Sơn cự không phối hợp, Cú Nhỉ từng tự thân lên sơn. Không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bây giờ trên núi 1/3 khu vực đã thành ao nham tương, sau đó liền có số lớn thuộc tính quang ngự thú sư cấp 9 tiến vào chiếm giữ trưởng thành vực sâu. Bây giờ thật không dễ dàng duy trì một đoạn bình tĩnh, Cú Nhỉ lại muốn xuất động, điều này có ý vị gì? Lao phụ nhân suy nghĩ xoay nhanh, hồi tưởng Huyền Phù Sơn gần đây cử động không có chuyện xuất cách gì à? Lẽ nào Cú Nhỉ lại đối Huyền Phù Sơn bất mãn, muốn mượn cơ hội lần này gõ chúng ta? Nàng âm thầm phỏng đoán. Lúc này, một vị thân hình còn xuống lão giả mở miệng, cụ thể muốn đi đâu đây? Là có dị động gì không? Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, ánh mắt lại lần nữa tập trung trên người Cú Nhỉ. Có lẽ có lẽ không có. Chẳng qua là dành đến hoảng, muốn đi xem một chút phong cảnh. Lại hoặc là có ít người gần đây thái an điểm, cái kia hoạt động một chút. Cú Nhỉ mặt không biểu tình, lời nói lại giấu giếm mũi nhọn. Ngài sẽ đi học viện cơ khí sao? Lão giả chậm rãi mở miệng, hắn chính là học viện cơ khí viện trưởng. Biết, học viện cơ khí, Huyền Phù Sơn, Thú Tông, các nước Đầm Lầy U Ảnh, Trường Thành Bực Sâu đều sẽ đi một lần. Cú Nhỉ đáp. Phòng họp lần nữa lâm vào tĩnh mịch, trong lòng mọi người bất an càng đậm. Bọn hắn đều tin tưởng, Cú Nhỉ thực lực vượt xa ở đây tất cả mọi người, bọn hắn chẳng qua là cường giả cấp bán thần, mà Cú Nhỉ sớm đã đụng chạm đến thần cánh cửa. Loại tồn tại này, cho dù bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc năng lực chiếm được chỗ tốt. Đúng rồi, gần đây ai tại đóng giữ Trường Thành Bực Sâu? Cú Nhỉ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, thuận miệng hỏi. Là ta. Một vị khuôn mặt chất phác, hình thể hơi mập nam tử trung niên mở miệng. Số 6, chuẩn bị một chút, mười mấy ngày nữa sẽ đi trưởng thành vực sâu. Cú Nhỉ nói. Số 6 gật đầu, lâm vào trầm tư. Sau đó, Cú Nhỉ lại đề cập một ít việc vặt, hơi hợt nói tương lai nếu có thiên phú chắc tuyệt người, có thể kiểm tra lo đặt vào thập nhân nghị hội dự quyết. Không người đem lời này để ở trong lòng, mọi người đều đang suy nghĩ Cú Nhỉ lần này ly tháp thâm ý, cùng với phái thập đi trưởng thành vực sâu mục đích. Tan họp về sau, phòng họp chỉ còn Cú Nhỉ cùng Đoàn Dương. Lão đại, để cho ta đi loại địa phương kia làm cái gì? Ngươi biết ta căn bản không thích đứng được hoàn cảnh nơi đây, ta sẽ ngươi cái gì đều không cần làm, đợi ở đằng kia là đủ. Cú Nhỉ ngắt lời hắn, phất tay ra hiệu hắn rời khỏi. Đoạn Dương biết do Cú Nhỉ tính nết, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Trống trải trong phòng họp, do Cú Nhỉ chậm rãi quanh quẩn ta năng lực có mục đích gì? Chẳng qua là nghĩ náo ra chút ít tiếng động, nhường những người khác chú ý lại lần nữa sẽ cái đó địa phương nhỏ rời thôi. Không ai sẽ nghĩ tới, đây hết thảy phía sau màn đẩy tay, đúng là vì một 18 tuổi thiếu niên. Không linh chi cảnh đỉnh cấp thế lực, tổ chức, quốc gia, bởi vì cụ nhì một câu mà sôi nổi sao động, lại không biết đây hết thể cũng là vì nhường một thiếu niên năng lực tại trong bình tĩnh trưởng thành. Trương chúng, tại ngươi triệt để trưởng thành trước đó, ta sẽ đem hết toàn lực tiếp tục sống nhưng lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Cú nhì yên lặng giơ cánh tay lên, rồi giao thần lực lửa bên trong, một đạo vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn hiện hiện, đang dùng thâm thúy nét mặt nhìn chăm chú hắn. Chương 455 thở răng tại học viện cơ khí tân hội trong phòng huấn luyện, Trương chúng nhìn chăm chú trước mặt không ngừng lấp lóe nhắc nhở. Đinh, ngươi linh thú tiểu đối, Lv 28, đánh bại lôi điện ma biên, Lv 27, kinh nghiệm cộng 40. Đinh, ngươi linh thú tiểu đối, Lv 28, tại chiến đấu trong khi huấn luyện đạt được trưởng thành, kinh nghiệm cộng 30. Đinh, ngươi linh thú nghiệm, Lv 27, đánh bại cương tiết chiến mã, Lv 26, kinh nghiệm cộng 40. Học viện thi đấu vòng tròn kết thúc đã qua đi 2 ngày, không biết cụ nhỉ dùng thủ đoạn gì, tất cả mọi người ký ức cũng dừng lại tại trường chúng đánh bại lần ạ trong nháy mắt, giống như đến tiếp sau hỗn loạn cùng nguy cơ chưa bao giờ xảy ra. Theo lẽ thường, liên tục trong trí nhớ xuất hiện đứt gãy ứng để người phát giác khác thường, nhưng không ai đối với cái này đưa ra nghi vấn đồng hồ các ký ức lực lượng quả nhiên đáng sợ, ngay cả hệ giả cũng không phát hiện gì thường. Trang nguy cơ này mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, thu hoạch nhưng vượt xa tưởng tượng. Không nói đến viên kia phẩm chất màu vàng mặt nạ đại diện thập nhân nghị hội riêng là đúng trang bị phẩm giai nhận biết liền nhường trường chúng mở rộng tầm mắt, trừ da xám, trắng, xanh lá, xanh lam, tím, cam, vàng và thông thường cấp bậc, lại còn có bán thần khí không hoàn chỉnh, thần khí hoàn chỉnh. Cú nhỉ trong tay đồng hồ các ký ức chỉ là bán thần khí, liền có xuyên tạc ký ức ủy dị năng lực, cấp bậc cao hơn vật phẩm y năng có thể nghĩ. Trương chúng liếc mắt không gian lưu trữ trong trang bị. Vũ khí, hắc kim trường đao, màu cam. Trang bị, mặt nạ đại diện thập nhân nghị hội, màu vàng, da thú hóa, màu cam, bá vương trọng giáp, màu cam, mảnh vỡ bí ẩn, màu cam, cửu u minh hoàn, màu tím. Dược tề, thuốc phụ trợ huấn luyện cao cấp, màu cam, thuốc giải trừ giới hạn cơ thể, màu cam. Đặc thù, mảnh bản đồ 2/3, ghi chép nơi linh thú cổ ngã xuống. Cần gom góp khối thứ 3 mới có thể định vị thiên thành cùng quần đảo vô hạn, riêng là mặt nạ vàng kim cùng 4 kiện trang bị màu cam, liền đủ để cho bình thường ngự thú sư cấp 9 đỏ mắt. Cho dù kho đào vương thất tân hội, chỉ sợ cũng khó có như vậy nội tình. Ta lại như thế giàu có. Trương chúng nhìn về phía trong phòng huấn luyện bùi đầu ăn tiểu kim, bất đắc dĩ thở dài, cho dù tài nguyên dư giả, vẫn ngại không đủ. Tiểu kim cấp bậc theo cấp 26 tiêu thăng đến cấp 28, tiểu thối cùng tiểu nhung cầu thì tới gần cấp 29, sưu tập vật liệu tiến giai chính là một hồi đánh lâu dài. Hắn nhanh chóng trải bước gần đây kế hoạch, thành lập câu lạc bộ thiên tài, tăng lên cấp bậc linh thú, sưu tập vật liệu tiến lên giai, bước vào bí cảnh vương thất tu luyện, hai lần chọn lựa bảo khố trang bị. Cú nhỉ cảnh cáo như có gai ở sau lưng, chỉ có giành giật từng giây mạnh lên, mới có thể ứng đối sắp đến phong bạo. Màn đêm buông xuống lúc, Trương chúng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra phòng huấn luyện. Bên đường học sinh sôi nổi thăm hỏi Trương chúng học trưởng. Giám đốc trưởng đại nhân. Hắn đúng giám đốc trưởng xưng hô vẫn có chút ít không thích đứng, lại hưởng thụ lấy cái thân phận này mang tới tiện lợi có thể điều động chỗ quân đội ngự thú sư, không nhận quan lại hệ thống cản trở. Sáng sớm hôm sau, Trương chúng tới đúng lúc cổng học viện. Ra cha gì, lần ạ, phảnh, lợn mạ đã đợi đợi đã lâu, nuôi tới đến lạnh lùng lần ạ trong mắt cũng nổi lên chờ mong hôm nay, bọn hắn đem cùng nhau bước vào kho đáo vương thất chọn lựa trang bị. Trương chúng, mang cho ngươi cà phê nóng tỉnh thần. Ra cha gì ân cần đưa qua cà phê nghe nói ngươi đi qua bảo khố một lần, nhanh nói cho chúng ta một chút sao chọn trang bị. Lần trước ngươi giúp tiền tuyến chiến sĩ chọn áo giáp siêu phù hợp, tuyệt đối đừng để cho ta rút đến rác thải a. Phảnh cùng lợn mạ thì quăng tới chờ đợi ánh mắt. Không sao hết, bao trên người ta. Trương chúng sảng khoái đáp lại. Nhưng vào lúc này, Bành Lôi mang theo một tên chừng 20 tuổi thanh niên hiện thân. Hắn ánh mắt ngạo mạn, đảo qua mọi người sau mở miệng đều đến đông đủ. Chuyện xấu nói trước, bảo khố đồ cất giữ vô số, cho dù bác học nhất học giả cũng chưa chắc năng lực phân biệt tất cả trang bị phẩm chất. Tân hội tích lũy bảo bối, có thể không phải có thể tùy tiện chọn chúng. Gia Trạ Dị xích lại gần Trương chúng, thấp giọng nói đây là hoàng tử Hễ Ly Nhi tử phờ rằng, trước đó quấy rối qua lần ạ, bị nạt thẹn nhị ẻn đại nhân đánh qua dừng lại. Trương chúng mừng tỉnh đại ngộ chẳng trách đối phương giọng nói tràn ngập địch ý đối mặt chất vấn, hắn lựa chọn trầm mặc trong bảo khố trang bị phẩm chất tự có công luận, không cần nhiều lời. Phờ Giang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Trương chúng cùng lần ạ trên người đảo quanh. Bất mãn của hắn không chỉ bắt nguồn từ lần ạ cùng Trương chúng gặp nhau, càng bởi vì một kiện liên quan đến hắn tiền đồ đại sự. Chương 456 đây là chúng ta gia tộc Phờ Giang địa bàn. Phờ Giang phụ thân hoàng tử Hễ Lý bởi vì sự vụ quân thân không cách nào đích thân tới, trước khi đi cố ý căn dặn hắn tìm cơ hội đem kho đáo vương thất bên trong một kiện trang bị màu cam vị trí tiết lộ cho Trương chúng trùng hợp là vật trang bị chính là Phờ Giang ngấp nghé đã lâu lại mong mà không được. Trương chúng, ngươi cướp đi ta muốn tất cả, ngay cả lợn nạ cũng thế. Phờ Giang cắn nát răng hàm, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Là vương thất tân hội thành viên, hắn không thể nào tiếp thu được một bình dân thiếu niên tùy tiện đạt được hắn cuối cùng thủ đoạn cũng không chiếm được thứ gì đó. Nhưng nghĩ tới phụ thân cảnh cáo, hắn hay là cưỡng chế bất mãn, dẫn mọi người bước vào vương cung. Tâm tâm cửa hải cùng kiểm tra về sau, mọi người cuối cùng đến kho đáo vương thất trước. Phờ Giang hất cằm lên, dùng ngạo mạn ánh mắt đảo qua Trương chúng, lợn nạ đám người, tuyên đọc quy tắc. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn sử dụng một kiện trang bị, tất cả vật phẩm cũng có thiết bị theo dõi. Hạn thời 1 giờ, quá thời gian coi là bỏ cuộc tư cách. Chọn chúng vật phẩm không được đổi nhất là có chút sẽ chỉ cùng phong người, tốt nhất đừng hối hận. Phanh, Gia Trạ Di, lỡ mà nghe vậy ngay lập tức nhìn về phía Trương chúng toàn bộ nghe ngươi. Phờ Giang cười lạnh, Gia Trạ Di, ngươi thực sự là càng sống càng trở về, cùng loại người này trộn lẫn lâu quả nhiên biết biến ngu. Hắn ngược lại nhìn về phía Lân Na, nét mặt trong nháy mắt nhu hòa Lân Na, ta biết một cái vũ khí màu tím vị trí, đi theo ta, ta cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, hắn tận lực liếc nhìn Trương Trúng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, ngươi có thể giúp nàng cầm tới đồ tím sao? Gia Trạ gì nhíu mày, cái này hiển nhiên làm trái quy tắc, lại bởi vì là âm thầm giao dịch khó mà truy chứ. Phan Thần Tình lạnh nhạt, Lợ Mạ thì nắm chặt nắm đấm lại bung ra, yên lặng đem bất mãn nuốt hồi trong bụng, vương thất cùng bình dân quy tắc vốn cũng không cùng, hắn sớm đã nhìn quen. Lợn Nạ lại căm ghét trừng mắt nhìn Phờ Răng một chút, cút xa một chút, khác gọi tên ta. Phờ Răng sững sờ, vẫn chưa từ bỏ ý định đây chính là đồ tím, vô cùng thích hợp ngươi. Mặc dù trong bảo khố có đồ cam, nhưng ta, hắn đột nhiên ý thức được nói lỡ, vội vàng câm miệng, đồ cam vị trí là để dành cho Trương Trúng. Lợn Nạ không tiếp tục để ý hắn, ngược lại hỏi Trương Trúng, ngươi sau đó thời gian đủ sao? Nàng lo lắng Trương Trúng giúp mọi người chọn lựa trang bị sẽ chậm trễ thời gian của mình. Yên tâm, rất nhanh. Trương Trúng gật đầu. Trong mắt của hắn thông tin nhắc nhở đã sớm đem trong bảo khố trang bị mò được rõ ràng, độ chính xác vượt xa ở đây bất luận kẻ nào. Khẩu khí không nhỏ, ngươi cho là mình có thể tìm tới tất cả đồ cam? Phờ Răng cười nhạo. Trương Trúng mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đi về phía bảo khố cửa vào. Bị không để ý tới, Phờ Răng cuối cùng nổi giận, chỉ vào chóp mũi của hắn mắng như sao. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Trương Trúng chậm rãi quay người, giọng nói lạnh băng, ngươi chỉ là cái dẫn đường, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi, nơi này là lãnh địa vương thất, cho dù ngươi là Trương Trúng thì sao? Vương thất mới là tân hội chủ nhân. Phờ Răng triệt để bại lộ nội tâm cảm giác ưu việt. Ồ, Trương Trúng nhíu mày nhìn tới, ngươi quên ta là tân hội giám đốc trưởng. Giám đốc trưởng lại như thế nào? Lạm dụng chức quyền. Phờ Răng lau đi máu trên khóe miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi đây là đang khiêu khích tất cả vương thất tôn nghiêm. Ta, Phờ Răng Lệ Ly, tân hội vương tử chi tử, ngươi dám như thế đối lại ta? Chờ ta phụ thân hiểu rõ, ngươi nhất định phải chết. Tôn nghiêm. Trương Trúng đột nhiên cười, vừa nãy ngươi mắng chửi người lúc, thật không nghĩ nhìn tôn nghiêm hai chữ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhấc đầu gối, một cái lên gối đem Phờ Răng hất tung ở mặt đất. Mọi người lên tiếng kinh hô, Trương Trúng lại chậm rãi thu hồi chân, ngươi mới vừa nói thô tục lúc, ta giúp ngươi nuốt trở về sao, điểm ấy cường độ liền chịu không được. Nhìn tới vương thất tôn nghiêm thì không gì hơn cái này. Phờ Răng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, toàn thân phát run, ngươi. Ngươi dám đúng vương thất động thủ. Động thủ. Trương Trúng nghiêng đầu, ta chỉ là giúp ngươi sửa sang lại một chút ngôn từ, lẽ nào vương thất thành viên ngay cả điểm ấy thiện ý cũng đều không hiểu. Ngữ khí của hắn ôn hòa, ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao, hay là nói, các ngươi vương thất uy nghiêm chỉ có thể dựa vào miệng giữ gìn. Phờ Răng triệt để bị chọc giận, quanh thân hiện hiện lục mang tinh trận, hắn lại muốn đối Trương Trúng động thủ. Lân ạ, phải đám người trong nháy mắt kéo căng thần kinh, chuẩn bị ra tay can thiệp. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét theo cuối hành lang truyền đến. Nghịch tử, ngươi đang làm gì? Chương 457 bất hiếu tử. Sau một khắc, tại mọi người nhìn chăm chú, tân hội hoàng tử Hệ Lụy vì thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới, đang muốn triệu hoán linh thú Phờ Răng trước mặt. Bất hiếu tử. Vâng. Tường đá tiếng vỡ vụn bên trong, Phờ Răng đang tung bay trong bụi đất dãy rủa đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ngươi. Hắn vừa đứng vững, hoàng tử Hệ Lụy đã lần nữa lấn người mà lên, đưa tay chính là một cái tát. Cách. Giòn vang qua đi, Phờ Răng gò má trong nháy mắt sưng như bánh mì, khóe miệng lần nữa chảy ra tơ máu. Đồ hỗn trướng, ngươi nghĩ tức chết ta sao? Ta để ngươi mang Trương Trúng tới chọn trang bị, ngươi vừa nãy đang làm cái gì? A, lại dám đúng Trương Trúng động thủ. Hoàng tử Hệ Lụy thở hổn hển, tức giận khó bình, nếu không phải quốc vương Âu Khang Tường tạm thời triệu kiến, hắn muốn không sẽ để cho Phờ Răng thay mặt được việc này. Vừa kết thúc cùng quốc vương mật đàm, hắn liền vội vàng chạy đến bảo khố, sợ xảy ra sự cố, lại gặp được nhi tử ở trước mặt mọi người cố gắng triệu hoán linh thú công kích Trương Trúng. Hắn hiểu rõ, quốc vương triệu kiến hắn thời cố ý nhắc tới Trương Trúng năm gần 18, mọi thứ cần nhiều bao dung thâm ý, như vương thất đúng Trương Trúng có chút làm khó dễ, chắc chắn làm tức giận Long Nhan. Trước đây hắn còn may mắn con gái Sơ Nạo cùng Lận Nạ giao hảo, mà Lận Nạ cùng Trương Trúng quan hệ mật thiết, đang định nhờ vào đó rút ngắn cùng Trương Trúng quan hệ, thậm chí nhường Phờ Răng lộ ra đồ cam vị trí lấy lòng, không ngờ rằng Phờ Răng lại như vậy không chịu thua kém. Hoàng tử Hễ Lý nhìn như hung ác đấm đá, kỳ thực cũng không hạ nặng tay, chẳng qua là diễn trò nhường Phờ Răng có vẻ đáng thương chút ít, để cho Trương Trúng lối thoát. Hắn trừng Phờ Răng một chút, ra hiệu hắn câm miệng, sau đó chuyển hướng Trương Trúng, mặt mũi tràn đầy áy náy, Trương Trúng, là ta bể bộn nhiều việc chính vụ bỏ bê quản giáo, khẩn cầu ngươi đại nhân rộng lượng, khắc cùng đứa nhỏ này so đo. Sau khi trở về ta chắc chắn chặt chẽ trách phạt, nhường hắn hảo hảo tỉnh lại. Nhưng mà Trương Trúng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, mà không biểu tình. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Hoàng tử Hễ Lì trong lòng bất đắc dĩ đổi lại quý tộc khác, sớm cái kia thuận pha xuống lửa, hết lần này tới lần khác Trương Trúng mềm không được cứng không xong. Hắn hồi tưởng quốc vương trong bữa tiệc ra hiệu ngầm, cưỡng chế bất mãn, quay đầu đúng Phờ Răng lạnh lùng nói còn thất thần. Đội vàng cho Trương Trúng xin lỗi. Phờ Răng mắt điếc hai ngơ, mãi đến khi hoàng tử Hễ Lì giơ lên bàn tay, mới lề mà lề mề đi đến Trương Trúng trước mặt. Đúng, thật xin lỗi, Trương Trúng. Ta sai rồi, không nên mạo phạm ngươi. Thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Trương Trúng theo dõi hắn mặt sừng, trầm mặc không nói. Phờ Răng cắn răng, đề cao âm lượng thật xin lỗi. Ta sai rồi. Hoàng tử Hễ Lý nhìn về phía Trương Trúng, hắn đã nhận lầm, việc này có thể hay không là tiên. Trương Trúng liếc mắt Phờ Răng, đường đường vương tử chi tử, nếu không phải chạm đến vương thất căn bản lợi ích, cuối cùng không cách nào triệt để chèn ép. Như hắn tái phạm, ta tự sẽ cho hắn biết cái gì gọi là quý củ. Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Phờ Răng một cái, quay người đi về phía bảo khố. Mọi người ở đây chuẩn bị đi theo lúc, Phờ Răng đột nhiên mở miệng bành lôi. Ta biết một kiện đồ cam vị trí, đến, ta cho ngươi biết. Phải, Dạ Trạ Dị đám người bước chân dừng lại, Lận Nạ thì nhìn về phía Trương Trúng. Nhưng Trương Trúng giống như chưa nghe thấy, trực tiếp đi vào bảo khố. Bành Lôi do dự một chút, chậm rãi đi về phía Phở Giang, nàng cùng Trương Trúng sớm đã đối địch, mà Phở Giang không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Trương Trúng ghi hận trong lòng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hoàng tử Hễ Ly nhìn một màn này, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Hắn biết rõ Trương Trúng thiên phú chắc tuyệt, sớm muộn sẽ rời đi Tân Hội, mà Phở Giang lại vĩnh viễn chỉ có thể là hết ngồi đáy giếng. Người căn bản không có ý định nói cho Bành Lôi đồ cam vị trí, đúng không? Hoàng tử Hễ Ly lạnh lùng mở miệng. Phở Giang lau đi khóe miệng vết máu, mãi đến khi trên mặt lại không màu máu, mới nói giọng khàn khàn một kiện đồ tím là đủ. Đợi lát nữa ta vào trong cầm đồ cam. Hoàng tử Hễ Lì thất vọng càng đậm, ngươi muốn cho Bành Lôi tuyển một kiện nhìn như đồ cam vũ khí, khơi mào nàng cùng Trương Trúng tranh chấp. Vì điểm ấy tính toán, lại cam lòng dùng đồ cam làm mồi. Ngươi vừa không quyết đoán, lại không có mưu lược, buồn cười đến cực điểm. Phở Giang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cố chấp đây chính là đồ cam. Tất cả trong bảo khố không có mấy món, Trương Trúng không thể nào không động tâm. Chỉ cần Bành Lôi dẫn đạo hắn đi đoạn, hắn lấy ra nhất định là rất hại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt bảo khố cửa lớn, giống như đã nhìn thấy Trương Trúng chúng kế bộ dáng đây chỉ là bắt đầu. Trương Trúng, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng tử Hễ Lý lắc đầu thở dài chờ Trương Trúng ra đây, ngươi tự sẽ biết mình có nhiều ngu xuẩn. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi tiền tuyến đóng giữ. Chờ ngươi đã hiểu cái gì gọi là chân chính nguy cơ, trở lại nói chuyện với ta. Chương 458 vẫn thiết trường kiếm ta dựa vào cái gì đi? Ngươi muốn đưa ta đi tiền tuyến? Ngươi biết chỗ nào nguy hiểm cỡ nào sao? Ta là con trai của ngươi, con độc nhất. Không, ta không tới. Phở Giang không thể nào tiếp thu được chỉ vì đắc tội Trương Trúng, phụ thân lại muốn đem hắn đưa đi tiền tuyến. Tân Hội cùng ký ngỡ tổng ma sát ngày càng kịch liệt, cho dù ngu dốt như hắn, thì hiểu rõ tiền tuyến ý vị như thế nào. Tiền tuyến loại địa phương kia là cho đê tiện bình dân ngự thú sư đi, ta mới sẽ không nốc đến mức đi bước lên loại đó hiểm. Hắn gầm thét. Hoàng tử Hễ Lý đột nhiên biến sắc, dịch chuyển tức thời đến Phở Giang trước mặt, cao bằng lòng bàn tay tăng lên lên, lại tại nhìn thấy nhi tử hoảng sợ co rúm lại bộ dáng lúc, nặng nề thở dài cái tay kia, cuối cùng không thể rơi xuống. Ta nhắc nhở qua ngươi vô số lần, có mấy lời chỉ có thể vô dụng tại trong bụng, bị ngươi làm trong nhà nghe thấy, còn thể thống gì? Giọng hoàng tử Hễ Lì trong tràn đầy mỏi mệt. Phở Giang chầm chầm vào phụ thân rủ xuống xuống cánh tay, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở đấy lòng hắn, con em quý tộc vốn cũng không cái kia chen chân tiền tuyến cho dù muốn đi, cũng chỉ sẽ ở tuyệt đối an toàn, chắc thắng trong cuộc chiến mạ vàng vì càng cấp tốc hơn địa giành quân công. Mà hắn thân làm vương tử chi tử, chỉ cần làm từng bước tăng thực lực lên, thời cơ chín muồi thời tự nhiên có thể trở thành tân hội trọng thần, làm gì đi trên chiến trường liều mạng? Bởi vì ta sinh ra cao quý. Đây là hắn duy nhất tín niệm. Kho báo vương thất trong. Trương Trúng nhìn trước mắt không ngừng lấp lóe thông tin nhắc nhở, bất đắc dĩ lắc đầu, đa số trang bị cùng lần trước lúc đến cũng không có gì khác biệt, không còn nghi ngờ gì nữa, tân hội gần đây cũng không ạt quỷ gì mới chân quý vật phẩm. Hàn thiết chí tôn thương xanh lá, bình thường hàn thiết rèn, mượn điệu tâm chi hỏa thối luyện, độ cứng còn có thể, sắc bén độ bình thường. Cự ngạc chiến giáp xanh lam, cá sấu linh thú gia chế thành bên trong giáp, phòng ngự tăng lên lại nhẹ nhàng, thích hợp nhanh nhẹn hình ngự thú sư. Đều là chút ít rất hại, Trương Trúng ngay cả ngừng chân hứng thú cũng không. Gia trạ gì thấy thế, thấp giọng cô Trương Trúng sao nhìn cũng không nhìn thì đi. Những trang bị này nhìn vẫn được a, chỉ ít so với ta hiện tại dùng mạnh. Phan nhìn chăm chú Trương Trúng ung dung bóng lưng, trầm giọng nói hắn nói được, liền nhất định được. An tâm chớ đội. Lợn mạ thì hoàn toàn bị cả phòng trang bị rung động, trong miệng yên lặng đếm lấy vũ khí số lượng, hồi lâu nói không ra lời. Lợn nạ đúng Trương Trúng lòng tin 10 phần, chỉ là lặng lặng đi theo. Hậu phương Bành Lôi thấy thế, đáy mắt hiện lên khinh thường, giả vờ giả vịt đi được nhanh như vậy, căn bản không hiểu phân rõ trang bị phẩm chất a. Cho dù có đồ tốt, thì sớm bị hắn bỏ qua. Nàng đột nhiên tăng tốc bước chân, lướt qua mọi người thẳng đến bảo khố chỗ sâu, Phở Giang nói đồ cam, nhất định ở chỗ này. Dạ Trạ Dị cấp bách mau nhìn, Bành Lôi đi lấy đồ cam. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng lấy đi. Phan nhìn về phía Trương Trúng, gặp hắn bất khí định thần nhàn, liền khuyên nhủ chưa chắc là thật, có thể Phở Giang cố ý lừa dối. Có thể đó là đồ cam a. Dạ Trạ Dị cắn răng ta đánh cược một lần. Nếu thật là đồ cam, thì kiếm lợi lớn. Hắn cố ý để cao âm lượng, muốn nghe xem Trương Trúng ý kiến. Trương Trúng liếc mắt Bành Lôi chạy đi phương hướng, đáy mắt lướt qua mấy đạo thông tin nhắc nhở. Huyền thiết trường kiếm trắng, bình thường huyền thiết rèn, không chỗ đặc thù, gần so với sắt thường cứng rắn một chút. Huyền thiết tuấn xanh lá, trầm trọng lại công nghệ thô ráp, nội bộ có ẩn nứt, thời khắc mấu chốt có thể chí mạng. Đều là chút ít phế phẩm, hắn nhàn nhạt mở miệng mặc kệ hắn. Lợn mạ, đến, nơi này có đem không tệ trường kiếm, trong đồ tím tính rất mạnh. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ một thanh tre kín cho bụi trường kiếm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ngay cả Bành Lôi cũng nhịn không được quay đầu, chỉ thấy kiếm kia bề ngoài xấu xí, mũi kiếm thậm chí thiếu một khối nhỏ, nhìn như yếu ớt không chịu nổi. Quả nhiên là cái bình dân, cầm tiểu này rách dưới cho đủ số, ra ngoài sợ không phải muốn bị cười đến rụng răng. Bành Lôi cười lạnh, càng thêm chắc chắn Trương Trúng ra vẻ hiểu biết đồ ngu. Lợn mạ lại lựa chọn tin tưởng Trương Trúng, sau khi hít sâu một hơi nhặt lên trường kiếm. Vào tay trong nháy mắt, hắn đồng tử hơi co lại, nhìn như bình thường kiếm lại chịu nặng nắm trong tay dị thường vừa tay, giống như năng lực chống cự tất cả xung kích. Trương Trúng nhìn lợn mạ phản ứng, trong lòng hiểu rõ. Trước mắt thông tin nhắc nhở rõ ràng biểu hiện. Vẫn thiết trường kiếm tím, vì vẫn lạc thiên thạch sắc rèn, dung nhập thợ thủ công sinh hồn, cứng rắn dị thường, bình thường đồ cam cũng không cách nào tổn hại. Chỉ có không sợ sinh tử chiến sĩ mới có thể vung kiếm này. Hiệu quả, người sử dụng thương thế càng nặng, thân kiếm độ cứng càng cao. Riêng là bình thường đồ cam không cách nào tổn hại điểm ấy, liền đủ để khiến người tâm động, huống chi còn có càng đánh càng hăng đặc hiệu. Trong mắt Trương Trúng, khiêm tốn vẻ ngoài ngược lại là ưu thế địch nhân như bởi vì khinh thường mà chủ quan, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Giải quyết lờ mạ trang bị, chương chúng đưa mắt nhìn sang Dạ Trạ Dị còn nhớ nhập học phân cấp thi đấu thời dùng thương pháp sao? Đúng vậy, nơi này có cán không tệ trí tổn thương. Chương 459 phẩm chất màu cam Dạ Trạ Dị theo chương ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy giá binh khí trên đặt song song nhìn hai thanh trí tổn thương, một thanh ngân bạch sáng chói, tại quang ảnh hạ hiện ra lăn tăn vậy rồng văn, làm cho người mắt long lóng, một cái khác trôi đỏ sẫm như máu, thân súng quấn quanh lấy như cột như không hấp vụ, có vẻ âm trầm đáng sợ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị ngân thương thu hút, vô thức nói chương chúng, này còn cần chọn sao? Chôi này ngân thương xem xét thì không phải tầm thường. Nói xong liền muốn nhào về phía ngân thương. Sai lầm rồi, là chôi này đỏ sậm. Chương chúng nôn nóng quát. Cùng lúc đó, phía trước Bành Lôi không chút do dự triệu hoán linh thú, bằng vào tinh thông ngự thú gia trì, vì thế xét đánh không kịp bưng thai cầm ngân thương này là của ta. Nàng lui lại hai bước, vốn cho rằng Dạ Trạ Dị sẽ đuổi theo cướp đoạn, đã thấy hắn đang nghe chương chúng nhắc nhở về sau, lại cũng không quay đầu lại nắm lên đỏ sậm trường thương, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay nàng ngân thương một chút. Ngươi không có ý định đoạn. Bành Lôi khó có thể tin. Dạ Trạ Dị cầm đỏ sậm trường thương quay người, nếu mày cười nói thật chứ, ban đầu ta xác thực muốn ngươi trôi này ngân thương. Nhưng chương chúng nói là trôi này tốt hơn hắn cũng không sẽ nhìn lầm. Bành Lôi tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau theo dõi hắn thở răng rõ ràng nói đây là đồ tím long lân ngân thương. Nếu không phải ngươi nghe chương chúng thương này sẽ là của ngươi. Và sau khi rời khỏi đây phát hiện ngươi cầm là đồ trắng hoặc đồ xanh lá, ngươi sẽ hối hận. Giọng nói của nàng chắc chắn thở răng không cần thiết tại đây chuyện này trên lừa nàng, huống chi ngân thương bề ngoài xác thực vượt xa đỏ sậm trường thương. Dạ Trạ Dị lại chỉ là cơ cơ trong tay đỏ sậm thương, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Phần nhíu mày, vô thức nhìn về phía chương chúng, đến miệng bên cạnh nghi vấn lại nuốt trở vào. Hắn mặc dù tín nhiệm chương chúng, lại cũng đã được nghe nói có chút thấp chất vũ khí sẽ hút người sử dụng sinh mệnh lực, mà trôi này thường xương máu thực sự bị dị. Cuối cùng, phần nhịn không được kéo chương chúng ống tay áo, thấp giọng hỏi thương này chân thích hợp Dạ Trạ Dị. Yên tâm, là đồ tím, vô cùng thích hợp hắn. Đúng, ngươi muốn cái gì vũ khí? Chương chúng hỏi lại. Trường cung, viễn trình trợ giúp dùng. Phần không cần nghĩ ngợi. Trương chúng gật đầu đoàn trong đội sát thực thiếu khuyết viễn trình hỏa lực, mà phải tinh thông bệnh dịch phối hợp trường cung áp chế, năng lực tối đại hóa chiến trường tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Trương chúng tại góc tìm được rồi đồ tím thanh loan giác cung. Thanh loan giác cung tím, vì cao giai linh thú thanh loan chi rất rèn, dây cung có thể điều chỉnh sức kéo, khi tất yếu có thể hóa thành cận chiến binh khí. Hiệu quả, tốc xạ. Tiêu hao nhất định thể lực, có thể trong thời gian ngắn liên xạ phát thêm mũi tên áp chế địch nhân. Dạ Trạ Dị, Lâm Mạ, Phảnh, Bành Lôi lần lượt chọn xong trang bị, chỉ còn Trương chúng cùng Lân ạ. Ngươi muốn cái gì? Còn có thời gian. Trương chúng hỏi, nhẹ nhàng dịch mang theo là được. Lần nã đáp, Trương chúng suy tư một lát, mang nàng về đến lần trước phát hiện đồ cam khu vực. Quả nhiên, Lôi Diệu phá giáp thương cùng Tật Phong Điệu Vũ Hải còn tại chỗ cũ. Hắn không nói hai lời cầm lấy giày đưa cho lần nã đồ cam, thích hợp ngươi. Cam, màu cam. Lần nã đồng tử đột nhiên co lại. Là nạt thẹn nhỉ ẻn chi nữ, nàng biết rõ kho đáo vương thất bên trong đồ cam trình độ hiếm hoi, rõ ràng hơn cái này trang bị bình thường sẽ chỉ lưu cho vương thất thành viên trung tâm hoặc tiền tuyến trọng thần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Trương chúng lại sẽ trực tiếp đem đồ cam đưa tới trong tay nàng. Trương chúng nhìn về phía trong tay Lôi Diệu phá giáp thương thông tin nhắc nhở rõ ràng biểu hiện. Lôi Diệu phá giáp thương cam, đầu thương vì bậc 8 lôi giáp tê chi rất rèn, cán thương hỗn hợp nhiều loại kim loại hiếm, tương nhu cùng tồn tại. Hiệu quả, Lôi Diệu. Thông qua trường thương phóng thích phạm vi lớn lôi điện công kích, đối với địch nhân tạo thành tê liệt cùng hôn mê. Hắn cầm súng quay người, ánh mắt đảo qua Bành Lôi trong tay ngân thương. Hắn đang đắc ý mà thưởng thức nhìn Long Lân ngân thương mảy may không có chú ý tới Trương chúng đáy mắt thương hại căn cứ thông tin nhắc nhở, đó chẳng qua là trôi đổ lam mà thôi. Đã đến giờ, cái kia đi ra. Trương chúng nhạt tiếng nói. Bành Lôi cười lạnh đợi lát nữa ra ngoài, ta ngược lại muốn xem các ngươi cầm là cái gì rác thải nhất là ngươi, Trương chúng, lại dám gạt chúng ta tuyển rách dưới, ngươi liền đợi đến bị toàn trường chế rêu đi. Dạ Trạ Dị vô vô đỏ sậm trường thương, xương máu tại hắn lòng bàn tay hóa thành giữ tận lang thủ hư ảnh phải không? Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Mọi người nối đuôi nhau đi ra bảo khố, thờ răng ngay lập tức đục lên đến, xuống Bành Lôi nháy mắt ra hiệu cầm tới đồ cam. Bành Lôi đắc ý gật đầu, giơ lên ngân thương làm nhưng. Nhờ có ngươi nhắc nhở chờ một chút. Hoàng tử Hễ Lý đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Trương chúng cùng lần nạ trong tay trang bị bên trên, đồng tử hơi co lại Trương chúng, ngươi cầm là Lôi Diệu phá giáp thương, còn có lần nạ, trong tay ngươi là Tật Phong Điệu Vũ Hải. Này hai kiện không phải? Khởi bẩm điện hạ, chính là đồ cam. Trương chúng thản nhiên nói. Phờ răng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Bành Lôi nụ cười thì ngưng kết ở trên mặt nàng chợt nhớ tới, vừa rồi Trương chúng trải qua bên người nàng lúc, từng thấp giọng nói câu đồ lam long lân ngân thương sát thực đây đồ trắng đẹp mắt chút ít. Giờ phút này, ánh nắng rơi vào đỏ sẫm trường thương bên trên, xương máu lại hóa thành một đầu lống cự lang hư ảnh. Dạ Trạ Dị lúc này mới chú ý tới trên thân thương mơ hồ hiện đường vân đó là vô số mảnh tiểu khô lâu cùng binh khí xen lẫn mà thành chiến văn, giờ phút này đang phát ra yêu đất tử quang. Ngươi thật cầm đồ tím. Bành Lôi âm thanh phát run. Dạ Trạ Dị nhún vai nếu không đâu. Ta nói qua, Trương chúng cũng không sẽ nhìn lầm. Hoàng tử Hễ Lì thật sâu liếc nhìn Trương chúng một cái thiếu niên này có thể trong thời gian thật ngắn tinh chuẩn lấy ra hai kiện đồ cam, thậm chí là đồng bạn tuyển ra vừa nhất phối đồ tím. Nhìn tới quốc vương nói không sai, tân hội tương lai sát thực không thuộc về phờ răng cái này bảo thủ quý tộc, mà là thuộc về trường chúng dạng này phá của người. Phờ răng hoàng tử Hễ Lì quay đầu, giọng nói lạnh băng sáng sớm ngày mai, ngươi liền lên đường tiến về tiền tuyến. nhớ kỹ chân chính cao quý cũng không là huyết thống ban cho, mà là thực lực thắng được. Phờ răng há mồm dục biện, lại tại chạm đến phụ thân đấy mắt thất vọng lúc, triệt để xì hơi. Hắn chợt nhớ tới Trương Trúng đi ra bảo khố lúc, nhìn về phía hắn cái nhìn kia trong ánh mắt kia không có phẫn nộ hoặc nhẹ miệt, chỉ có thương hại, phản phất đang nhìn xem một nhất định bị thời đại nghiền nát sâu kiến. Mà giờ khắc này, Trương Trúng đang cùng Lân Nạ thấp giọng trò chuyện, trong tay lôi diệu phá giáp thương khẽ run lên, mũi thương lôi quang đôm đốp rung động, sợ bay mấy cái rừng ở cột trụ hành lang trên chim sẻ. Nhìn tới Lân Nạ khẽ bước tổ bạ dày trên màu xanh đường vân có ít người vĩnh viễn sẽ không đã hiểu, chân chính cao quý đến tuột cùng là cái gì. Trương Trúng nhìn qua xa xa mây đen dày đặc chân trời, nắm chặt trường thương trong tay. Hắn hiểu rõ, thuộc về hắn chiến trường, chưa bao giờ tại đây nho nhỏ vương cung tân hội trong mà là tại càng bao la hơn thiên địa, tại sắc buộc phát năng lượng thuộc tính triều tịch bên trong, tại viễn cổ thiên tài thức tỉnh trong loạn thế. Chỗ nào mới thật sự là cao quý người nên đi chỗ? Chương 460 hệ lì tuyên cáo Trương Trúng, ngươi không nhìn lầm a. Này dây thật là đồ cam. Lân Nạ cầm tật phong điệu vũ hài đầu ngón tay có hơi phát run. Tại nàng nhận biết bên trong, trang bị màu cam là đủ để cải biến chiến cuộc cấp chiến lược vật phẩm, cho dù tại kho đáo vương thất thì lắc đắc không có mấy. Nàng hít sâu một hơi, đem giày đưa hồi vật chân quý như vậy, người giữ lại dùng. Trương Trúng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không gian lưu trữ trong, màu cam bá vương trọng giáp đều đã để đó không dùng hồi lâu, càng không nói đến đôi giày này. Lôi diệu phá giáp thương vi mạnh, nhưng hắn càng có khuynh hướng dùng đao, huống chi giả trả gì đỏ sẩm trường thương không còn nghi ngờ gì nữa càng thích hợp hắn phong cách chiến đấu. Cầm đi, ta thanh thương này cũng là đồ cam. Hắn nâng tay lên bên trong lôi diệu phá giáp thương, ngữ khí bình tĩnh. Trong bảo khố nháy mắt tiến tĩnh. Giả trả gì, phải đám người đồng tử đột nhiên co lại hai kiện đồ cam. Tại chất đầy nghìn vạn lần trang bị trong bảo khố tinh chuẩn lấy ra hai kiện đồ cam, đây là ngay cả đại sư rèn đều chưa hẳn có thể làm đến chuyện. Bành Lôi đột nhiên cười lạnh ăn nói lung tung. Tùy tiện nhặt hai kiện đồng nát sắt vụn thì dám xưng đồ cam, chân coi mình là đại sư giám định. Nàng nắm chặt trong tay long lân ngân thương đáy mắt tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Trúng chẳng qua là mưu toan dùng đồ cam mánh lưới che giấu chọn được rác thải sự thực. Mọi người lần lượt đi ra bảo khố, Bành Lôi không kịp chờ đợi hướng Phờ Răng khoe khoang Trương Trúng cầm hai cây đồ cam buồn cười đến cực điểm. Phờ Răng nghe vậy mừng như điên, mặc dù gò má sưng đau nhức, vẫn nhịn không được niệm mai bình dân chính là bình dân, ngay cả đồ cam dáng dấp ra sao cũng không biết. Hoàng tử Hễ Lý lại mắt điếc hai ngơ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Trúng trường thương trong tay cùng Lân Nạ vũ dày, tiết hầu nhấp nô mấy lần, mới khó nhọc nói các ngươi có thể tìm thấy. Vậy hạ nếu là hiểu rõ. Hắn kịp thời thu nhỏ miệng lại, ngược lại hỏi hướng là mà ngươi xác định tuyển thanh kiếm này. Một sáng xác nhận, không cách nào sửa đổi. Bành Lôi cùng Thờ Giang vịnh thai bọn hắn sớm nhận định Trương Trúng cho là mạ tuyển đồ trắng rất hại. Chúc mừng, đây là đồ tím vẫn tiết trường kiếm. Hoàng tử Hễ Lý tuyên bố. Lạc Mạ đột nhiên ôm kiếm vào lòng, âm thanh phát run tím, đồ tím. Hắn quay người nhìn về phía Trương Trúng, đáy mắt tràn đầy cảm kích đúng bình dân xuất thân hắn mà nói, đồ tím đã là hy vọng xa vời, càng không nói đến Trương Trúng chỉ dựa vào một chút liền tinh chuẩn tuyển ra. Bành Lôi như bị sét đánh, lảo đảo nửa bước không thể nào. Hắn căn bản không có nhìn kỹ. Nàng chợt nhớ tới, Trương Trúng trong bảo khố hành tẩu lúc, ánh mắt chưa bao giờ tại trang bị trên dừng lại vượt qua 2 giây, lẽ nào hắn thật chỉ dựa vào quét mắt một vòng có thể phân rõ phẩm chất. Hoàng tử Hễ Lì thật sâu liếc nhìn Trương Trúng một cái, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lần trước Trương Trúng chọn chúng đồ cam lôi diệu phá giáp thương lúc, hắn tưởng rằng bất khí, bây giờ lại là Lân Nạ lấy ra tật phong điệu vũ hài, hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên này có vượt xa tuổi tác sức quan sát, thậm chí có thể nắm giữ nào đó thần bí năng lực giám định. Phờ Răng hoàng tử Hễ Lì đột nhiên quay người, người có biết vì sao cho ngươi đi tiền tuyến? Phờ Răng cứng cổ, không phải là vì Trương Trúng. Sai. Hoàng tử Hễ Lì ánh mắt lạnh băng, bởi vì ngươi ngay cả thừa nhận người khác ưu tú khí lượng đều không có. Trong mắt ngươi, bình dân vĩnh viễn là bình dân, lại quên làm năm bệ hạ cũng là theo bình dân bên trong nổi lên thiên tài. Phờ Răng sắc mặt trắng bệnh. Hắn chợt nhớ tới, quốc vương Âu Khang Tường lúc tuổi còn trẻ từng vì một thanh kiếm gì chém giết bậc bảy linh thú, trôi kiếm này sau đó được chứng thực là ẩn tàng thuộc tính đồ cam kiếm gây thất dị. Mà Trương Trúng thời khắc này hành động, lại cùng trong truyền thuyết bệ hạ không có sai biệt. Trương Trúng hoàng tử Hễ Lì chuyển hướng thiếu niên, giọng nói trịnh trọng, nếu ngươi vui lòng, vương thất có thể là ngươi. Không cần. Trương Trúng ngắt lời nói, ta đến tân hội là vì mạnh lên, không phải là vì phụ thuộc vương thất. Hắn liếc mắt xa xa mây đen quần quần chân trời, nắm chặt lôi diệu phá giáp thương chân chính tiêu chiến, chưa bao giờ tại đây nho nhỏ bảo khố hoặc vương cung, mà ở sắc buộc phát năng lượng thuộc tính triều tịch bên trong, tại viễn cổ thiên tài thức tỉnh trong loạn thế. Lân Nạ khẽ bước tổ bạ dày trên màu xanh đường vân, đột nhiên cười khẽ Phờ Răng, ngươi biết chân chính cao quý là cái gì không? Không phải huyết thống, không phải trang bị, mà là nàng đầu ngón tay ngưng tụ năng lượng thuộc tính phong, mũi dày trong nháy mắt dâng lên thanh sắc lưu quang, có can đảm trực diện chính mình bình thường, cũng có dũng khí siêu việt nó. Phờ Răng nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao phụ thân sẽ đối với Trương Trúng coi trọng như thế, vì tại thiếu niên này trên người, hắn nhìn thấy tân hội sớm đã thiếu thốn thứ gì đó, đánh vỡ lề thói cũ dũng khí, cùng với quan sát chúng sinh tầm mắt. Mà hắn, cuối cùng rồi sẽ bị lại là thiếu niên xa xa bỏ lại đằng sau, biến thành thời đại cự luân ở dưới bụi bặm. Cần phải đi. Trương Trúng nhạt tiếng nói tiếp đó, ta muốn đi chuẩn bị đột phá ngự thú sư cấp 5 còn có, tìm kiếm khối thứ 3 mảnh bản đồ. Hắn quay người đi về phía học viện phương hướng, lôi diệu phá giáp thương dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt lôi quang, phảng phất đang là sắp đến phong bạo tấu vang nhạc dạo. Hoàng tử Hễ Lý nhìn qua thiếu niên bóng lưng, thấp giọng liễu dĩu, có thể, tân hội tương lai, thật cần nhờ dạng này người đến sửa. Phờ Răng đứng tại chỗ, nhìn qua Trương Trúng từ từ nhỏ dần thân ảnh, chợt nhớ tới mâu thân từng đã nói quý tộc chân chính, không phải sinh ra có cái gì, mà là năng lực sáng tạo cái gì. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã hiểu đáng tiếc, hắn sớm đã mất đi sáng tạo tư cách. Chương 461 thất bại vũ khí màu tím đối mặt kích động không thôi là mạ, chương chúng chỉ là nhàn nhạt gật đầu nếu là sơ thành ngự thú sư lúc, đồ tím quả thực có thể khiến cho hắn hưng phấn, nhưng bây giờ ngay cả bình thường đồ cam cũng khó khăn bén bận sóng. Rốt cuộc, trong tay hắn cầm phẩm chất màu vàng mặt nạ đại diện thập nhân nghị hội tầm mắt sớm đã khác nhau. Lạc Mạ ôm trong ngực vẫn thiết trường kiếm lui sang một bên, ánh mắt mọi người chuyển hướng phanh cùng Dạ Trạ Dị. Bành Lôi nhìn chằm chằm Dạ Trạ Dị trong tay đỏ sẫm trường thương, chỉ thấy hắn đi đến hoàng tử Hệ Lì trước mặt. Chuôi này ẩm huyết thương cũng là trương chúng vì ngươi chọn. Hệ Lì xem kỹ một lát, nhịn không được mở miệng. Dạ Trạ Dị gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong ngài cảm thấy thế nào. Vô cùng thích hợp ta đi. Đồ tím ẩm huyết thương có thể hấp thu địch nhân trong máu sinh mệnh lực cho mình dùng. Hệ Lì tuyên bố. Dạ Trạ Dị đột nhiên quay người nhìn về phía trương chúng, hắn thần sắc bình tĩnh, giống như sớm biết thương này là tính. Hắn chợt nhớ tới. Nhập học thi đấu thời chính mình vì thiêu đốt sinh mệnh lực cấm thuật đánh bại Bành Lôi, mà này ẩm huyết thương có thể hoàn mỹ đền bù sinh mệnh lực tổn thất trương chúng mà ngay cả tiểu này chi tiết cũng suy xét đến. Cảm ơn. Hắn trịnh trọng nói. Trương chúng khoát tay trong mắt hắn, ẩm huyết thương chẳng qua là trôi bình thường đồ tím, không coi là hiếm có. Bành Lôi cùng thờ răng lại như bị sét đánh. Thờ răng cắn răng chất vấn ngươi không phải nói trương chúng chọn đều là rất hại. Hiện tại lỡ mạ cùng giả trạ dị vũ khí đều là đồ tím. Ta làm sao biết? Bành Lôi bực bội lắc đầu nói không chừng hắn chỉ là vận khí tốt. Hắn trong bảo khố căn bản không có nhìn kỹ, thậm chí đều không có chạm qua những vũ khí kia. Thờ răng cười lạnh ngươi cho rằng không động vào có thể giám định phẩm chất, làm ta là kẻ ngu. Hắn giờ phút này mới giật mình, chương chúng năng lực giám định vượt xa tưởng tượng chỉ dựa vào một chút liền chọn chúng hai kiện đồ tím, bực này tiêu chuẩn, chỉ sợ ngay cả vương thất đặc mời giám định sư đều chưa hẳn có. Rất nhanh, giọng hoàng tử Hễ Lỷ vang lên lần nữa phảnh, ngươi cây cung này cũng là đồ tím thanh loan giáp cung. Bành Lôi lảo đảo nửa bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng chợt nhớ tới, chương chúng trong bảo khố hành tẩu lúc, ánh mắt môi đảo qua một kiện trang bị. Đáy mắt liền sẽ hiện lên vì quang kia có lẽ là nào đó năng lực giám định dấu hiệu. Cái kia công bố vũ khí của các ngươi. Hoàng tử Hễ Ly nhìn về phía trương chúng cùng lần ạ, giọng nói phức tạp. Lôi diệu phá giáp thương cùng tật phong điệu vũ hải đều là đồ cam. Trương chúng nhạt tiếng nói. Thờ răng mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ ba kiện đồ cam. Kho báu vương thất bên trong còn sót lại ba kiện đồ cam, lại đều bị trương chúng thu vào trong túi. Không thể nào. Ngươi nhất định trước giờ hiểu rõ vị trí. Gian lận. Hắn giống giận phóng tới trương chúng, lại bị hoàng tử Hễ Ly một cước đạp quỳ giảm xuống đất. Đủ rồi. Hoàng tử Hễ Lý lạnh lùng nói ngươi vừa không có mắt quang lại không có khí lượng, còn dám chất vấn thiên tài. Cút ngay lập tức đi tiền tuyến, khi nào học được khiêm tốn, khi nào trở lại. Bành Lôi thừa cơ muốn chạy, lại bị Hễ Lý gọi lại trong tay ngươi long lần ngân thương. Là món thất bại đồ tím. Cái gì? Bành Lôi trường thương trong tay len ken rơi xuống đất. Thương này cần khế ước có huyết mạch long tộc linh thú mới có thể phát huy uy lực, cho dù thỏa mãn điều kiện, hiệu suất thì thua xa bình thường đồ tím. Hễ Lý lắc đầu nghiêm chỉnh mà nói, đây là món tàn thứ phẩm. Bành Lôi sắc mặt trắng bệch nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Phở Giang lòng tốt báo cho biết nàng ngân thương vị trí, đó căn bản là cả bẫy, vừa có thể làm cho nàng cùng Trương chúng trở mặt, cũng có thể tiêu hao một kiện vô bổ trang bị. Mà Trương chúng đã sớm xem thấu tất cả, nhưng lại không nhắc nhở nàng. Trương chúng. Nàng nhìn qua thiếu niên đi xa bóng lưng, tiết hầu phát căng. Giờ phút này nàng mới giật mình cùng hắn chênh lệch, sớm đã không phải thiên phú hoặc trang bị chênh lệch, mà là tầm mắt cùng bố cục danh sâu. Trương chúng đi tại hồi học viện trên đường, Lận Na đột nhiên cười khẽ ngươi đã sớm biết ngân thương có thiếu hụt, đúng không? Ừm. Hắn nuốt nuốt lôi rượu phá giáp thương, mũi thương lôi quang đôm đốp rung động nhưng có ít người cũng muốn chính mình đụng nam tưởng mới biết hiểu. Lận Na nhìn qua hắn bên mặt, chợt nhớ tới cú nhì từng đã nói cường giả chân chính, không phải nghiền ép kẻ yếu người, mà là nhường kẻ yếu ngay cả ghen ghét cũng có vẻ tái nhường người. Thời khắc này trước chúng đang dùng thực lực tuyệt đối, nhường tất cả chất vấn cũng hóa thành hư vô. Mà sau lưng bọn họ, Phờ Giang quỳ trên mặt đất, nhìn qua trương chúng dần dần bóng lưng biến mất, cuối cùng đau khóc thành tiếng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình cùng thiếu niên kia trong lúc đó vắt ngang nhìn không chỉ có là thiên phú cùng nỗ lực, càng là hơn một nhất định bị siêu việt thời đại. Thời gian không nhiều lắm. Trương chúng nói nhỏ ngự thú sư cấp 5, mảnh bản đồ, di tích cổ đại. Cái kia gia tốc. Lôi diệu phá giáp thương ở dưới ánh tà dương vạch ra một đạo sáng chói hồ quang, phản phất đang là sắp đến phong bạo, trước giờ phát họa ra mũi nhọn. Chương 462 vật liệu tiến giai đường về trên đường, giả trạ gì cùng lờ mạ không dừng lại vớt ve vũ khí trong tay, yêu thích không buông tay, phản cũng nhịn không được mấy lần khẽ vớt trên lưng trường cung. Lận Na đi tại cuối cùng, ngẫu nhiên nhìn về phía Trương chúng bóng lưng, ánh mắt phức tạp nàng muốn định chối từ đồ căm dày, lại tại nghe được không muốn thì trả lại lúc, quỷ thần xui khiến siết chặt hải tử. Bành Lôi ngân thương thật là đồ tím. Dạ Trạ Dị đột nhiên hỏi. Trương chúng nhíu mày, nhớ ra chuôi kiếm này thông tin nhắc nhở. Long lân ngân thương tím, thất bại phẩm. Mỗ thợ rèn ý nghĩ hao huyền chi tác, cần khế ước huyết mạch long tộc linh thú mới có thể kích hoạt. Hiệu quả, quang huy. Thân súng độ sáng tăng lên, vẻ ngoài càng hoa lệ. Là đồ tím, nhưng thuộc về đồ tím bên trong rất hại. Hán nhạt tiếng nói. Dạ Trạ Dị sợ lắc đầu may mắn không có xúc động, hay là tin người đáng tin cậy. Đêm khuya, học viện cơ khí phòng huấn luyện. Trương chúng nhìn qua trước mặt bốn cái linh thú. Ánh mắt rơi vào sắp mát cấp tiểu thối, tiểu nhung cầu cùng địa trên người. Làm thanh điểm kinh nghiệm triệt để đình trễ lúc, hắn cuối cùng thấy rõ tiến giai tài liệu cần thiết. Tiểu thối, cửu vĩ ma lang, bậc 4 thu hoạch thuộc tính băng 1, bậc 4 thu hoạch thuộc tính hỏa 1, băng linh châu, hỏa linh châu. Tiểu nhung cầu, ám ảnh phi thử, ám chi tâm. Nghĩa, trùng nguyệt phong chuẩn, bậc 4 thu hoạch thuộc tính băng 5, phong lộ. Băng linh châu, hỏa linh châu. ám chi tâm. Trương Trúng nhíu mày, những tài liệu này nghe tới so trước đó ám đàn càng hiếm hoi hơn. Nhất là tiểu nhung cầu vật liệu tiến giai ám chi tâm nhắc nhở bên trong chưa ghi chú rõ cụ thể hình thái, chỉ nhắc tới đến cùng viễn cổ sinh vật bóng tối tương quan. Lẽ nào tiểu nhung cầu thật có thể tiến giai thành bán thần? Hắn nuốt ve tiểu nhung cầu lông xù lốt hai, hắn đang dùng cái đuôi vòng quanh cổ tay của hắn làm nũng. Nghĩa thì lặng lặng đứng ở một bên, đồng tử màu vàng theo dõi hắn bên hông bầu rượu cái này phong chuẩn đúng rượu mạnh chấp nhất, gần với chiến đấu. Trấn an được linh thú, Trương Trúng thẳng đến học viện thư viện. Đêm khuya giá sách ở giữa, hắn như hình người máy quét cực tốc lật thư, số 10 bản trầm trọng điện tịch tại đầu ngón tay hóa thành tàn ảnh. Trung quanh học sinh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó im lặng có thể khiến cho Trương Trúng thức đêm tra tìm tài liệu, nhất định liên quan đến trọng đại đột phá. Xôn xao. Một quyển ố vàng ám thuộc tính chân kỳ lục bị vỗ lên bàn, Trương Trúng nhanh chóng xẹt qua mục lục. Ám chi tâm, sinh vật bóng tối hạch tâm kết tinh, cần lấy vật sống làm dẫn, tại nguyệt thực chi dạ tại khe nước ám ảnh chỗ triệu hoán. Chú ý, khe nước ám ảnh phụ cận bình thường chiếm cứ chí ít một con bậc 7 linh thú thuộc tính ám. Băng linh châu, hỏa linh châu, cực hàn, dung nham nóng bỏng hạch tâm dựng dục kết tinh, thông thường tại bí cảnh song thuộc tính băng hỏa, sen lẫn thủ hộ thú là bậc 8 dung nham băng long. Phong lộ, cao giai phong thuộc linh thú thanh loan nước miếng, cận tồn tại tàn tích thiên thành cột đá bị gió bão mòn đỉnh. Tàn tích thiên thành. Mảnh bản đồ nhắc nhở cũng là thiên thành. Trương Trúng đồng tử hơi co lại khối thứ 3 mảnh bản đồ manh mối, lại cùng nghĩa vật liệu tiến giai trùng hợp. Mà thấy nhỏ nhung cầu cần thiết ám chi tâm thì chỉ hướng vùng đất cấm phía tây tân hội khe nước ám ảnh. Những tài liệu này, hoặc là nút trong bí cảnh chỗ sâu, hoặc là do cao giai linh thú thủ hộ. Hắn khép lại sách vở, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ tàn nguyệt nhìn tới, trước tiên cần phải đột phá ngự thú sư cấp 5, lại đi bí cảnh vương thất thử vận khí một chút. Khu khu. Gián mua tiếng ho khan ngắt lời suy nghĩ. Trương Trúng ngẩng đầu, chỉ thấy thư viện quản lý râu tóc bạc trắng đạo sư mò dỉn chính nếu mày theo dõi hắn giả vờ giả vị cũng phải có cái hạ độ, như thế là sách năng lực nhớ kỹ cái gì? Ta đang tìm vật liệu tiến giai. Trương Trúng chỉ mở ra điện tịch đám chi tâm, băng linh châu cái này. Đạo sư mò dỉn đồng tử đột nhiên co lại, ngươi muốn tiến giai linh thú phẩm chất bạch kim. Những tài liệu này ngay cả ngự thú sư cấp 7 đều chưa hẳn gom góp đủ, thu thập không đủ thì đoạn. Trương Trúng khép lại sách vở, dù sao chúng nó thì không nên bị chôn trong bí cảnh gì xét. Đạo sư nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, chợt nhớ tới 30 năm trước, mình từng ở một vị nào đó truyền kỳ ngự thú sư ghi chép bên trong gặp qua tương tự của ngôn cái đó cuối cùng biến thành thập nhất nhân nghị hội thành viên nam nhân, làm năm cũng là như vậy được ăn cả ngã về không bộ dáng. Có thể, thật có thể thành. Đạo sư tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào Trương Trúng mượn đi sổ tay thám hiểm bí cảnh bên trên. Bóng đêm dần dần sâu, Trương Trúng tại phòng thí nghiệm điều phối hết cuối cùng một bình phụ trợ dược tề, đột nhiên nhận được cù nhị thông tin. Mảnh bản đồ chuyện có mặt mày. Đêm mai 10 giờ, đến khu phố cũ bánh răng gỉ xét quán bar, có người sẽ dẫn ngươi gặp cái người thú vị. Hắn bóp nát giấy viết thư, đầu ngón tay lôi quang đôm đốt rung động. Linh thú tiến giai, mảnh bản đồ, bí cảnh vương thất. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Tiểu Nhung Cầu đột nhiên nhảy lên mặt bàn, móng vuốt đè lại cổ tay của hắn, đen nhánh đồng tử phản chiếu nhìn đèn bàn loang quang. Trương Trúng đột nhiên cười khẽ, vuốt vuốt lỗ tai của nó yên tâm, không ống liệu nhiều khó khăn làm, luôn có thể thu vào tay rốt cuộc, chúng ta nhưng là muốn biến thành người thuần hóa thần tổ a. Ngoài cửa sổ, mây đen che khuất ánh trăng, một hồi mưa to đang nổi lên. Mà thiếu niên trong mắt quang đây bất luận cái gì lôi đỉnh đều muốn sáng ngời. Chương 463 ra người chi thư tra tài liệu. Người này gọi tra tài liệu. Nhanh như vậy năng lực thấy rõ chữ. Lão nhân tóc trắng nhíu mày, tiện tay cầm lấy Trương Trúng vượt qua một quyển sách nhanh chóng đọc qua hiểu rõ sách này nói cái gì sao. Thuộc tính ám ngự thú sư sáng tác linh thú thuộc tính ám cùng đặc thù vật liệu ghi chép, chương 4, nhắc tới thuộc tính ám hoạch tâm kết tinh giả tạo phương pháp có 3 chỗ sai lầm. Trương Trúng quét mắt tên sách, không chút nghĩ ngợi nói. Lão nhân đồng tử đột nhiên co lại, lại nắm lên một quyển khác, Trương Trúng cũng đã bắt đầu thuật lại nội dung, cũng tinh chuẩn vạch ra trong sách đúng tần số cộng hưởng khe nước ám ảnh sai sót về tính toán. Trung quanh học sinh nín thở lắng nghe, trong tiệm sách chỉ có hắn rõ ràng giọng nói đang vang vọng. Không thể nào. Lão nhân lão đảo nửa bước đã gặp qua là không quên được đã là thiên phú, lại vẫn năng lực sửa lỗi in. Hắn nhìn qua cả phòng tàng thư, đột nhiên ý thức được thiếu niên trước mắt có thể là mấy chục năm qua đầu tiên có thể cùng chính mình sánh vai mọi sách người đang tìm cái gì tài liệu. Có thể ta có thể giúp ngươi. Lão nhân cuối cùng thu lại khinh thường, trịnh trọng hỏi. Ám đàn cùng ám chi tâm. Trương Trúng hạ giọng. Lão nhân toàn thân chấn động, đồng tử kịch liệt co vào. Hắn thật sâu liếc nhìn Trương Trúng một cái, quay người đi về phía trong tiệm sách đi theo ta. Những thứ này ghi chép không tại bình thường trên giá sách. Trương Trúng đi theo lão nhân đi vào một viên mài mòn dị thường mặt đất. Lão nhân bàn tay đặt tại nhìn như bình thường trên giá sách, mặt đất tầm vang vỡ ra, lộ ra thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Trong tầng hầm ngầm, vô số cổ tịch niêm phong tích chữ tại quầy thủy tinh bên trong. Trương Trúng ánh mắt bị một bộ ấu vàng quyển trục thu hút kia đúng là dùng da người chế thành điện tịch, mặt ngoài phù khắc lấy vạn bèo ám văn. Ám ảnh đồ cũng lục lão nhân thấp giọng nói ghi lại ám đàn cùng ám chi tâm hoạch tâm bí mật. Ngươi nhìn này cuốn đầu vì 99 thuần chỉ thân thể, khốn tại vĩnh dạ chi hạ, đợi cốt nhục giao hòa, phương được tế đàn chi hạch. Trương Trúng hít một hơi lãnh khí cái gọi là ám đàn đúng là vì hơn trăm tên hài đồng huyết nhục cùng tuyệt vọng làm dẫn, tại trong không gian kín trải qua một năm tra tấn mà chết, hắn đoán niệm ngưng tụ thành tế đàn hạch tâm. Dạng này cấm kỵ vật, lại cùng tiểu nhung cầu tiến giai tương quan. Những linh hồn này bị vĩnh thế vây ở trong vỏ lão nhân nâng lên một quyển khác cổ tịch ám chi tâm thì là sinh vật bóng tối thôn vệ những linh hồn này sau kết tinh, mang theo cực mạnh ô nhiễm tính. Ngươi vì sao tìm kiếm chúng nó? Linh thú của ta tiến giai cần ám chi tâm. Trương Trúng hàm hồ nói, cũng không đề cập tiểu nhung cầu bán thần huyết mạch. Lão nhân đột nhiên quay người, tại thư đống bên trong tìm kiếm một lát, rút ra một quyển che kín sâu mọt dấu vết sách cũ trong truyền thuyết, thần ma chủng linh thú vật liệu tiến giai thường thường kinh thế hai tụ. Ngươi nhìn xem cái này trở dục khải bán thần chi phi, cần lấy cấm kỵ vật gõ cửa, thân thể cần nhận hỗn độn chi tức, kỳ hồn cần phệ nghiệp hỏa chi tẫn. Hắn chỉ vào trong sách tranh minh họa đó là một con toàn thân quấn quanh ám ảnh cự thử, cùng tiểu nhung cầu hình thái kinh người tương tự, nếu ngươi linh thú thuộc về thần ma chủng, có thể ám chi tâm cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Thì như, dùng vĩnh dạ chi chủng thay thế. Vĩnh dạ chi chủng? Trương chúng nhíu mày. Khe nứt ám ảnh chỗ sâu một loại ký sinh thực vật, có thể hấp thu tiêu cực năng lượng. Lão nhân giải thích mặc dù không bằng ám chi tâm tinh khiết, nhưng thắng ở không cần hy sinh tính mạng. Bất quá, hắn dừng một chút, khe nứt chỗ sâu chiếm cứ bậc 8 ám ảnh lãnh chúa, có thể so với nhân loại ngự thú sư bậc 9. Trương chúng trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ra người quyển sách trên vết khắc. Thư viện ánh đèn tại hắn đấy mắt vỡ thành tinh mang, lại phản chiếu ánh mắt càng thêm kiên định cũng muốn thử một chút. So với dùng người vô tội tính mệnh đắp lên tiến giai con đường, trực diện cao giai linh thú ngược lại đơn giản hơn. Lão nhân nhìn chăm chú thiếu niên góc cạnh rõ ràng bên mặt, chợt nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ đã từng giấu trong lòng tương tự cô dũng. Hắn nhẹ nhàng khép lại ra người quyển sách, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi, ngày mai đến phòng làm việc của ta. Ta sẽ sửa sang lại ra khe nứt ám ảnh kỹ càng tọa độ cùng sách lược ứng đối, nhưng lựa chọn cuối cùng tại ngươi. Rời khỏi thư viện lúc, mưa to cuối cùng mưa như chút nước mà xuống. Trương chúng nhìn qua màn mưa bên trong như ẩn như hiện học viện đỉnh nhọn, nắm chặt trong túi tiểu nhung cầu nó đang dùng cái đuôi vòng quanh một khỏa óng ánh lộ châu, toàn bẹn không biết chính mình tiến giai con đường lại liên lụy ra như thế hắc ám bí mật. Yên tâm, hắn thấp giọng liễu diễu, ta sẽ tìm được thay thế phương án, tuyệt sẽ không để ngươi lưng đeo kiểu này tội nghiệp. Thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sang thiếu niên miết khỏe miệng. Sau lưng hắn, thư viện đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng, phản phất đang là sắp lên đường mạo hiểm, yên lặng nhóm lửa một chiếc dẫn đường ánh nến. Chương 464 gia tộc sợ tổ kẹt phiền phức chương chúng, nếu ngươi năng lực lấy được ám chi tâm là vật liệu tiến đến giai, linh thú hấp thụ thời không chỉ không có nhiễm linh hồn ô nhiễm, ngược lại có thể khiến cho bị nhốt linh hồn đạt được giải thoát. Thì ố đỏ đem một quyển ố vàng điện tịch đẩy lên chương chúng trước mặt, ánh mắt sáng rực. Trong sách ghi lại một vị thuộc tính ám ngự thú sư trải nghiệm, hắn phá hủy một chỗ chế tạo ám đàn tà ác cứ điểm, hắn linh thú hấp thụ ám đàn hạch tâm về sau, hơn trăm tên hài đồng oán linh lại hóa thành quang điểm tiêu tán. Đáng tiếc ra người trong sách chưa đề cập ám chi tâm chế tác phương thức. Chương chúng lật hết một trang cuối cùng, than nhẹ một tiếng. Nếu vô pháp tìm thấy ám chi tâm, cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng thuốc kỳ diệu, nhưng phẩm chất màu vàng kiếp kim đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần trước cũng là may mắn mới từ chợ đen mua hàng. Đúng rồi, thì ố đỏ chợt nhớ tới cái gì, như muốn truy tra ám đàn manh mối, có thể nên hỏi một chút Jamie. Hắn có quyền hạn giọng lấy chính thức hồ sơ, có thể biết chút ít cái gì. Hắn vua hót một cái, nói thêm đừng quên ngươi thân là giám sát sứ tân hội, trừ cơ mật tối cao bên ngoài, có thể tùy ý tìm đọc chính thức tài liệu. Trương chúng hai mắt tỏa sáng, nếu có thể loại bỏ năm gần đây đại quy mô nhi đồng mất tích án, hoặc truy tung tà ác tổ chức cứ điểm, có thể tìm tới ám chi tâm dấu vết để lại. Hắn hướng lao nhân cáo từ về sau, ngay lập tức cho chi hội tân hội của thương hội bảy nước sẽ dài đến mẹo phát đi thông tin, ủy thác hắn tìm kiếm băng linh châu, hỏa linh châu và vật liệu tiến đến giai. Thông tin vừa phát ra, đạn mèo điện thoại liền đánh tới Trương chúng tiên sinh. Chi hội Thạch Quốc sắp đấu giá một viên băng linh châu, ngài có phải không tự mình dự họp? Ta có việc đi không được, làm phiền ngài thay ta cạnh tranh. Trương chúng dừng một chút, ngoài ra ta có một thanh đổ cam lôi rượu phá giáp thương ủy thác đấu giá, hai ngày sau sắp đặt bên trên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đạn mèo nhìn qua máy truyền tin trong tay, đột nhiên ý thức được cái này năm gần 18 tuổi thiếu niên có thể thật có siêu việt lẽ thường tài nguyên dự trữ. Cùng lúc đó, Trương chúng nhận được dậy thông tin, khu vực ý đã xuất hiện thuộc tính ám ngự thú sư hoạt động dấu hiệu, gia tộc sở tổ kết bị chính thức phong tỏa điều tra, mà nhân viên điều tra bên trong lại có Cutter thân ảnh. Cutter? Trương chúng nhíu mày. Cái này gia tộc cờ lạc trước phụ tá, từng ngoài hiệp hội thuật sĩ luyện đan cố gắng lôi kéo hắn, bây giờ lại lắc mình biến hóa biến thành chính nghĩa điều tra người, xem ra cần phải đi chuyến Ides. Hắn tự lẩm bẩm. Gia tộc sở tổ kết chỗ đất phong, rất có thể cất giấu cùng ám chi tâm tương quan manh mối. Là giám sát sứ tân hội, hắn có quyền điều động địa phương chủ quân, thậm chí trực tiếp tham gia điều tra. Xuất phát trước, Trương chúng đem lôi rượu phá giáp thương giao cho đan mèo, lại liên hệ hiệp hội thuật sĩ luyện đan hội trưởng Âu Hạo, kính nhờ hắn lưu ý hỏa linh châu cùng phong lộ tung tích. Sau đó, hắn đem câu lạc bộ thiên tài chuẩn bị kế hoạch giao cho giả trạ gì cùng phần, liền hội vàng bước lên tiến về ỷ đẹp phi thuyền. Giờ phút này, trang viên gia tộc sở tổ cả trong, gia chủ Henry chính nôn nóng địa đi qua đi lại xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Hiện tại ai cũng ra không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Con gái sẽ lẹt sở tìm nhữ mày hỏi tới phụ thân, ngươi đến tuột cùng che giấu cái gì? Henry dừng bước lại, tránh đi con gái ánh mắt, ấp a ấp úng nói đoạn thời gian trước. Có người đến nói chuyện làm ăn, vật liệu giá cả đây giá thị trường thấp ba thành. Ta không nghĩ nhiều thì ký hợp đồng, hiện tại mới phát hiện người kia ánh mắt quỷ dị, căn bản không phải bình thường thương nhân. Lời còn chưa dứt, ngoài trang viên đột nhiên truyền đến cơ giới hạng nặng oanh minh. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, chỉ thấy mười mấy tên thân mang màu đen chế phục ngự thú sư từ trên trời giáng xuống, người dẫn đầu chính là mang viền vàng kính mắt Cutter. Nhà sở tổ kẹt chủ Henry sở tổ kẹt giọng Cutter thông qua loa phóng thanh truyền đến, bởi vì dính líu cùng tà ác tổ chức cá mảnh chi xúc giao dịch, hiện đúng các ngươi áp dụng khẩn cấp bắt. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Sẽ lẹ sở tin đồng tử đột nhiên co lại, vô thức nắm chặt váy. Nàng chợt nhớ tới, ba ngày trước từng ở gia tộc nhà kho gặp qua một nhóm khắc đầy vặn bẹo phù văn hồng gỗ, làm thời quản gia nói bên trong đựng là đặc thù dược liệu, lẽ nào những kia hồng gỗ chính là ám đàn nguyên liệu. Nàng toàn thân rét run, nhớ ra Trương chúng từng đã nói khi ngươi cảm thấy chuyện nào đó không thích hợp lúc, thường thường người đã ở vực sâu biên giới. Mà giờ khắc này, trên phi thuyền Trương Trung chính nhìn chăm chú cửa sổ mạn tàu bên ngoài tầng mây. Hắn sờ lên trong túi tiểu nhung cầu, hắn chính ôm một khỏa trộm được kẹo trái cây ngủ say xưa. Hy vọng lần này có thể tìm tới manh mối, hắn thấp giọng nói, nếu không ngươi tiến dài con đường, sợ là muốn dính đầy người vô tội máu. Động cơ tiếng oanh minh vang vọng chân trời, phi thuyền đâm rách mây đen, hướng phía mưa to bên trong ỉ đẹp bay đi. Một hồi về cấm kỵ vật liệu cùng cổ lão bí mật chân tướng, sắp tại cái kia tràn ngập quý tộc nghe đồn đất phong, xúc lên máu tanh một góc. Chương 465 gia tộc sợ tổ kết nhà kho nghe được phụ thân Henry lời nói, sẽ lẹ sợ tìm toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt ở trên ghế salon, đáy mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, ta bao nhiêu lần nhắc nhở qua ngài. Nhà sợ tổ kết làm ăn đầy đủ trèo chống gia tộc chi tiêu, làm gì vì lợi nhỏ bước lên diện tộc mạo hiểm. Bạn nhất xảy ra chuyện. Henry cứng cổ giải thích, hai lần trước hợp tác cũng không có vấn đề gì, vật liệu đã kiểm tra, không có hàng cấm. Hai lần trước, sẽ lẹ sợ tìm đồng tử đột nhiên co lại phụ thân, rốt cục hợp tác rồi mấy lần. Ba lần. Henry vò đầu, hai lần trước không sao. Hôm qua đến hàng thời ta thì không có nhìn kỹ, nhìn lướt qua thì ký nhận. Sẽ lẹ sợ tìm đột nhiên đứng lên, hàng hóa ở đâu? Thị khu nhà kho, nhưng bây giờ ai cũng ra không được. Henry chán nản ngồi xuống. Tất cả trang viên đã bị chính thức phong tỏa, một sáng tra ra hàng hóa có vấn đề, cho dù hắn công bố bị lợi dụng, cũng không có người sẽ tin. Nếu trương chúng tại liền tốt. Sẽ lẹ sợ tìm tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động giấy mở miệng, các ngươi nói nhà kho ở đâu? Trương chúng nhanh đến ý đe, hắn dự định trước tra nhà kho, xem xét hàng hóa có vấn đề hay không. Henry như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bổ nhào vào dậy trước mặt thật. Trương chúng có thể cứu nhà sở tổ kết. Yên tâm, ta đã đem tình huống cũng nói cho hắn biết. Dậy cơ cơ điện thoại có hắn tham gia, không có việc gì. Ý đẹp mỗi nhà kho bên ngoài. Trương chúng dẫm lên đá vụn, ánh mắt đảo qua loang lổ tường gạch. Hắn kích hoạt đồ cam gia thú hóa thành một tên giữ lại gốc râu cằm thanh niên như vị chân diện mục gặp người, tất nhiên sẽ kinh động địa phương quý tộc, không cách nào âm thầm điều tra. Tiểu nhung cầu, trái trong não người vẫn còn chứ? Hắn ở đây đáy lòng mặc niệm. Chủ nhân, vẫn còn, tránh ở trong bóng tối. Trong tay có đem chủy thủ tầm đầu. Giọng tiểu nhung cầu truyền đến. Trương chúng nhíu mày, như không có việc gì đi qua cửa ngõ. Hắn không đội mà bắt người, trước xác nhận trong kho hàng hàng hóa quan trọng. Trong kho hàng, vô số hòm gỗ sắp hàng chỉnh tề. Trương chúng mở ra thần chi lĩnh vực giác quan trong nháy mắt bao trùm tất cả không gian. Trong không khí trôi nổi nhỏ bé hạt tròn, tấm ván gỗ tiếp nhận áp lực phân bố, như có như không khí tức hôi thối. Tất cả chi tiết tại trong đầu hắn hình thành lập thể địa đồ. Hắn dừng ở một con có đánh dấu dược liệu hòm gỗ trước. Dương thể khe hở ở giữa chảy ra chất nhầy màu đen, đụng vào trong nháy mắt, một cỗ thấu xương cảm giác tuyệt vọng theo đầu ngón tay lan tràn, đó là vô số oán linh dên dị. Mảnh vỡ ám đang cam, vì 99 tên trẻ con huyết nhục cùng oán nghiệm làm dẫn, kinh vĩnh dạ ăn mòn mà thành. Ẩn chứa oán linh nhưng làm cùng sinh vật bóng tối cầu thông môi giới. Trương chúng nắm chặt hắc kim trường đao, hòm gỗ lên tiếng mà ra. Bên trong là một tấm vải đầy lỗ thủng màu đen hòn đá, mỗi cái trong lỗ thủng cũng ngưng kết nhìn hé mở vặn mèo hài đồng gương mặt. Hắn đột nhiên khép lại nắp hòm, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng, đây chỉ là mảnh vỡ, hoàn chỉnh ám đàn cái kia có nhiều đáng sợ. Nhà kho bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Điều tra, không ai. Khang khang giọng nam vang lên, điều tra viên bị chúng ta dẫn đi thành bắc, một lát không để ý tới chỗ này. Nắm chặt truyền tế đàn và danh tiếng qua, lại đem ám chi tâm vận đi vào. Một người khác thúc giục. Trương chúng đồng tử đột nhiên co lại ám chi tâm. Hắn mím thở giấu vào bóng tối, chỉ thấy hai tên mũ trùm người dơ lên hòm gỗ đi vào nhà kho. Một người trong đó ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trên ám ảnh xúc tu hình xăm. Hàng cũng đủ. Yên tâm, nhà sở tổ kẻ lão già không dám kiểm hàng. Và tế đàn lắp ráp hoàn tất, những kia điều tra viên chính là dê đợi làm thịt. Lời còn chưa dứt, hai người đột nhiên cứng đờ phía sau bọn họ trong bóng tối, chậm rãi đứng lên một khoác lên áo choàng thân ảnh. Trương chúng giữa ngón tay lôi quang đôm đốt rung động, hắc kim trường đào ở dưới ánh trăng chết xạ ra hàn mang tâm sự. Về ám chi tâm, còn có các ngươi chủ tử sau lưng. Mũ chủ người liếc nhau, đồng thời vung ra axit ăn mà mình. Trương chúng sớm có phòng bị, ám ảnh phi phong trong nháy mắt triển khai, hóa thành ô nha nhóm tứ tán tránh né. Lại lúc ngẩng đầu, một người trong đó đã phá cửa sổ mà chạy, một người khác thì lấy ra một viên tỏa ra hôi thối bong khói. Muốn chạy? Trương chúng cười lạnh. Tiểu Nhung cầu sớm đã mai phục tại nóc nhà, giờ phút này hóa thành ám ảnh lưới lớn, đem chạy trốn người quay đầu bao lại. Người kia giãy giụa ở giữa rơi xuống một viên huy chương, phía trên khắc lấy vạn bẹo xúc tu cùng ánh mắt chính là tà ác tổ chức ám ảnh chi xúc ký hiệu. Nói, ám chi tâm ở đâu? Trương chúng dẫm ở đối phương cổ tay, lôi quang theo lưới đao bỏ đầy hắn toàn thân. Tại khu phố cũ cống ngầm. Người kia run rẩy thét lên, ngày mai nửa đêm giao dịch, cầu ngươi đừng giết ta. Trương chúng nhíu mày, khu phố cũ chính là bá tước mặt thẻ phạm vi thế lực. Nhìn tới trận này âm mưu phía sau thủy, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Hắn giật xuống đối phương mũ trùm, lộ ra một tấm che kín chú ấn mặt. Đúng lúc này, nhà kho bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Trương chúng đem tù binh kéo vào bóng tối, kích hoạt máy truyền tin dậy, báo tin chú quân, khu phố cũ cống ngầm có tà ác tổ chức giao dịch. Ngoài ra, giúp ta tra một chút bá tước mặt thẻ gần đây động tĩnh. Đã hiểu. Giọng dậy mang theo hưng phấn, cần ta điều khiển máy móc vệ binh trợ giúp sao? Không cần. Trương chúng đá bên chân mảnh vỡ ám đàn, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tỉ như. Đi chiếu cố vị kia lòng tốt giúp nhà sở tổ kẹt giật dây thần bí thương nhân. Bóng đêm dần dần sâu, ý đẹp mưa càng rơi xuống càng lớn. Trương chúng đứng ở nhà kho nóc nhà, nhìn qua xa xa đèn đuốc sáng trưng trang viên sở tổ kẹt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhung cầu lốt hai. Rất nhanh liền có thể tìm tới ám chi tâm. Hắn thấp giọng nói, nhưng trước đó, trước tiên cần phải nhường những người khác lộ ra chân diện mục tỷ như vị kia trong cục điều tra đảm nhiệm nội ứng tiên sinh Carter. Thiểm điện xẹt qua chân trời, đem thân ảnh của hắn cắt chém thành sắc bén cắt hình. Mà ở trong bóng tối, một hồi về cấm kỵ, quyền lực cùng máu tươi đánh cờ, mới vừa bận mở màn. Chương 466 mặt thẻ thông tin chương chúng kềm chế ngay lập tức động thủ xúc động, quyết định trước theo đôi vận chuyển mảnh vỡ ám đàn người, xem bọn hắn đến tuột cùng muốn đem này cấm kỵ vật mang đến nơi nào. Hắn cần nhiều đầu mối hơn, hoặc là cố ý nhường tân hội điều tra viên bị điều đi dụ sứ đối phương thả lòng cảnh giác, một mẹ hốt gọn. Ám chỉ tâm. Không ngờ rằng tại y đen loại địa phương nhỏ này, có thể tìm thấy tiểu nhung cầu vật liệu tiến giai manh mối. Hắn nuốt ve nút trong tay áo mảnh vỡ ám đàn, nhớ ra trong điện tịch miêu tả tế đàn chế tác quá trình đem 99 tên hài đồng vây ở không gian vĩnh dạ cho đến huyết nục giao hòa, như thế tăng tâm bệnh cuồng thủ đoạn, nhường đầu ngón tay hắn nổi gân xanh. Hai tên vận chuyển người vòng quanh y đen lượn mấy vòng, xác nhận không người theo dõi về sau, mới đưa mảnh vỡ đưa vào ngoại ô một tòa vắng vẻ biệt thự. Trương chúng ghi lại địa chỉ, lưu lại tiểu nhung cầu giám thị, chính mình thì chui vào trang viên sở tổ kết. Trương chúng sẽ lẹ sợ tin một chút nhận ra giải trừ ngụy trang hắn, đang muốn kêu lên, đã thấy hắn dựng thẳng ngón tay ý bảo yên lặng, kéo lên màn cửa về sau. Trương chúng chuyển hướng Henry bá phụ, xin đem hợp tác chi tiết nói lại một lần, không muốn lọt mất bất luận gì đó. Henry run rẩy thuật lại thần bí thương nhân tiếp xúc quá trình hai lần trước giao dịch không hề dị thường, lần thứ ba bởi vì chủ quan chưa kiểm hàng, lại không nghĩ rằng hàng hóa bên trong cất giấu mảnh vỡ ám đàn. Trương chúng nhíu mày, cái này hiển nhiên là có người cố ý vu oan, mà phía sau màn hát thủ rất có thể là cùng tay lơ ra quan hệ mật thiết cắt thơ. Lúc này, Henry điện thoại chấn động, bá tước mặt thẻ thông tin bắn ra. Henry, tối nay tới phủ bá tước. Cắt thơ đại nhân đem tuyên bố trọng yếu sự hạng, ý đặt các thế lực đồng đều cần trình diện. Bớt đau buồn đi, nhà sở tổ kẹt sợ là giữ nhiều lãnh ít. Làm sao bây giờ? Bọn hắn căn bản không nghe giải thích. Henry nắm chặt điện thoại, ta thật chỉ là nói chuyện làm ăn, sao lại thế? Tối nay ta cùng ngài đi. Trương chúng ngắt lời hắn bối rối, ta đã là giám sát sứ tân hội, thì sẽ không khiến người vô tội bị oan, nhưng cũng sẽ không bỏ qua hung phạm. Sẽ lẹ sợ tin nhìn qua thiếu niên cằn bên mặt, chợt nhớ tới mới gặp thời hắn bị quý tộc trào phúng bộ dáng. Bây giờ chẳng qua mấy tháng, hắn không ngờ thành năng lực phù hộ cả gia tộc tồn tại. Ăn cơm trước đi. Nàng nhẹ nói ta nấu mặt. Trên bàn cơm. Dây chằm chằm vào Trương chúng trong chén trứng tráng, lại xem xét chính mình trong chén thanh thủy rau dưa, yên lặng thở dài sẽ lẹ sợ tìm đúng Trương chúng yêu chuộng, sớm đã giấu không được. Màn đêm buông xuống lúc, mấy chiếc màu đen SUV dừng ở ngoài trang viên. Trương chúng bén màn cửa lên một góc, trông thấy người cầm đầu chính là từng tại hiệp hội thuật sĩ luyện đan thấy qua Carter. Người này bây giờ đổi lại cục điều tra chế phục, mắt kiếng gọng vàng ở dưới ánh mắt hung ác nham hiểm, chính không nhịn được gõ đánh cửa xe. Nhớ kỹ, một lúc bất kể xảy ra cái gì, cũng không nên hoảng loạn. Trương chúng thấp giọng căn dặn, đem hắc kim trường đao giấu vào áo gió. Carter muốn mượn mặt thẻ chẳng tử định sợ tổ cái tội, nhưng hắn chỉ sợ quên giám sát sứ tân hội quyền hạn, đủ để bỏ dở bất luận cái gì bất công điều tra. Celestin đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn cẩn thận. Trương chúng quay đầu, đối đầu nàng đấy mắt lo lắng, đột nhiên cười khẽ yên tâm, ta đến Eden, có thể không phải là vì nhìn xem những người khác biểu diễn. Bên ngoài biệt thự, giọng Carter xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền đến nhà sợ tổ cái chủ, hạ ngươi trong vòng 3 phút lên xe. Kháng cự người, coi là chạy án. Henry nắm chặt quần áo tây và áo, móng tay dường như bóp vào lòng bàn tay. Trương chúng vô vô vai của hắn, dẫn đầu đi về phía cửa, áo gió tại gió đêm giơ lên, lộ ra bên hông lấp lóe huy hiệu giám sát sứ. Carter nhìn thấy Trương chúng trong ngáy mắt, đồng tử đột nhiên co lại. Tiên sinh Carter, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương chúng cười nhạt nghe nói ngài đang điều tra nhà sở tổ kết. Đúng dịp, ta cũng vậy đến hoạt động tra chẳng qua điều tra đối tượng, có thể cùng ngài không cùng một dạng. Carter nhất hầu nhấp nô, hồi lâu mới thốt ra một câu tra. Tra cái gì? Tự nhiên là tra Trương chúng tới gần nửa bước, hạ giọng là ai tại tân hội cục điều tra trong, là tà ác tổ chức cung cấp che chở. Ngoài trang viên mưa càng rơi xuống càng lớn, Carter kính mắt bịt kín một tầng hơi nước. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đánh giá thấp thiếu niên này ban đầu ở công hội bên ngoài không thể lôi kéo người, bây giờ đã thành treo ở đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Mà ở chỗ tối, tiểu nhung cầu truyền âm đột nhiên vang lên chủ nhân, người trong biệt thự động. Bọn hắn mang theo mảnh vỡ ám đàn, hướng khu phố cũ đi. Trương chúng khỏe miệng khẽ nết con cá, cuối cùng mắc câu rồi. Chương 467 không người dám phản đối màu đen ô tô tại trong mưa hành xử, Henry nắm chặt tay lái tay có hơi phát run. Chỗ ngồi phía sau dậy quan sát đến trước sau cỗ xe khoảng thời gian, thấp giọng nói những người này tận lực cùng chúng ta giữ một khoảng cách, như muốn chạy trốn, bọn hắn phản ứng không kịp. Đừng hòng trốn. Trương chúng liếc Henry một chút, Carter không có bằng chứng, cố ý chế tạo khủng hoảng buộc ngươi phạm sai lầm. Một sáng chạy trốn, nhà sở tổ kẻ không có đường lui nữa. Henry toàn thân chấn động, lúc này mới giật mình nhìn như lỏng lẻo áp giải kỳ thực là tâm lý cả bẫy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía kính chiếu hậu sẽ lẹt sợ tiền chính không chớp mắt chằm chằm vào Trương chúng, trong mắt tràn đầy tin cậy. Cùng lúc đó, phủ bá tước mặt thẻ xa hoa trong thư phòng, Carter cơ ly rượu đỏ cười khẽ, nhà sở tổ kết không có động tĩnh, vô cùng an phận, khoảng sợ choáng váng. Thuộc hạ cúi đầu nói, cũng tốt. Carter uống cạn rượu vang đỏ, đầu ngón tay vuốt ve chén xuôi theo ý đẹp các quý tộc cho rằng năng lực không đếm xỉa đến. Ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, tại tinh tọa hội tội danh trước mặt, bất luận kẻ nào đều phải ngoan ngoãn bỏ tiền tiêu thai bao gồm mặt thẻ. Đối với chúng ta không có bằng chứng. Bằng chứng? Carter đột nhiên tới gần, kính sau ánh mắt hung ác nham hiểm, chỉ cần cài lên tội danh, nhà sở tổ kết tài nguyên rồi sẽ trở thành chúng ta kinh phí phá án. Về phần Trương chúng hắn cười lạnh, một giám sát sứ lại như thế nào? Chờ ta cầm tới đầy đủ bằng chứng, ngay cả hắn đều phải cho ta đứng sang bên cạnh. Bên trong phòng yến hội, các gia tộc đại biểu nín thở trầm ngâm. Nhà sở Mít David cùng nhà bợ lại chuột dạ thấp giọng thở dài, nhà sở tổ kẻ không còn nghi ngờ gì nữa, thành cắt tơ lập uy vật hy sinh, mà bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Trừ phi trương chúng năng lực tới. Dạ lắc đầu nhưng cắt tơ đại biểu chính thức, trương chúng thiên tài đi nữa, thì đấu không lại thể chế. Lời còn chưa dứt, cửa lớn ầm vang đẩy ra. Cắt tơ ngẩng đầu đi về phía chủ bị, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cửa thân ảnh lúc, nụ cười bỗng nhiên ngưng kết trương chúng bị hèn gì, chậm rãi bước vào phòng tiệc, huy hiệu giám sát sứ tại đèn thủy tinh hạ chết xạ ra lênh quang. Cắt tơ đại nhân hào hứng không tệ. Trương chúng cười nhạt nghe nói ngài muốn tuyên bố nhà sở tổ kết tội trạng. Đúng vậy, ta mới từ nhà kho quay về, có một số việc muốn làm nhìn các vị mặt tâm sự. Cắt tơ yết hầu nhấp đô, cố gắng chấn định trương chúng. Người sao? Là giám sát sứ, điều tra khả nghi giao dịch là chỗ chức trách. Trương chúng đảo mắt toàn trường, ánh mắt đảo qua bá tước mặt thẹ trong nấy mắt, hắn cuốn quýt túi đầu. Nhà sở tổ kết quả thật bị lợi dụng nhưng sử dụng bọn hắn người, giờ phút này thì trong phòng tiệc. Toàn trường xôn xao. Sẽ lẹ sợ tìm nắm chặt váy, trông thấy trương chúng đầu ngón tay hiện lên một tia lôi quang, đó là hắn tức giận dấu hiệu. Ngươi ngập máu phun người. Cắt tơ nghiêm nghị quát, ta có mật báo biểu hiện, nhà sở tổ kết nhà kho có dấu mảnh vỡ ám đàn, đây là cùng ám ảnh chi xúc thông đồng bằng chứng. Mảnh vỡ ám đàn. Trương chúng nhíu mày đúng dịp, ta thì tại nhà kho phát hiện mảnh vỡ, chẳng qua hắn đột nhiên tới gần cắt tơ, hạ giọng mảnh vụn bên trên chú ấn, cùng một vị nào đó điều tra viên ống tay áo hình xăm, tựa hồ là cùng một loại đấy. Cắt tơ lạnh cả người. Hắn nhớ tới sáng nay gấp rút che đậy hình xăm, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trương chúng bay người nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, các vị hẳn phải biết, ám đàn cần lấy hơn 100 tên hài đồng huyết đục làm dẫn. Dạng này tội ác, thật là nhà sở tổ kết kiểu này thương nhân dám đụng sao? David đột nhiên đứng lên tá tán thành. Henry ngay cả linh thú bậc 3 đều không có khế ước, ở đâu ra là gan tham dự loại sự tình này? Không sai. Dạ đi theo rõ ràng là có người vu oan. Bên trong phòng yến hội vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng phụ họa. Cutter sắc mặt tái xanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn ra được, những quý tộc này cũng không phải là thật tín nhiệm nhà sở tổ kết, chỉ là sợ sệt biến thành mục tiêu kế tiếp. Tất nhiên tất cả mọi người cho rằng có điểm đáng ngờ trương chúng chuyển hướng mặt thẻ bá tước đại nhân thân làm y đẹp lãnh chúa, sẽ không phải phản đối lại lần nữa điều tra à. Mặt thẻ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng gật đầu làm nhưng không phản đối. Tất cả nghe giám sát sứ đại nhân sắp đặt. Cutter nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phạm vào sai lầm chí mạng, đánh giá thấp trương chúng tại trong quý tộc lực uy hiếp, càng quên vị thiếu niên này trong tay cầm tiền trạm hậu tấu giám sát sứ đặc quyền. Rất tốt. Trương chúng liếc nhìn toàn trường, từ hôm nay trở đi, ý đẹp tất cả giao dịch ghi chép do ta tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật. Như lại có người mượn điều tra tên dọa dẫm bắt chẹt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cutter, đừng trách ta vận dụng giám sát sứ ưu đãi tại chỗ truy nã. Bên trong phòng yến hội lặng ngắt như tờ. Celestine nhìn qua thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, chợt nhớ tới hắn từng nói qua quyền lực không phải dùng để lấn áp kẻ yếu công cụ, mà là dùng để nghiền nát bất công ép truy. Giờ phút này, hắn đang dùng những lời này, là nhà sở tổ Kess cũng vì tất cả bị uy hiếp quý tộc, bổ ra một mảnh tạm thời an bình. Mà ở khu phố cũ trong bóng tối, tiểu nhung cầu truyền âm vang lên lần nữa, chủ nhân, người trong biệt thự mang theo mảnh vỡ ám đàn đi cống ngầm. Cùng trước đó mũ chủ người hội hợp. Trương chúng khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Henry chuyển tới một an tâm ánh mắt. Hắn hiểu rõ, chân chính săn bắt, vừa mới bắt đầu so với những thứ này tên hề nhảy nhót, núp trong bóng tối ám chi tâm giao dịch người, mới là hắn chuyến này chân chính mục tiêu. Tiếng mưa rơi gấp hơn, phong tiệc ánh đến trong phong chợt trợn. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, theo Trương chúng bước vào một khắc kia trở đi, ý đẹp đêm tối, có thể sắp nên đón tảng sáng ánh rạng đông. Chương 468 giám sát sứ đại nhân phòng tiệc cửa lớn chậm rãi đẩy ra lúc, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cửa nhà sở tổ kết chủ Henry thần sắc căng cứng địa bước vào, đi theo phía sau hai nam một nữ, trong đó một tên mang mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nam tử đặc biệt để người chú ý, đó là Sệ Lẹt Sở Tịnh. Nam nhân bên cạnh là ai? Như là học viện cơ khí thiên tài, nghe nói cùng Sệ Lẹt Sở Tịnh đồng thời trở về. Hắn có thể cứu nhà sở tổ kết. Đừng có nằm động, y đẹp không ai có thể cùng chính thức chống lại. Tiếng nghị luận bên trong, chương chúng kiêm tốn cùng tại cuối cùng. Hắn tận lực dùng ngụy trang che chắn khuôn mặt, chỉ vì quan sát Cutter thủ đoạn. Mãi đến khi Cutter chụp bàn thép ra lệnh bắt giữ Henry lúc, hắn mới chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên mặt đất tên kia, đoạn lưỡi quét mắt tà ác tổ chức thành viên, đây là lời khai cùng vân tay, nhà sở tổ kết thông đồng với địch, chứng cứ vô cùng xác thực. Cutter bỏ rơi văn kiện, khoe miệng giơ lên cười đắc ý, Henry toàn thân phát run, chúng ta là bị lợi dụng. Sử dụng. Cutter cười lạnh, hiện tại nhận tội, có thể còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Ngay tại điều tra viên tới gần lúc, chương chúng đột nhiên ngồi xổm ở người bị thương bên cạnh, dùng đầu ngón tay ở tại trên da viết xuống, bọn hắn bức ngươi. Người bị thương toàn thân run rẩy kịch liệt, cuộn thành một đoàn, đó là bị nghiêm hình bức cung sau phản xạ có điều kiện. Trương chúng đứng dậy, ánh mắt như dao cắt hướng Cutter bằng chứng. Ngươi chính là như thế chế tạo bằng chứng. Bên trong phòng yến hội hoàn toàn tĩnh mịch. Cutter cố gắng chấn định, ngươi thì tính là cái gì? Dám chất vấn chính thức điều tra. Ta tính là gì? Trương chúng lấy xuống khẩu trang, huy hiệu giám sát sứ tại dưới ánh đèn hiện ra lãnh quang giám sát sứ tân hội Trương chúng giai ẩn. Hiện tại, ta vì lạm dụng chức quyền, chế tạo ngụy chứng tội danh, tạm thời tước đoạt ngươi và tất cả điều tra viên quyền hạn. Toàn trường hít một hơi lãnh khí. Cutter sắc mặt đổi biến, lảo đảo đỡ lấy cái bàn, ngươi. Ngươi không thể. Không thể cái gì? Trương chúng hắc kim trường đao ra khỏi vỏ, lôi quang theo lưỡi đao bỏ đẩy mặt đất, gọi ta cái gì? Dám, giám sát sứ đại nhân. Cutter nhất hầu nhấp đô, mồ hôi lạnh thẩm thấu áo sơ mi. Một tên điều tra viên đột nhiên quay người muốn trốn, Trương chúng đầu ngón tay vung khẽ, một đạo ánh đao màu đen hiện lên, người kia bắp chân lên tiếng rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại phòng tiệc. Ta nói qua, đừng lúc đích. Trương Chúng đảo mắt toàn trường, các điều tra viên sôi nổi run rẩy quỳ xuống, không có người nào dám phản kháng. Sẽ lẹ sợ tin nhìn qua thiếu niên bóng lưng, chợt nhớ tới hắn từng nói quyền lực ý nghĩa, không phải để người e ngại, mà là nhường e ngại thân mình, biến thành chính nghĩa tầm chắn. Giờ phút này, hắn đang dùng quyền uy tuyệt đối, nghiền nát tất cả âm mưu. Dây, đi băng bó tên ngu xuẩn kia. Trương Chúng chỉ chân gãy điều tra viên, sau đó chuyển hướng ngây người bá tước mặt thẻ bá tước đại nhân, làm phiền ngươi phái người hộ tống người bị hại này đi chữa trị tiện thể, đem cắt tơ đám người thông tin thiết bị toàn bộ tịch thu. Mặt thẻ liên tục không ngừng gật đầu, tự mình dẫn người chấp hành. David cùng dạ lướt nhau, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn rung động bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một 18 tuổi thiếu niên có thể chỉ dựa vào sức một mình thay đổi căn khôn. Về phần nhà sở tổ kẻ hàng hóa, Trương Chúng nhìn về phía Henry bá phụ, ngày mai ta sẽ an bài người tra rõ. Như đúng như lời ngươi nói bị vũ oan, tân hội sẽ trả ngươi trong sạch. Henry cổ họng nghẹn nào, muốn nói cái gì lại chỉ gạt ra một câu cảm ơn. Trương Chúng lắc đầu, ánh mắt rơi vào cuộn mình người bị thương trên người cái kia tạ không phải ta. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp là những kia cho dù bị nghiền nát tôn nghiêm, thì không muốn phối hợp người nói láo. Bóng đêm dần dần sâu, phòng tiệc bên ngoài mưa chẳng biết lúc nào ngừng. Trương Chúng đứng ở trên bậc thang, nhìn qua bị áp đi cắt tờ, chợt nhớ tới thì ô đỏ khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu thì tại nhìn chăm chú ngươi. Nhưng có ít người, rốt nhất định phải trở thành chiếu sáng vực sâu ánh sáng. Tiểu Nhung cầu đột nhiên theo trong bóng tối nảy ra, tại hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo truyền âm chủ nhân, khu phố cũ cống ngầm có dị động, ám chi tâm giao dịch trước giờ đến tối nay. Trương Chúng nắm chặt trường đao, khoe miệng giơ lên cười lạnh, cắt tơ trò khôi hài chẳng qua là bữa ăn trước thức nhắm, chân chính trận đánh ác liệt hiện tại mới bắt đầu. Báo tin dậy, chuẩn bị xe. Hắn trở mình lên xe, lôi quang tại trong con mắt nhảy vọt ý đẹp đêm tối, cái kia kết thúc. Động cơ tiếng oanh minh vạch phá yên tĩnh, màu đen ô tô như mũi tên phóng tới khu phố cũ. Mà sau lưng hắn, trang viên sở tổ kết đen bước lại lần nữa sáng lên, phản phất đang là trận này chính nghĩa cùng tà ác chung cuộc chi chiến, nhóm lửa hy vọng cuối cùng ánh sáng. Chương 469 vì sao đại nhân, làm sao bây giờ? Chương chúng thế mà tại ý đẹp. Hắn nhưng là bệ hạ thân phong giám sát sứ. Thuộc hạ xích lại gần Cutter, âm thanh run rẩy. Cutter chầm chầm vào trên mặt đất cuộn mình ngự thú sư, cưỡng ép ổn định tâm thần hắn quét đi người này mắt lưỡi, vẻ gây hắn hai tay, tự nhận đã đứt tất cả người sống. Hắn không cách nào mở miệng tuyệt đối không cách nào. Hắn tự lẩm bẩm, lại tại trông thấy Trương Chúng lấy ra đồ cam dược tế lúc, đồng tử đột nhiên co lại như châm. Thuốc kỳ diệu đồ cam, ngươi thế mà dùng loại vật này cứu một tiện dân. Cutter là thất thanh. Trương Chúng đem dược tế rót vào người bị thương trong miệng, nhặt tiếng nói vô cùng hiếm lạ. Hắn rất nhanh liền năng lực kể ngươi nghe, các ngươi là thế nào chế tạo bằng chứng. Cutter như rơi vào hầm băng. Bình thường ngự thú sư cuối cùng cả đời đều chưa hẳn năng lực gặp một lần đồ cam dược tề, lại bị thiếu niên trước mắt tiện tay dùng để cứu một dâu riêng người. Hắn đột nhiên ý thức được, đối mặt mình căn bản không phải bình thường quý tộc, mà là một có thể dùng tài nguyên cùng quyền lực nghiền nát tất cả âm mưu quái vật. Dám, giám sát sứ đại nhân. Đây đều là hiểu lầm. Cutter bỏ hướng Trương Chúng, ôm lấy hắn ống quần ta cũng vậy phụ mệnh làm việc. Câu ngài cho cái cơ hội. Phụ mệnh. Trương Chúng một cước đá văng hắn, đế giày ép qua Cutter cổ tay hắn bị các ngươi dùng đao cắt mở làn da, vung kẹo dẫn kiến lúc, ngươi có từng nghĩ tới phụ mệnh hai chữ? Người bị thương đột nhiên phát ra mơ hồ nghẹn ngào, đồ cam dược tề đem sức lực phục vụ đã bắt đầu hiện hiện, hắn đứt gãy lưỡi thể đang trọng sinh. Cutter trong mắt lóe lên ngoan lệ, đột nhiên lấy ra nút trong ngực chủy thủ tầm độc, nào về phía người bị thương cổ họng. Trương Chúng sớm có phòng bị, hắc kim trường đao sống đao đập ầm ầm sau Cutter cái cổ. Người này như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ bay ra ngoài, đụng đổ ba bàn lớn, trong miệng ho ra hòa với nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Trương Chúng, ngươi cho là mình năng lực đối kháng tất cả tân hội cao tầng? Cutter sát huyết cười, ánh mắt điên cuồng điều tra tinh tọa hội là bao nhiêu người cây dụ tiền. Ngươi ngăn cản người khác tài lộ, liền xem như hoàng tộc cũng phải bị ép thành bùn đất. Cho nên, Trương Chúng nhìn xuống hắn trông thấy người vô tội bị trả tấn, còn muốn làm bộ không nhìn thấy. Người bị thương cuối cùng năng lực phát ra âm thanh, nước nợ nói ra bị nghiêm hình bức cung chi tiết. Khi hắn hô lên ta không làm sai bất cứ chuyện gì, vì sao? Lúc bên trong phòng yến hội hoàn toàn tĩnh mịch. David đám người quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng kia che kín tân sinh vết sẹo gương mặt. Cutter đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng, vì sao? Bởi vì này chính là thế giới quy tắc. Ngươi bảo hộ được một, bảo hộ được tất cả sao? Chờ ngươi leo lên cao vị liền sẽ rõ ràng ầm. Trương Chúng đế giày đạp vỡ Cutter xương cổ. Thiếu niên ngồi xổm người xuống, mũi lao chống đỡ ánh mắt của hắn ta vĩnh viễn sẽ không đã hiểu, cũng không muốn đã hiểu. Người như ngươi, tồn tại bản thân liền là đúng quy tắc hai chữ vũ đủ. Ánh dao lướt qua, Cutter tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trương Chúng lao đi trên lưới đao huyết, nhìn về phía ngây người mọi người, từ hôm nay, ý đẹp tất cả liên quan đến tinh tọa hội vụ án, do ta tự mình phúc thẩm. Như lại phát hiện tra tấn bức cung, Vu Hoan hám hại hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua run rẩy các điều tra viên, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử, chính mình thực hiện trên người người khác đau khổ. Bóng đêm càng đen, Trương Chúng đi ra phủ bá tức lúc, sẽ lẹ sợ tỉnh chính ôm áo khoác chờ ở cửa. Nàng đem áo khoác choàng tại hắn đầu vai, nhẹ giọng hỏi đáng giá không? Đắc tội nhiều người như vậy, có một số việc không phải dùng đáng giá cân nhắc. Trương Chúng nhìn qua tinh không, nhớ ra Tiểu Nhung cầu truyền đến ám chi tâm giao dịch tình báo, nếu như ngay cả đúng sai đều muốn tính được mất, đây mới thực sự là không đáng giá. Xa xa truyền đến máy móc điều tê minh, đó là giày đang thúc giục gấp rút xuất phát. Trương Chúng nuốt nuốt tóc của sẽ lẹ sợ tỉnh, quay người đi về phía ô tô chiếu cố tốt bá phụ, ta đi một lát sẽ trở lại. Đèn xe đâm rách hắc ám trong nháy mắt, hắn sờ lên trong túi Tiểu Nhung cầu. Tiểu gia hỏa đang dùng móng đuốt vô một quả bóng ánh hạt châu, đó là từ trên người Cutter thuận tới nhận chữ vật, bên trong cất dấu hé mở ám chi tâm giao dịch địa đồ. Nhìn tới, tối nay có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hắn thấp giọng nói, lôi quang tại đầu ngón tay nhảy gọn. Mà sau lưng hắn, y đẹp các quý tộc top 5 top 3 đi ra phủ bá tước, tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Hắn thật giết Cutter. Đây chính là cục điều tra người. Ngươi không nghe thấy sao? Hắn muốn phúc thẩm tất cả vụ án. Có thể. Tân hội thật có thể thời tiết thay đổi. Gió thổi qua trương chúng lọn tóc, mang theo sau cơn mưa tới mát. Hắn hiểu rõ, chính mình chọn rách chỉ là một góc của băng sơn, nhưng ít ra tại thời khắc này, có một người vô tội không cần hỏi lại vì sao, có một gia tộc không cần lại bởi vì có lẽ có tội danh tan vỡ. Này, là đủ rồi. Ô tô biến mất ở trong màn đêm, hướng phía khu phố cũ mau chóng đuổi theo. Mà ở trong bóng tối, một hồi về ám chi tâm, về bán thần tiến đến dai, về tất cả tân hội mặt tối chung cuộc chi chiến, chính chờ đợi vị này trẻ tuổi giám sát sư dùng đao của hắn, dùng hắn lôi, dùng hắn tuyệt đối không thỏa hiệp chính nghĩa. Chương 470 đột biến chương chúng, thật không nghĩ tới Azen, Taylor ra, cũng bởi vì ngươi mà hủy diệt, bây giờ ngay cả ta thì trồng trong tay ngươi. Cutter cười thảm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Một cái tuổi gần 18 tuổi bình dân, có thể tuần tự vặn ngã Taylor ra cùng hắn. Thấy trương chúng trong mắt sát ý cuồn cuộn, Cutter hung ác quyết tâm nói ngươi không phải tân hội anh hùng sao? Muốn biết ai ở sau lưng ngầm đồng ý những việc này, ngươi ông đắc lợi sao? Là tân hội đám đại thần, là tay cầm tối cao quyền lực đám người kia. Ngươi dám phản kháng bọn hắn sao? Ngươi sai lầm rồi. Trương chúng đi đến trước mặt hắn, âm thanh bình tĩnh không phải ta muốn phản kháng bọn hắn, là bọn hắn muốn phản kháng ta. Cutter sững sờ, tiếp theo cười ra tiếng cái trước là phạm thượng, hắn thì là thượng vị giả đúng khiêu chiến quyền uy người nghiền ép. Chỉ có thiên tài chân chính mới có sức lực nói ra những lời này. Ta tại địa ngục chờ ngươi hoặc là đám người kia. Cutter nhắm mắt, lộ ra cái cổ. Hắc kim trường đao xẹt qua, huyết truyền dâng trào. Trương chúng bung đi lưới đao vết máu, đảo mắt run rẩy điều tra viên tội của các ngươi từ hôm nay phúc thẩm. Dám phản kháng thì giống như hắn. Mọi người câm như hến. Trương chúng chuyển hướng ngây người bá tức mặt thẹ đem những này người nhốt lại. Ngoài ra, ta cần điều động ý đẹp quân đội ngự thú sư. Đại nhân có quyền điều động quân đội, nhưng có thể hay không báo cho biết nhiệm vụ. Mặt thẹ cẩn thận từng ly từng tí. Giết địch người. Chân chính địch nhân. Trương chúng quay người, không cần phải nhiều lời nữa. Sẽ lẹ sợ tìm thấy thế, chủ động tiến lên dùng khăn giấy lau trên mặt hắn vết máu một lúc muốn chiến đấu sao. Trương chúng gật đầu. Cẩn thận, khác bị thương. Nàng nói khẽ. Henry nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trong lòng trấn an nếu không có Trương chúng, nhà sợ tổ kẻ đã bạn kiếp bất phục. David cùng Dạ Xích lại gần, ánh mắt tràn đầy hâm mộ sớm biết, ta cũng nên nhiều sinh mấy đứa con gái. Hiệp hội thợ rèn, hiệp hội thuật sĩ luyện đan, hiệp hội ngự thú sư hội trưởng lúc này lại tiến tới góp mặt, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn giám sát sứ đại nhân, vừa rồi có nhiều thờ ơ. Trương chúng nhàn nhạt gật đầu, đỡ dậy còn tại nước nở người bị thương đi ra phía ngoài. Ba hội trưởng nhìn nhau sững sờ, chỉ có thở dài. Đi tới cửa, Trương chúng đột nhiên quay đầu Henry bá phụ, David, Dạ, các ngươi đi theo ta. Hai người kinh hỉ, liên tục không ngừng đuổi theo. Trước khi ra cửa còn cố ý liếc mắt ba vị hội trưởng đã từng cự bọn hắn ở ngoài ngàn dặm người, bây giờ lại ngay cả trường chúng góc áo cũng với không tới. Nửa giờ sau, văn phòng bá tước mặt thẻ bên trong, trường chúng cùng quân phương quan viên bàn bạc kế hoạch hành động địch nhân vị trí đã xác minh, nhưng cần vào một hai ngày lại hành động. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhắm mắt tiểu nhung cầu truyền âm trong đầu vang lên chủ nhân. Lại có mấy người vào biệt thự, ta cảm thấy kỳ quái khí tức, là ta bản năng khát vọng đổ vật. Trường chúng trong lòng hơi động, tiểu nhung cầu bản năng khát vọng, lẽ nào là ám chi tâm? Nhưng trước đó đám người kia rõ ràng nói hai ngày sau mới vận chuyển, vì sao trước thời hạn? Hắn rất nhanh chấn định lại, mặc dù có biến cố, chỉ cần không có bậc bảy trở lên ngự thú sư, liền không đủ gây sợ. Huống chi hắn còn có cú nhì cho mặt nạ đồ vàng, có thể che giấu khí tức, triệu hoán ảo ảnh bậc 9. Thập nhân nghị hội thay thế mặt nạ vàng. Hiệu quả 1, ẩn nấp khí tức, thấp hơn bậc 9 người không thể nhận ra cảm giác đeo người thực lực chân thật. Hiệu quả 2, hấp thu thuộc tính, hấp thụ địch nhân thuộc tính công kích cũng chứa được, thời khắc mấu chốt bổ sung năng lượng. Hiệu quả 3, triệu hồi ảo ảnh, vì máu và lựa triệu hoán cú nhì ảo ảnh. Cường độ theo đeo người thực lực ba động, trước mắt có thể triệu hoán ảo ảnh bậc 9, kéo dài 1 phút đồng hồ, sử dụng phía sau cố hư hao, cần chữa trị. Hắc ám phi phong cùng mặt nạ đồng thời ẩn nấp dưới, chương chúng có năm chắc chui vào cứ điểm, xác minh biến cố sau lại quyết định có phải độc thủ. Hắn khẽ vuốt tiểu nhung cầu lỗ thai, đáy mắt hiện lên lanh quang nhìn tới, tối nay muốn chấm dứt chuyện này. Mọi người gặp hắn đột nhiên đứng dậy, mặt thẹn vội hỏi đại nhân muốn đi đâu. Đi gặp chút ít lao bằng hữu. Chương chúng đội lên mũ trùm, lôi quang tại đầu ngón tay nhảy vọt nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không được rời đi phủ bá tước. Trước khi trời sáng, ta sẽ cho ỷ đẹp một câu trả lời. Màn đêm âm thầm, mưa to lần nữa mưa như chút nước. Trương chúng thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong, giống một thanh đâm rách hắc ám lợi nhận. Mà ở khu phố cũ trong bóng tối, ám chi tâm giao dịch đám người chưa phát giác, bọn hắn quý khách đã tới, một hồi gió tanh mưa máu, chính lặng yên kéo ra màn che. Chương 471 chúng ta cũng xong rồi, ỷ đẹp quân đội ngự thú sư có thể bắt đầu chuẩn bị. Ta lập tức chui vào cứ điểm điều tra, thuận lợi tối nay có thể hành động. Trương chúng suy tư một lát, hướng trong phòng mọi người nói. Bá tước mặt thẻ cùng quân phương thủ lĩnh đồng thời sững sờ, mấy giây sau, mặt thẻ cẩn thận hỏi đại nhân muốn một mình hành động. Bản địa mặc dù không có ngự thú sư cao cấp, nhưng có một vị cường giả bậc 5, nhường hắn đi cùng ngài a. Trương chúng lắc đầu ý đẹp chẳng qua thành nhỏ, bên địch nhiều nhất phái ngự thú sư cấp 7. Chân gặp phải, ta cũng sẽ không liều mạng. Nhiều người ngược lại đánh cỏ động rắn, bỏ lỡ cơ hội một lưới bắt hết. Hai người mặc dù lo lắng, nhưng nhất tại giám sát sứ quyền uy, chỉ có thể đồng ý Trương Trúng liên tục căn dặn quân đội ẩn nấp điều động, chờ hắn chỉ lệnh lại hành động, sau đó liền khoác mưa mà ra, hướng trong trí nhớ tà ác tổ chức cứ điểm mà đi. Tiếp cận biệt thự lúc, Trương Trúng đội lên mặt nạ đồ vàng, kích hoạt tần nấp khí tức lại triển khai hắc ám phi phòng, thân ảnh triệt để dung nhập bóng tối. Trong đình viện, 6-7 tên người triệt để đi tới đi lui, lại không một người phát giác hắn theo bên cạnh gặp thoáng qua, cho dù gần trong gang tấc thì không ai cảm giác được hắn tồn tại. Hắc ám phi phong phối hợp mặt nạ, ngay cả cường giả bậc 8-9 chủ quan thời đều có thể xem nhẹ ta. Tâm hắn nói, theo đuôi một tên hư hư thực thực thủ lĩnh người mặc áo choàng đen bước vào biệt thự, thừa thang máy xuống tới dưới mặt đất. Trước mặt rộng mở trong sáng, hơn 30 tên thành viên chính làm việc cánh tay máy lắp lên mảnh vỡ ám đàn, trung ương bày biện đường kính 1 mét màu đen đá tròn ám chi tâm cam. Ám chi tâm, vì sắp chết người trái tim hỗn hợp máu người rèn đúc, trói chặt mấy trăm ám linh, đòn công kích bình thường không cách nào tổn hại, cho dù cưỡng ép phá hoại cũng vô pháp giải phóng linh hồn. Trương Chúng đồng tử đột nhiên co lại, vì sao trước giờ vận chuyển ám chi tâm? Chính hoài nghi lúc, ba tên vũ trang người áp lấy 10 tên hài đồng bước vào, nhỏ nhất hài tử trong ngực còn ôm tà lót. Chạy ngay đi, muốn chết phải không? Một tên tráng hán gạt ngã đi chậm nữ hải, đám trẻ con toàn thân phát run, không dám dừng lại. Trương Chúng kiềm nén lửa giận, nhớ kỹ tráng hán khuôn mặt, lặng yên tới gần hai tên ngự thú sư bậc 6, nghe thấy như sơ đối thoại. Những hải tử này quá yếu, chịu không được dày vò, còn sống là được. Dù sao nghi thức nửa đêm về sau, bọn hắn đều phải chết. Ý của ta là, lột da khoét mắt để bọn hắn kéo dài đau khổ, tế phẩm sẽ càng tinh khiết. Nửa đêm năng lượng thuộc tính ám tối sinh động, nghi thức nhất định thành công cũng đúng thế thật mạo hiểm trước giờ vận ám chi tâm nguyên nhân. Bên trái bậc 6 người đột nhiên nhíu mày, người có cảm giác hay không được rét run. Dưới mặt đất nhiệt độ thấp, bình thường. Không được, ta đi điều tra thêm. Không thể để cho bất luận kẻ nào làm hư lại sự. Trương Chúng nín thở lui lại, đối phương trực giác lại nhạy cảm như thế. Hắn yên lặng ghi lại hai người vị trí, cuối cùng đảo qua tràn đầy máy móc không gian dưới lòng đất, quay người rời đi. Mưa to đập mặt nạ, Trương Chúng bấm mặt thẻ máy truyền tin báo tin quân đội, nửa giờ sau vây quanh biệt thự. Ám chi tâm đã đến, bọn hắn kế hoạch nửa đêm cử hành người sống cung tế. Công việc, người sống cung tế. Mặt thẻ âm thanh run rẩy. Chuẩn bị nỏ bắn tỉa cùng đạn nổ, trọng điểm phá hủy mảnh vỡ ám đàn. Ta sẽ ở nội bộ tiếp ứng. Trương Chúng nắm chặt hắc kim trường đao, lôi quang tại dưới mặt nạ nhảy nhót nói cho tất cả mọi người, tối nay sau đó, ý đen lại không ám ảnh chi xúc nơi sống yên ổn. Cúp máy thông tin, hắn nhìn về phía mây đen quần quần bầu trời. Tiểu Nhung cầu truyền âm vang lên lần nữa, chủ nhân, bọn hắn bắt đầu cho hải tử tiêm vào chất lỏng màu đen. Chịu đựng, ta lập tức tới. Trương Chúng đè thấp vũ trùm, thân ảnh lại lần nữa ngập vào bóng tối. Giờ phút này, khoảng cách nửa đêm còn có 3 giờ, nhưng đối với những kia sắp chết hải tử mà nói, mỗi một giây đều là dạy vào hắn nhất định phải đuổi tại nghi thức trước độc thủ, dù là bại lộ hành tung, cũng muốn đem bọn này ác ma nghiền nát tại trước Lê Minh. Khu biệt thự trong bóng tối, hắc kim trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, trên thân đao lôi quang tỏa ra thiếu niên lạnh lẽo đồng tử. Lần này, hắn không tiếp tục cẩn giấu mũi nhọn vì có đen một chút ám, chỉ có vì thế xét đánh lôi đỉnh bộ ra, mới có thể để cho ánh nắng lại lần nữa chiếu rọi mảnh đất này. Chương 472 trước khi chiến đấu bố trí trường chúng lựa chọn lúc này rời khỏi không gian dưới lòng đất có hai cái nguyên nhân, thứ nhất khoảng cách nửa đêm còn có sung túc thời gian, thứ hai hắn muốn bảo đảm tà ác tổ chức thành viên một cũng không thể trốn, hắn muốn đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Về đến phủ bá tước y đến lúc, bá tước mặt thẻ cùng quân phương thủ lĩnh Michael chính lo nghĩ địa đi qua đi lại. Giám sát sứ đại nhân không có sao chứ? Chỗ nào toàn bộ là địch nhân? Mặt thẻ lo âu nói. Hắn mới 18 tuổi, lỡ như xúc động. Michael lắc đầu, chúng ta chỉ có hai tên ngự thú sư bậc 5, căn bản giúp không được gì. Không có việc gì, ta đã xác minh tình huống. Hai người giật mình, Trương Chúng chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Mặt thẻ nhìn qua thiếu niên ẩn nấp tại bóng tối thân ảnh, mồ hôi lạnh túa ra như Trương Chúng muốn giết bọn hắn, giờ phút này sớm đã là thi thể. Có giấy bút sao? Ta vẽ một chút cứ điểm bản vẽ mặt phẳng, bao gồm nhân viên phân bố ôn hòa sơ sót chi tiết. Trương Chúng đưa tay. Mặt thẻ đưa lên giấy bút, chỉ thấy thiếu niên phi tốc phát họa ra tinh chuẩn bản đồ chiến thuật, định viện, kiến trúc, địch nhân vị trí, điểm cao nhất. Ngay cả đường ống thông gió cũng đánh dấu được rõ ràng. Vẽ được vội vàng, chịu được nhìn xem. Trương Chúng đem bản đồ giấy đưa cho hai người. Đại nhân lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong mở mò rỉ rở tất cả chi tiết. Mặt thẻ kinh ngạc. Cứ điểm kết cấu cũng không phức tạp, Trương Chúng nhạt nói, còn có cái cự đại không gian dưới lòng đất, ta không có vẽ lên đi. Hai người liếc nhau, đúng Trương Chúng mà nói không phức tạp tiêu chuẩn chỉ sợ chỉ có tân hội hoàng cung cấp kiến trúc mới có thể siêu việt. Michael chú ý tới không gian dưới lòng đất đánh dấu, đội hỏi vì sao không vẽ dưới mặt đất bố cục. Chúng ta có thể phái quân đội trợ giúp. Không cần, dưới mặt đất do ta giải quyết. Có thể chỗ nào có hai tên ngự thú sư bậc 6. Michael đội la lên, ngài chỉ là bậc 4, này quá nguy hiểm. Rất đơn giản, bọn hắn dưới đất, mà ta sẽ để cho bọn hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Trương Chúng giọng nói lạnh băng. Mặt thẻ cùng Michael trao đổi ánh mắt, bậc 4 khiêu chiến bậc 6. Đây quả thực là tự sát. Đại nhân, nghĩ lại a. Mặt thẻ khuyên can, chúng ta có thể dọn vụ cận thành thị viện quân, trời vừa rạng sáng có thể đến. Quá muộn. Trương Chúng lắc đầu, nửa đêm trước, ta muốn tất cả địch nhân tử vong trừ ra dùng cho thẩm vấn người sống. Những hài tử kia, đợi không được ngày mai thái dương. Hắn đem không gian dưới lòng đất chứng kiến hết thảy báo cho biết hai người, bao gồm bị áp giải hài đồng cùng sắp tiến hành người sống cung tế. Michael bừng tỉnh đại ngộ, như điều động đại quân vây quanh, địch nhân chắc chắn sẽ đổ sát hài đồng sau chạy trốn, chỉ có Trương Chúng một mình chui vào, mới có thể mức độ lớn nhất kéo dài địch nhân, vì cứu tranh thủ thời gian. Đã hiểu, ta sẽ để cho quân đội nhanh chóng kết thúc chiến đấu, kiểm tra mặt đất địch nhân sau ngay lập tức trợ giúp dưới mặt đất. Michael nắm tay cho dù đem hết toàn lực, cũng phải vì đại nhân tranh thủ thời gian. Nửa đêm sắp tới, y đẹp mưa càng rơi xuống càng lớn. Biệt thự xung quanh trong bóng tối, mấy trăm tên ngự thú sư đã lặng yên tập kết. Trương chúng đội lên mặt nạ đồ vàng, hắc ám phi phong trong phong của quận, giống tử thần giáng lâm. Nhớ kỹ, nhìn thấy lôi quang chính là tín hiệu. Hắn cuối cùng căn dặn đừng để bất luận kẻ nào chạy ra khu biệt thự. Michael gật đầu, đưa mắt nhìn thiếu niên thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong. Giờ phút này, hắn đột nhiên tin tưởng cái này 18 tuổi thiếu niên, thật có thể bằng sức một mình thay đổi trận này thực lực cách xa chiến cuộc. Không gian dưới lòng đất bên trong, mảnh vỡ ám đàn sắp lắp lên hoàn thành, 10 tên hài đồng bị xích sắt khóa tại ám chi tâm trung quanh. Trương chúng trốn ở đường ống thông gió bên trong, nhìn phía dưới bận rộn địch nhân, hắc kim trường đao tại lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động. Tiểu Nhung Cầu, chuẩn bị xong chưa? Hắn ở đây đáy lòng nói nhỏ. Tùy thời có thể vì hành động, chủ nhân. Lôi quang tại dưới mặt nạ bắn ra, Trương chúng nắm chặt chôi đao là lúc này rồi. Mưa to đập mặt đất, Michael chầm chậm vào màn hình điện thoại di động, lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một đạo thanh sắc lôi quang theo biệt thự dưới mặt đất phóng lên tận trời, chiếu sáng tất cả bầu trời đêm. Tiến công! Hắn hét lớn một tiếng, xuất lĩnh quân đội giống như thủy triều tràn vào biệt thự. Cùng lúc đó, không gian dưới lòng đất truyền đến trầm muộn tiếng nổ, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Michael hiểu rõ, thiếu niên kia đã động thủ, vì thế xét đánh lôi đỉnh, bộ ra hắc ám đao thứ nhất. Mà ở càng sâu dưới mặt đất, Trương chúng đứng trong ám đàn đường, lôi quang quấn quanh lưỡi đao chảy xuống máu tươi. Hai tên ngự thú sư bậc 6 đổ vào dưới chân hắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi cho rằng hắc ám năng lực vĩnh viễn bao phủ con rõ? Hắn dẫm nát mảnh vỡ ám đàn, chuyển hướng bị giải cứu hài đồng, âm thanh lần đầu tiên lộ ra ôn nhu đừng sợ, ta mang bọn ngươi về nhà. Xa xa, tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu tầng mây, chiếu vào thiếu niên nhuốm máu áo choàng bên trên. Một đêm này, y đã hắc ám cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, mà thuộc về Trương chúng truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Chương 473 kịch chiến biệt tự không gian dưới lòng đất bên trong, khoảng cách nửa đêm chỉ còn một giờ. To lớn ám đàn đã lắp lên hoàn tất, đen nhánh mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo khí tức, mơ hồ truyền đến mấy trăm đoán linh kêu rên. Trương chúng ẩn thân đường ống thông gió, kích hoạt hắc ám phi phong cùng mặt nạ đồ vàng, trọng giáp che thân, lòng bàn tay nắm chặt đồ cam thuốc đột phá giới hạn. Giờ phút này, hắn đã bước vào hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị tế phẩm. Một tên ngự thú sư bậc 6 hạ lệnh. Một tên tráng hán xách liêm đao đi về phía hài đồng, lưỡi đao chết xạ lanh quang chiếu ra bọn nhỏ run rẩy mặt. Cầu ngươi, mẹ ta còn đang chờ ta. Nhỏ nhất nam hài ôm tá lót, âm thanh nghẹn ngào. Tráng hán cười gần cầm lên một tên nữ hài đừng sợ, nỗi thống khổ của ngươi sẽ để cho tế phẩm càng tinh khiết. Đúng vào lúc này, một tên khác ngự thú sư bậc 6 máy truyền tin vang lên đại nhân, mặt đất có dị động, như là hán tử say tại bồi hồi. Ta đi lên xem một chút, nghi thức tạm hoãn. Ngự thú sư bậc 6 đi về phía thang máy. Trương chúng ánh mắt ngưng tụ cơ hội tới. Cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, hắc kim trường đao như thiểm điện ra khỏi vỏ. Phốc phốc âm thanh bên trong, tráng hán cầm liêm đao cánh tay lên tiếng mà đứt, máu tươi phun tung tóe tại nữ hài hai mắt nhắm chặt bên trên. Che mắt, đừng lúc đích, ta là tới cứu các ngươi. Trương chúng nhẹ giọng trấn an, đồng thời triệu hoán tứ đại linh thú. Bậc 9 đuôi ma lang tiểu thối, cao 3 mét cự lang đạp đất mà đến, lao nha hiện ra hàn quang. Ngự phong nhận chim cắt địa, cánh triển khai như lợi nhận, lơ lửng không trùng khóa chặt địch nhân. Bạo thực kim thú tiểu kim, dài 3 mét cự trùng nọ ngậy ngăn tại hài đồng trước người. Ảnh phi tùng thử tiểu nhung cầu, hóa thành lớn chừng quả đấm bóng đen, nhảy lên tiểu kim đỉnh đầu. Ở đâu ra ngự thú sư bậc 4? Muốn chết. Còn lại ngự thú sư bậc 6 gầm hét, triệu hồi ra toàn thân quấn quanh xương độc cự mãng. Thành viên khác thì kinh hoàng hô to hắn linh thú sao giống như vậy Trương chúng giai ẩn. Không thể nào, Trương chúng thế nào lại là bậc 4? Trương chúng khỏe môi khẽ nhếch, hắn sớm dùng đồ cam gia thú hóa thay đổi dung mạo cùng khí tức, cho dù bậc 6 cường giả cũng vô pháp nhìn đấu. Giờ phút này, hắn nhất định phải tại một cái khác ngự thú sư bậc 6 trở về trước giải quyết chiến đấu, bằng không đem lâm vào giáp công. Tiểu Nhung Cầu, dùng chiếu ảo ảnh mô phỏng tiểu kim, bảo hộ hải tử. Tiểu Nhung Cầu ngay lập tức kích hoạt năng lực, một đạo màu vàng hư ảnh bao phủ hải đồng, tiểu kim bản thể thì dung nhập Trương chúng thể nội. Cùng lúc đó, tiểu thối cùng nghĩa đã như mũi tên nhào về phía địch nhân. Bậc 4 mà thôi, chết đi cho ta. Ngự thú sư bậc 6 chỉ huy độc mãng phun ra dịch axit, đã thấy tiểu thối vướt sói bung lên, càng đem dịch axit toàn bộ đập tan. Địa phong nhận theo sát phía sau, tại độc mãng trên lân phiến vạch ra thật sâu vết máu. Trương chúng thừa cơ nuốt vào thuốc đột phá giới hạn, trong nháy mắt cảm giác lực lượng bạo tăng, bình dược tề này có thể khiến cho ngự thú sư bậc 4 nhất thời có bậc 6 cường độ. Hắn nắm chặt hắc kim trường đao, lôi quang theo lưỡi đao bỏ đầy độc mãng toàn thân, người cho rằng bậc 4 thì mặc người chém giết. Ánh đao lướt qua, độc mãng đầu lâu ầm vang rơi xuống đất. Ngự thú sư bậc 6 đồng tử đột nhiên co lại, vừa muốn triệu hoán cái thứ hai linh thú, đã thấy Trương chúng đã lấn người phụ cận, chôi đao đập ầm tại hắn trên huyệt thái dương. Người này kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Giải quyết một. Trương chúng lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn thang máy số lượng nhảy lên một tên khác ngự thú sư bậc 6 đang trở về. Hắn ngay lập tức chuyển hướng còn thừa địch nhân hiện tại, đến tiên các ngươi. Không gian dưới lòng đất bên trong, tiêu thảm cùng lôi quang xen lẫn. Tiểu thối móng nhọn xé rách hai tên ngự thú sư bậc 5, địa phong nhận cắt đứt cánh tay máy, tiểu đung cầu thì dùng lôi điện tê liệt cố gắng chạy trốn nhà nghiên cứu. Làm cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, trở về ngự thú sư bậc 6 trước mặt chỉ còn khắp nơi trên đất thi thể, cùng với cầm trong tay nhỏ máu trường đao thiếu niên. Ngươi là Trương chúng giai ẩn. Chúc mừng, đoán đúng. Trương chúng giật xuống ngụy trang. Huy hiệu giám sát sứ ở trong ánh chớp lấp lóe, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội báo lên. Ngự thú sư bậc 6 đồng tử đột nhiên co lại, vừa muốn triệu hoán linh thú, đã thấy Trương chúng đầu ngón tay lôi quang nổ bắn ra, chính giữa hắn cổ họng. Người này trừng lớn hai mắt, ngã xuống đất trước một lần cuối cùng, nhìn thấy là thiếu niên sau lưng bị Tiểu Kim bảo hộ lấy hài đồng bọn hắn chính nuốt nhát nhìn về phía quang minh phương hướng. Xa xa, mặt đất truyền đến tiếng bước chân dày đặc mạch cổ xuất lĩnh quân đội công phá biệt thự. Trương chúng lấy xuống nhuốm máu mặt nạ, nhìn về phía ám đàn trung ương ám chi tâm, trưởng tâm lôi quang ngưng tụ thành màu cái kia kết thúc. Lôi đỉnh đánh xuyên ám chi tâm trong nháy mắt, mấy trăm đạo oán linh hư ảnh phóng lên tận trời, tại nắng sớm bên trong dần dần tiêu tán. Nhỏ nhất Nam Hải kéo Trương chúng góc áo ca, chúng ta có thể về nhà sao? Làm nhưng, Trương chúng ngồi xổm người xuống, xóa đi hải tử máu trên mặt dấu vết, về sau sẽ không còn có người xấu làm hại các ngươi. Mưa to dần dần nghỉ, tia nắng đầu tiên xuyên thấu không gian dưới lòng đất miệng thông gió, chiếu sáng thiếu niên nhuốm máu áo choàng. Một trận chiến này, hắn bị bậc 4 chi thân lực chiến hai tên ngự thú sư bậc 6, cứu vớt 10 đầu sinh mệnh mà ý đã hắc ám, cuối cùng rồi sẽ theo trận này kịch chiến kết thúc, triệt để tiêu tán tại tờ mở sáng ánh dạng đông bên trong. Chương 474 đồ sát lôi quang tiêu tán lúc, cao 2 mét thân ảnh hiện hiện trường trung phía sau thư triển thành cánh chim màu xanh lam, bên hông 9 đạo đỏ xanh giao nhau lông đuôi theo hô hấp phập phồng, mảnh che tay bao trùm lấy màu vàng gai nhọn. Hắn nắm chặt hắc kim trường đao quét ngang mặt đất, năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành nhận, tại mặt đất chảy ra trượng dài ngân sâu. Đây là biến dị ngự thú sư thai ách phụ thân. Tất cả tân hội không có mấy người có thể làm đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Còn sót lại ngự thú sư bậc 6 đồng tử đột nhiên co lại, chờ một chút. Ngươi là Trương chúng giai ẩn. Hiện tại nhận ra ta, quá muộn. Trương chúng ngạc ỷ vật thần chi lĩnh vực trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm lại. Ngự thú sư bậc 6 triệu hoán 6 con linh thú thuộc tính ám hắc kim viên, hủ độc mãng, ám giác thú và đồng thời đánh tới, lại ở trong ánh chớp có vẻ vụng về như ốc sen. Ăn thịt người thiểm điện ma viên vàng, ám hủ độc mãng bạch kim, ám giác thú thúy. Trương chúng đảo qua linh thú nhược điểm, khóe môi giơ lên cười lạnh thuộc tính ám. Vừa bận thử một chút của ta mới chiêu. Hắn đội lên mặt nạ đồ vàng, đập mạnh địa dẫn phát mặt đất rạn nứt, thân ảnh như con viên đạn bắn ra. 6 con linh thú công kích tại trong lĩnh vực hóa thành động tác chậm. Trương chúng nghiêng người tránh đi độc mãng cắn giết, viên hầu thuộc tính ám xung kích sát hộ giáp lướt qua, lại bị mặt nạ hấp thụ chuyển hóa làm năng lượng. Hắn trở tay một đao chém đứt sừng độc giác thú, lôi quang theo đoạn giác chui vào linh thú thể nội, nổ ra lam kim sắc hỏa hoa. Không thể nào, đây chính là 5 con bậc 5 trở lên linh thú. Ngự thú sư bậc 6 giống giận huy kiếm gia nhập chiến đoàn, đã thấy Trương chúng tại dày đặc trong công kích như vào chỗ không người, thậm chí cố ý lộ ra sơ hở, dẫn đạo công kích của địch nhân vọt tới đồng bạn. Xương máu vẩy ra bên trong, không gian dưới lòng đất hóa thành lò sát sinh. Bậc 3 ngự thú sư bậc 4 lưỡi đao ngay cả Trương chúng hộ giáp đều không thể quẹt làm bị thương, ngược lại bị hắn vì đao quang tàn ảnh dần dần thu hoạch. Làm một tên sắp chết địch nhân lấy ra đồng hồ bỏ túi, lộ ra ảnh gia đình lúc, Trương chúng lưỡi đao cũng không dừng lại. Ngươi có người nhà, những kia bị ngươi hại chết hải tử liền không có. Ngự thú sư bậc 6 cuối cùng luôn uống, lấy ra một bình màu đỏ sa đoạn dược để cắn thuốc sau có thể kích phát tiềm lực, nhưng sẽ đánh mất lý trí biến thành cổ thú. Nhưng mà hắn vừa nhổ nắp bình, một đạo đao quang tinh chuẩn đánh nát bình thuốc, màu đỏ dược dịch ở tại mặt đất hưng phấn bốc khói. Nghĩ nổi điên, không có cơ hội. Trương chúng đao quang xuyên thấu cản đường ma biên, thẳng đến ngự thú sư bậc 6 cổ họng. Người này tuyệt vọng liếm láp trên đất tàn dược, làn da trong nháy mắt bỏ đầy tím đen đường vân, huy kiếm bổ tới thời đã triệt để đánh mất hình người. Trương chúng hoành đao trước ngực, nhìn như muốn đón đỡ, lại tại đối phương huy kiếm nháy mắt xoay người sai bước, hắc kim trường đao thay đổi phương hướng, 4 loại năng lượng nguyên tố tại mũi đao ngưng tụ thành đen nhánh nhật quang. Oeng! Nổ tung tung bay nửa tòa ám đàn, ngự thú sư bậc 6 ngực xuất hiện lớn chừng miệng chén huyết động, phía sau rõ ràng chiếu ra Trương chúng mặt lạnh lùng. Thi thể của hắn ầm vang ngã xuống đất lúc, cửa thang máy tình cờ mở ra, Michael xuất lĩnh quân đội ngự thú sư cuối cùng đổi tới. Đại nhân! Michael nhìn đầy đất hải cốt, chấn kinh đến nói không ra lời. Trương chúng tháo mặt nạ xuống, lĩnh vực hiệu quả dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía co quắp tại tiểu kim ảo ảnh bên trong bọn nhỏ, cánh chim cùng lông đuôi hóa thành quang điểm tiêu tán kiểm kê tù binh, tiêu hủy ám đàn. Người sống giữ lại thẩm vấn, còn lại. Hắn dừng một chút, âm thanh lạnh như hầm băng ngay tại chỗ xử quyết. Một tên binh lính chỉ vào mảnh vỡ ám chi tâm đại nhân, thứ này xử lý như thế nào? Không cần xử lý. Trương chúng đi về phía miệng thông gió, nắng sớm tại hắn nhuốm máu bên mặt phát họa ra sắc bén hình dáng, nó sẽ theo những người này tử vong, vĩnh viễn chôn ở ỉ đẹp dưới mặt đất. Mưa to triệt để ngừng, ánh nắng xuyên thấu tầng mây vẩy vào khu biệt thự. Trương chúng ôm lấy nhỏ nhất hải tử, cảm thụ lấy trong ngực nhiệt độ cơ thể, chợt nhớ tới mình lần đầu tiên thức tỉnh linh thú lúc, cũng là như vậy một sáng sủa sáng sớm. Kaka, ngươi là anh hùng sao? Hải tử vớt mắt hỏi. Không phải. Trương chúng lắc đầu, ta chỉ là cái không nghĩ lại nhìn thấy bi kịch người bình thường. Xa xa truyền đến máy móc điệu báo giờ thanh nửa đêm đã qua, Lê Minh giáng lâm. Y đẹp trên đường phố, may mắn còn sống sót bọn nhỏ nắm binh sĩ tay đi về phía quan rõ, mà phía sau bọn họ trong không gian dưới lòng đất, thuộc về ám ảnh chi xúc tội ác, chính theo Trương chúng rời đi, vĩnh viễn chìm vào hắc ám vực sâu. Y đẹp thiên hết, chương 475 trùng cuộc may mắn còn sống sót bậc 3 ngự thú sư bậc 4 trông thấy cửa thang máy ngự thú sư bậc 6, như phát điên gào thét chạy mau. Đại nhân chạy mau. Hắn căn bản không phải bậc 4, là Trương chúng. Trương chúng đến rồi. Ngự thú sư bậc 6 cứng tại chỗ. Chẳng qua một chút thời gian, không gian dưới lòng đất đã hóa thành lò sát sinh. Hắn nhìn qua đồng bạn bị đính tại trên tường thi thể, hai chân rừng không ngừng run rẩy, ngay cả bậc 6 đều bị miểu sát, hắn năng lực có mấy phần thắng. Trương chúng đao quang xé rách không khí, trước một bước xuyên thủng một tên đạo binh. Ám kim sắc nhận quang dư thế không giảm, đánh vào ngự thú sư bậc 6 trước ngực. Người này vội vàng triệu hồi ra linh thú thuộc tính ám dung hợp, miễn cưỡng ngăn trở công kích, lại tại nhìn thấy Trương chúng trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co lại. Kia là như thế nào ánh mắt? Băng lãnh như vực sâu, sát ý dường như ngưng tụ thành thực chất. Bình tĩnh, hắn chỉ là bậc 4. Ngự thú sư bậc 6 giống giận vung đao công kích, lại không phát hiện sau lưng bộ hạ sớm đã quân lính tan rã. Trong mắt bọn hắn, Trương Trúng không phải ngự thú sư, mà là cầm trong tay liêm đao tử thần riêng là đứng, cũng đủ để cho kẻ yếu sợ vỡ mật. Trương Trúng biết rõ nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thần chi lĩnh vực có tác dụng trong thời gian hạn định sắp kết thúc, thể lực thì tiếp cận cực hạn. Ngự thú sư bậc 6 đoạn đao vạch phá cánh tay trái của hắn, bạch cốt sừng sững có thể thấy được, hắn lại giống như không cảm giác được đau đớn, trở tay cầm lưỡi đao, mặc cho máu tươi thẩm thấu lòng bàn tay. Người điên rồi. Ngự thú sư bậc 6 hoảng sợ hóa thành tiêu thảm. Hắc kim trường đao nhận quang dán cổ họng của hắn lướt qua, đem nó chém thành hai đoạn. Ấm áp mưa máu ở tại Trương Trúng trên mặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại người sống sót. Nam xuống, bằng không chết. Lời còn chưa dứt, lại có hai người bởi vì chần chờ bị giết. Cuối cùng, nam tên ngự thú sư run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trương Trúng liếc nhìn một người trong đó chính là lúc trước gạt ngã nữ hài trắng hán. Ngươi, ngẩng đầu. Đại nhân, ta đầu hàng. Câu ngài. Ánh đao lướt qua, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Trương Trúng dùng mũi chân đá văng ra thi thể bởi vì ngươi đá hải tử kia. Michael mang theo viện quân đến lúc, không gian dưới lòng đất đã thành tu la tràng. Hắn nhìn hai cỗ thi thể của ngự thú sư bậc 6, tiết hầu nhấp nô đại nhân, đây đều là ngài. Kiểm tra hiện trường, người sống lưu 4. Trương Trúng lao đi lưới đao vết máu, đi về phía ám đàn trung ương ám chi tâm. Đầu ngón tay đụng vào tế đàn trong ngay mắt, vô số oán linh tiếng la khóc tràn vào trong đầu. Thật hắc. Ba ba mụ mụ, ta sợ. Cứu lấy chúng ta. Van cầu ngươi. Hắn nhớ tới vân thi thành dưới thành nhà máy bỏ hoang, những kia bị rút khô máu hải đồng thi thể. Ám chi tâm mỗi một đạo đường vân trong, cũng ngưng kết nhìn người vô tội tuyệt vọng. Trương Trúng hít sâu một hơi, lôi quang theo lòng bàn tay bắn ra, đem ám đàn đánh cho bờ miệng. Oán linh hư ảnh tại quang mang bên trong giãn ra, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Tất cả tham dự cúng tế người, một tên cũng không để lại. Trương Trúng bay người đi về phía thang máy, áo choàng trên vết máu đã khô cạn thành màu nâu đen báo tin nhà sở Tokes, ngày mai tới đón sẽ lẹ sở tin. Đúng, đại nhân. Michael nhìn thiếu niên bóng lưng, chợt nhớ tới trên phố lưu truyền một câu, giám sát xứ những nơi đi qua, hắc ám tất như tuyết động gặp dương, không chỗ che thân. Nắng sớm bên trong, Trương Trúng lấy xuống nhuốm máu hộ giáp, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Tiểu Nhung cầu theo hắn trong túi thò đầu ra, trên móng nuốt còn dính nhìn ám chi tâm mảnh mỡ. Chủ nhân, kết thúc rồi à? Kết thúc. Hắn nhìn qua ý đẹp đường đi, xa xa truyền đến hài đồng tiếng cười đó là bị giải cứu bọn nhỏ tại binh sĩ cùng đi về nhà. Điện thoại chấn động, bắn ra sẽ lẹ sở tỉnh thông tin nghe nói ngươi đem phòng tiệc biến thành chiến trường. Lần sau có thể hay không điểm nhẹ đánh, bá tước phu nhân nói thảm rất khó rửa. Trương Trúng khỏe môi khẽ nhếch, đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh lần sau dẫn ngươi đi nổ ám chi tâm, coi như phóng pháo hoa. Gửi đi hoàn tất, hắn đưa điện thoại di động nhét về túi áo, hắc kim trường đao dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Y đẹp gió thổi qua hắn lọn tóc, mang theo sau cơn mưa tươi mát một trận chiến này qua đi, có thể tân hội hắc ám vẫn sẽ sinh sôi, nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn dùng lưỡi đao là quang rõ mở ra một con đường. Chương 476 khóc thút thít sẽ lẹt sợ tỉnh nếu có cơ hội, ta tất nhường tình tọa hội máu người nợ trả bằng máu. Trương Trúng nắm chặt nắm đấm. Những kẻ vô tội hài đồng chưa xem hiểu thế giới, liền bị tinh tọa hội tàn nhẫn tàn sát kiểu này hung ác, bất luận cái gì có lương tri người đều không cách nào khoan dung. Hắn khẽ bước tiểu Nhung cầu, lòng nghi ngờ chưa giải, ám chi tâm là tiểu Nhung cầu vật liệu tiến đến dai, có thể ám đản có thể hay không cùng hấp thụ. Chủ nhân, bản năng nói cho ta biết có thể thử một chút. Giọng tiểu Nhung cầu trong đầu băng lên. Trương Trúng đem ám chi tâm cùng ám đản thu nhập nhận chữ vật, Michael thấy thế ngay lập tức túi đầu đây là cường giả chiến lợi phẩm, hắn không hề nhìn trộm tâm ý mang bọn nhỏ đi lên, đến tiếp sau thẩm vấn cùng thanh lý giao cho ngươi. Trương Trúng nói với Michael. Đây đều là đại nhân công lao. Không cần nhiều lời, cầm. Trương Trúng vắt tay ngắt lời. Một hồi quy mô nhỏ hành động mà thôi. Hắn càng để ý tiểu Nhung cầu tiến giai cùng ám đàn bên trong oán linh cứu rồi. Quay người đi về phía bọn nhỏ lúc, Trương Trúng nét mặt trong nháy mắt nhu hòa bế tốt con mắt, ca ca mang bọn ngươi về nhà. Hắn xoay người dắt nhỏ nhất hải tử, lòng bàn tay vết máu còn chưa khô ráo, lại tại tiếp xúc hải đồng thời đặc biệt nhu hòa. Bên ngoài biệt thự, sẽ lẹ sợ tin một chút trông thấy máu me khắp người Trương Trúng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng lảo đảo nhào tới, âm thanh phát run ngươi sao lưu nhiều như vậy huyết. Chạm đến cánh tay hắn trên vết thương sâu tới xương lúc, nước mắt cuối cùng vỡ đê. Ngốc cô nương, chỉ là vết thương nhỏ. Trương Trúng muốn sờ đầu của nàng, lại bởi vì đầy tay vết máu ngừng giữa không trung. Sẽ lẹ sợ tín lại đi cả nhắc chào đón, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn ống tay áo là ta không tốt, nếu không phải nhà sở tổ kẹt. Nên nói cảm tạ là ta. Trương Trúng ngắt lời nàng không có nguy cơ lần này, ta sẽ không tìm được ám chi tâm. Dây hợp thời tiến lên tiếp nhận hải tử giao cho ta đi, các ngươi trò chuyện. Trương Trúng lúc này mới yên tâm đi về phía lính quân y rìa nước khử trùng đau đớn nhường hắn như mày. Đã thấy sẽ lẹ sợ tín vẫn luôn đứng ở ngoài ba bước, chằm chằm vào miệng vết thương của hắn cắn thần không nói, như bị đạp cái đuôi mèo con, tủi thân lại bướng bỉnh. Mặt hệ đám người thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên giám sát sứ đại nhân, dưới mặt đất địch nhân. Giải quyết, lưu lại 4 người sống. Mọi người hít một hơi lãnh khí hai tên ngự thú sư bậc 6, lại bị thiếu niên ở trước mắt đơn soát. Mặt hệ nhìn qua Trương Trúng quấn lấy băng cánh tay, lưng càng thêm còn xuống đại nhân ngày mai khi nào lên đường. Chúng ta tất cung tiễn. Không cần, ta yêu thích thanh tĩnh. Trương Trúng lắc đầu. Hắn sớm đã kế hoạch tốt, ngày mai liền hồi Vân Thi Thành, tại học viện hoàn thành tiểu Nhung cầu tiến đến giai, lại đi thúc thúc thương hội 7 nước vật liệu tiến độ. Mặt hệ rời đi thời liên tiếp nhìn lại, trong lòng tràn đầy hối hận như làm sơ tác hợp sẽ lẹt sợ tin cùng Trương Trúng, mà không phải ngầm đồng ý bành lôi làm có dễ, nhà Garcia lo gì không thể. Nhưng hôm nay, Trương Trúng đúng bành lôi hôn ước không thèm để ý chút nào, đây cũng là thiên tài sức lực. Bên trong phòng yến hội, mọi người nghe nói ngự thú sư bậc 6 cái chăn soát thông tin, kinh ngạc như sấm. Có người nhìn qua xa xa cùng Sẽ Lẹ Sợ Tín nói nhỏ Trương Chúng, lẩm bẩm nói nhà Sợ Tổ Kết, lần này thật muốn quật khởi. Sẽ Lẹ Sợ Tín nhẹ nhàng thay Trương Chúng sửa sang lại cổ áo, đột nhiên khẽ cười một tiếng, trước kia luôn cảm thấy ngươi tượng vĩnh viễn sẽ không bị thương anh hùng, hiện tại mới phát hiện.
Phát hiện cái gì?
Phát hiện ngươi cũng sẽ đổ máu, sẽ đau. Nàng đầu ngón tay lướt qua hắn băng biên giới, nhưng đây anh hùng càng khiến người tâm động là ngươi đổ máu là vì bảo hộ người khác, đau nhưng xưa nay không hô đau. Trương Chúng nhìn qua nàng phiếm hồng hốc mắt, đột nhiên đưa tay dùng sạch sẽ ống tay áo thay nàng lau nước mắt lại khóc, là được tiểu hoa miêu. Ai cần ngươi lo? Sẽ Lẹ Sợ Tín quay mặt chỗ khác, lại tại hắn lòng bàn tay chụp lên đỉnh đầu lúc, nhẹ nhàng cọ sát. Nắng sớm xuyên thấu tầng mây, rơi vào hai người chạm nhau đầu ngón tay. Xa xa, bị giải cứu bọn nhỏ tại giày dẫn đầu hạ vui cười chạy trốn, ý đẹp gió xoáy đi cuối cùng một tia mùi máu tanh. Trương Chúng chợt nhớ tới Sẽ Lẹ Sợ Tín từng đã nói chính nghĩa không nên là lạnh như băng thẩm phán, mà xác nhận có người nguyện ý vì ngươi cản tại trước hắc ám. Giờ phút này, hắn cuối cùng đọc hiểu câu nói này trọng lượng không phải là vì biến thành anh hùng, mà là vì để cho chỗ yêu người không cần đối mặt hắc ám. Chương 477 tiến giai bên trong phòng yến hội, mọi người đã hiểu, nhà Sợ Tổ Kết nổi lên đã thế không thể đỡ. Theo suýt nữa bị đế quốc quan viên thanh toán, đến biến thành ý đẹp không thể dung chuyển tồn tại, tất cả chỉ vì cái đó 18 tuổi thiếu niên Trương Chúng. Hiệp hội thợ rèn, hiệp hội thuật sĩ luyện đan cùng hiệp hội ngự thú sư hội trưởng nhìn nhau sững sờ, tràn đầy hối hận. Như làm sơ David cùng Dạ xin giúp đỡ thời bọn hắn lựa chọn biệt thủ, giờ phút này sớm đã cùng nhà Sợ Tổ Kết giao hảo, càng năng lực tại Trương Chúng trong lòng lưu lại ấn tượng. Nhưng hôm nay, thiếu niên càng mạnh, bỏ mất của bọn họ liền càng hiện trước mắt. Biệt thự nhà Sợ Tổ Kết bên trong, rạng sáng 2 giờ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Henry co quắp ở trên ghế salon, đáy mắt đều là vui mừng. Hắn cũng không phải là ngu rốt người, xem sớm ra con gái cùng Trương Chúng ràng buộc. Qua chiến dịch này, y đẹp chư thế lực cũng đem biết được nhà Sở Tổ Kết cùng đế quốc giám sát sứ nguồn gốc một tường nhân khó gặp 18 tuổi cường giả, lại cùng bọn hắn cùng qua nguy cơ. Sau này, lại không người dám tùy tiện treo chọc nhà Sở Tổ Kết. Trương Chúng rửa mặt hoàn tất đi vào phòng khách lúc, Sẽ Lẹ Sợ Tín nhắm mắt theo đuôi. Cánh tay trái thương nhường hắn hành động bất tiện, vừa rồi rửa mặt lúc, thiếu nữ mắt đỏ vành mắt thay hắn thay quần áo, trong miệng không dừng lại xin lỗi, cố chấp đem vết thương quy tội gia tộc sự cố. Đừng có đoán mò, Trương Chúng đưa tay gõ nhẹ nàng cái trán, nếu không phải cơ hội lần này, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể tìm được tiểu nhung cầu vật liệu tiến giai. Henry thấy thế, ngay lập tức từ salon đứng lên, ngày mai liền đi, không ở thêm mấy ngày tu dưỡng. Trương Chúng lắc đầu, tiểu nhung cầu tiến giai cấp bách. Kia, khách phòng còn chưa thu thập, nếu không ngươi ở tờ căn phòng. Henry đề nghị, lại tại thoáng nhìn Sẽ Lẹ Sợ Tín tính thái đỏ ửng thời đột nhiên đổi giọng, được rồi, dây căn phòng trang bị mới tu, không thích hợp đại khách. Phòng ta rất sạch sẽ. Dây lời còn chưa dứt, liền bị Henry dắt lấy cổ áo kéo lên lầu. Phòng khách chỉ còn hai người lúc, bầu không khí đột nhiên ái muội. Sẽ Lẹ Sợ Tín hít sâu một hơi, trực tiếp nắm lấy Trương Chúng ống tay áo hướng gian phòng của mình đi. Thiếu nữ khuê phòng không lớn, lại bày đầy tất cả lớn nhỏ lông nhung búp bê, vàng ấm dưới ánh đèn lộ ra cỗ mềm mại ấm áp. Vô cùng thích búp bê. Trương Chúng tiện tay cầm lấy một con thú đông. Trước kia cảm thấy chúng nó năng lực theo giúp ta nói chuyện, tất nhiên không thể cô đơn. Sẽ Lẹ Sợ Tín túi đầu đuốt đuốt mép ấy, âm thanh dần dần nhẹ hồi nhỏ, phụ mẫu vẫn càng yêu chuộng muội muội, khoảng bởi vì ta là tỷ tỷ, cho nên không cần quá nhiều chú ý đi. Trương Chúng tại bên giường ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải bớt tóc của nàng đỉnh. Sẽ Lẹ Sợ Tín thuận thế nằm nghiêng, đem đầu gối ở trên đùi hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, có người đang, ta một chút cũng không cô đơn. Bóng đêm dần dần sâu, Sẽ Lẹ Sợ Tín đột nhiên đứng dậy đi về phía tủ quần áo chờ ta đổi bộ y phục. Làm nàng thân mang màu đen lét nội y cùng mỏng vớ theo trong bóng tối đi tới lúc, Trương Chúng hô hấp hơi dừng lại. Thiếu nữ ngồi quỳ chân tại bên giường, đầu ngón tay mơn trớn bên hông hắn, ngày mai liền muốn rời khỏi y đẹp, tối nay. Đừng lo lắng, thả lỏng. Mềm mại cánh môi chụp lên cổ của hắn kết, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Trương Chúng tay rơi vào nàng bên hông, lại bởi vì cánh tay trái thương mà hơi có vẻ cứng ngắc. Sẽ Lẹ Sợ Tín ngẩng đầu nhìn cười khẽ, sợi tóc đảo qua hắn dưới bụng, nóng rất xúc cảm theo eo tuyến hướng xuống lan tràn. Sáng sớm hôm sau, treo lên mắt quần thâm dậy ở phòng khách ngáp một cái sớm a Trương Chúng, dù sao ta tại y đẹp thì không sao, hôm nay cùng ngươi cùng nhau hồi học viện đi. Trương Chúng liếc mắt hắn dưới mắt thanh hắc, nín cười hỏi ngủ không ngon. Giang thúc tối hôm qua lại ngáy to lại mài răng, dậy u ám đi môi. Đơn giản dùng qua bữa sáng, Trương Chúng cùng dậy từ biệt Sẽ Lẹ Sợ Tín, tiến về ga y đẹp. Thiếu nữ muốn ở nhà bên trong hiệp trợ Henry xử lý sự vụ, hai người giao ước rất nhanh còn gặp lại. Vào lúc giữa trưa, hai người đã về đến học viện Vân Thi Thành. Trương Chúng một khắc chưa nghỉ, thẳng đến phòng huấn luyện, triệu hồi ra Tiểu Nhung Cầu. Chủ nhân, chủ nhân, muốn bắt đầu tiến giai sao? Tiểu Nhung Cầu nhảy trên hắn đầu vai, cái đuôi lưng phấn mà lúc gần lúc hiện. Trương Chúng gật đầu, lấy ra ám chi tâm trước hấp thụ cái này, thử lại lần nữa ám đàn. Tiểu Nhung Cầu thả người vào hướng ám chi tâm, năng lượng màu đen trong nháy mắt quét sạch tất cả phòng huấn luyện. Ám chi tâm hóa thành một bãi hắc dịch, mơ hồ có thể thấy được trong đó trôi nổi hài đồng hư ảnh. Hắc dịch bao trùm Tiểu Nhung Cầu, ngưng kết thành to lớn màu đen khối cầu. Trương Chúng vốn cho rằng cần tốn thời gian thật lâu, đã thấy mấy phút đồng hồ sau, khối cầu mặt ngoài hiện hiện vết dạng, quen thuộc tùng thử hình thái từ đó nhảy ra. Ảnh phi tùng thử Tiểu Nhung Cầu. Cấp bậc: cấp 60, phẩm chất kim cương hoàn thành tiến giai. Kỹ năng: ám ảnh xuyên thôi, có đó không trong bóng tối dịch chuyển tức thời, lôi bạo lĩnh vực, phóng thích phạm vi lớn lôi điện công kích, linh hồn cứu rỗi, hấp thụ năng lượng thuộc tính ám thời tinh lọc trong đó hóa linh. Tiến giai ban thưởng: giải tỏa thiên phu song sinh chi ảnh, có thể phân hóa ra một có bản thể 70 thực lực ám ảnh phân thân. Tiểu Nhung Cầu vung vẩy cái đuôi, lôi điện tại lông tơ ở giữa nhảy vọt. Trương Trúng chú ý tới nó thính thai có thêm một vòng màu trắng bạc lông tơ, trong mắt lôi quang thì càng thêm sáng chói. Thử một chút ám đàn. Hắn lấy ra pha toái ám đàn tàn phiến. Tiểu Nhung Cầu nhẹ ngửi một lát, quanh thân hắc quang đại thịnh. Tàn phiến lơ lửng mà lên, tại trong sấm sét hóa thành một miệng, điểm điểm hình quang từ đó bay ra, trên không trung tụ thành hài đồng hình dáng, hướng Trương Trúng cùng Tiểu Nhung Cầu túi đầu sau tiêu tán. Chủ nhân, hoán linh đều bị tinh lọc. Giọng Tiểu Nhung Cầu mang theo mừng rỡ. Trương Trúng khẽ bước đầu của nó, nhìn về phía phòng huấn luyện bên ngoài trời quang. Hoàn thành tiến giai mang ý nghĩa hắn ly đối kháng tinh tọa hội lại gần một bước, mà sẽ lẹt sở tịn thân ảnh đột nhiên trong đầu hiện lên chờ xử lý hết học viện sự vụ, hắn nên đi cho nàng mang phần lễ vật, tỉ như hậu sơn học viện gốc kia biết lái tinh không sắc đóa hoa linh thực. Chương 478 trưởng thành hình thái ngải linh thú Tiểu Nhung Cầu đang tiến hành tiến giai, mời lựa chọn lộ tuyến tiến hóa. A tiến hóa bạo kích, tăng phẩm chất đến phỉ thúy, tiến hóa làm ám hồn đại phi thử, xác suất thành công 60. Đạt được chuyên thuộc kỹ năng ám ảnh hồn kiếm có thể rút ra địch nhân linh hồn ngưng tụ hồn kiếm, đúng tinh thần tạo thành làm hại. Thất bại đem giang cấp là phẩm chất màu vàng. Về chỉ định tiến hóa, tăng phẩm chất đến phỉ thúy, tiến hóa làm ám ma thần trưởng thành hình thái, xác suất thành công 100. Tương lai có thể từng bước tiến hóa đến hình thái bán thần, cuối cùng hình thái thần khải huyền nắm giữ khủng bố năng lực lĩnh vực. Nhu cầu, ám đàn. Trương Trúng không chút do dự lựa chọn B, không chỉ có thể ổn định để thăng đến phẩm chất phỉ thúy, càng năng lực sử dụng ám đàn tinh lọc trong đó hóa linh. Làm ám đàn tại Tiểu Nhung Cầu bên cạnh vỡ thành một miệng, năng lượng màu đen giống như thủy triều tràn vào tiến hóa khối cầu lúc, hắn mơ hồ cảm giác con tùng thử này thân thế xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ba giờ, vừa bận hỏi một chút vật liệu tiến độ. Hắn cho thương hội bảy nước cùng hiệp hội thuật sĩ luyện đan phát đi thông tin, biết được băng linh châu đã tới tay, hỏa linh châu cùng phong lộ lại không có đầu mối. Chính ảo não lúc, chợt nhớ tới đạo sư hệ dạ đã là ngự thú sư bậc 9, có thể năng lực có manh mối. Hỏa linh châu, phong lộ, tất cả vùng biển vực sâu cũng khó khăn tìm, nhưng đầm lầy dương mù vị dị có lẽ có. Do hệ dạ xuyên thấu qua ống nghe truyền đến chờ ngươi thăm dò hết bí cảnh hoàng gia đế quốc, ta tự mình dẫn ngươi đi. Đúng, bí cảnh thảo luận không chừng thì có hỏa linh châu. Trương Trúng nhíu mày bí cảnh hoàng gia đế quốc. Trong truyền thuyết có dấu khai quốc hoàng đế truyền thừa chỗ, mặc dù có thể giúp người nhanh chóng đột phá tới bậc 8, đã có không cách nào tiến thêm một bước tệ nạn. Hắn đối với cái này hứng thú giải rác, lại đối lựa linh châu tình thế bắt buộc. Bí cảnh đêm mai mở ra, còn nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ dạ dừng một chút, đúng rồi, bên trong chỉ ổ khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói không có lắm, nhưng khác khinh địch. Cúp điện thoại không lâu, hệ dạ lần nữa điện báo xác nhận qua, bí cảnh trong xác thực có hỏa linh châu, chẳng qua cần thông qua khảo nghiệm. Ngươi một mực đi lấy, cái khác không cần lo lắng. Trương Trúng lên tiếng, ánh mắt chuyển hướng trong phòng huấn luyện ương màu đen khối cầu. Tiểu Nhung Cầu tiến hóa đã bước vào hồi cuối, khối cầu từ từ nhỏ dần, ám năng lượng như thủy triều xuống tàn đi. Làm quen thuộc tùng thử thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hệ thống thông báo âm vang lên theo. Ám ma thần trưởng thành hình thái. Cấp bậc, cấp 30. Phẩm chất, phỉ thúy. Kỹ năng, nghĩ thái huyết tượng, hắc ám phi phòng, hấp thụ ám năng, sức mạnh ma thần, mắt ma thần. Nhược điểm, toàn thân đều là nhược điểm. Miêu tả, ở vào trưởng thành hình thái bán thân thể, không nên bị hắn đáng yêu bề ngoài mê hoặc. Chân thực lực lượng vẫn bị phong ấn, chọc giận nó hậu quả đem cực kỳ khủng bố. Trương Trúng chầm chậm vào mới tăng mắt ma thần kỹ năng, ngưng tụ ám năng hình thành cự nhãn, sứ địch nhân lâm vào sợ hãi, đúng cấp thấp linh thú có chí mạng áp chế. Kinh người hơn chính là, Tiểu Nhung Cầu lại có 5 cái kỹ năng vượt xa đồng phẩm chất địa. Gia hỏa này rốt cục lai lịch ra sao? Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên thấy Tiểu Nhung Cầu toàn thân run lên, đánh cái vang dội ở một cái. Mấy trăm đạo màu trắng hư ảnh theo nó trong miệng tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành hài đồng hình dáng, đối Trương Trúng cùng nhau túi đầu sau hóa thành tinh quang tiêu tán. Nhìn tới ám đàn đoán linh đều bị tinh lọc. Tiểu Nhung Cầu vẫy đuôi nhảy đến hắn đầu vai, thính hai lông bạc theo động tác run rẩy chủ nhân, ta bây giờ có thể phân ra một hình bóng á. Có muốn thử một chút hay không nhìn xem? Lời còn chưa dứt, một đạo cùng Tiểu Nhung Cầu hái đen tỉ cản ám ảnh theo hắn thể nội tách rời, ngồi xổm trên mặt đất sông Trương Trúng nghiêng đầu trước mắt. Trương Trúng thử truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, ám ảnh ngay lập tức hóa thành lôi quang thoát ra phòng huấn luyện, lại tại mấy giây sau lông tóc không tổn hao gì trở về. Song sinh chi ảnh hiệu quả không tệ. Hắn gật đầu, ánh mắt đảo qua đồng hồ trên tường, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 20 giờ. Phải nắm chắc thời gian chuẩn bị, chữa trị hắc kim trường đao vết rạn, cho tiểu thối cùng nghĩa uy hạ thuốc kinh nghiệm, kiểm tra trong nhận chứa đồ khẩn cấp vật phẩm. Điện thoại đột nhiên chấn động, sẽ lẹ sợ tìm phát tới thông tin nghe nói ngươi hồi học viện. Có nhớ ta hay không? Trương Trúng khỏe môi khẽ nhếch, đầu ngón tay nhanh chóng đánh nghĩ. Chờ ta làm xong, dẫn ngươi đi nhìn xem hoa sao trời. Gửi đi hoàn tất, hắn ôm lấy Tiểu Nhung Cầu đi về phía xưởng vũ khí. Ngoài cửa sổ, vân thi thành ánh hoàng hôn đem tầng mây nhuộm thành màu hổ phách, thiếu niên ảnh tử bị kéo đến thật dài, so với bất cứ lúc nào cũng càng rõ rệt thẳng tắp, bởi vì hắn hiểu rõ, mỗi một bước trưởng thành cũng là vì thủ hộ nghĩ bảo vệ người, cùng với hướng tinh tọa hội đòi lại nợ máu ngày đó. Chương 479 bí cảnh hoàng gia trong phòng huấn luyện, mấy trăm đạo màu trắng hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Những hài đồng này hình dáng mặc dù mơ hồ, lại cùng nhau hướng Trương Trúng túi đầu gửi tới lời cảm ơn, non nớt cảm ơn tiếng như thanh tuyển chảy xuôi, nhường trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng nguyên lai cứu vớt sinh mệnh cảm giác, đây bất luận cái gì chiến đấu cũng càng khiến người ta phong phú. Tinh tọa hội tạp phái môn, một cũng đừng nghĩ trốn. Trương Trúng khẽ bước Tiểu Nhung Cầu, hắn hưng phấn mà vung vẩy cái đuôi, thính hai lông bạc lấp loé. Tiến hóa sau mắt ma thần thể hiện ra kinh người uy lực, làm kia đường kính 1m5 cự nhãn xé rách không gian lúc, ngay cả Trương Trúng cũng cảm nhận được bản năng run rẩy đó là kẻ yếu đối mặt lực lượng tuyệt đối sợ hãi. Khống chế thời gian mặc dù ngắn, nhưng phạm vi cùng lực uy hiếp đầy đủ. Hắn hài lòng gật đầu, thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá. Ngày mai muốn bước vào bí cảnh hoàng gia, nhất định phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Ngày kế tiếp nhà ăn, các học sinh tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Trương Trúng giết hai cái ngự thú sư bậc 6, còn mạnh hơn lão sư. Nghe nói hắn đắc tội còn lớn. Sợ cái gì? Đạo sư của hắn thế nhưng ngự thú sư bậc 9. Trương Trúng mắt điếc tai ngơ. Hệ giả lực uy hiếp quả thật có thể trấn trụ đạo trích, nhưng hắn rõ ràng hơn, đạo sư cuối cùng rồi sẽ về đến trường thành vực sâu, chính mình nhất định phải trước đó thanh trừ tất cả thai hoàng ẩm, bảo đảm sẽ lẹt sở tìm đám người an toàn. Trạng ban tối, Trương Trúng cùng giả Trạ Di, Lận Nạ hội hợp, theo quan viên đến vườn hoa hoàng cung. Cự hồ nước lớn trung ương, hoàng đế Âu Khang Tưởng, Lận Nạ cha nạt thẹn nhì ẻn đám người đã chờ đã lâu. Bí cảnh mở ra về sau, các ngươi có một ngày thời gian thăm dò. Âu Khang Tưởng nhìn về phía Trương Trúng, trong mắt tràn đầy khen ngợi bên trong nồng độ năng lượng là ngoại giới mấy lần, càng có tài liệu chân quý cùng truyền thừa. Nhưng nhớ kỹ đỉnh núi truyền thừa hoàng gia có thể giúp ngươi nhanh đạt bậc 8, lại vĩnh viễn dừng bước bậc 9, lại cần ký kết thủ hộ đế quốc 15 năm khế ước. Trong đám người, Bành Lôi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Trúng. Đã từng hôn ước đối tượng, bây giờ đã vượt xa nàng với tới độ cao. Mà Lận Nạ thì nắm chặt nắm đấm, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng truyền thừa nhất định phải được. Ta không cần đường tắt. Trương Trúng nói thẳng mục tiêu của ta là bậc 9, thậm chí cao hơn. Âu Khang Tường sững sờ, lập tức cười to tốt. Không hổ là chấm chọn chúng giám sát sứ. Nhớ kỹ, bí cảnh chỗ sâu Hỏa Linh Châu, cần thông qua thí luyện dũng khí mới có thể thu được lấy. Trương Trúng, ngươi có dám tiếp nhận? Có gì không dám? Đầu ngón tay hắn vuốt ve nhẫn chữ vật, Tiểu Nhung cầu ám ảnh phân thân đang tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh. Trên mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo màu vàng truyền tống môn chậm rãi triển khai. Âu Khang Tường đưa tay ra hiệu đi vào đi, các thiếu niên. Nhớ kỹ, bí cảnh bên trong nguy hiểm không chỉ đến từ ma thú, còn có lòng người. Trương Trúng cái thứ nhất bước vào truyền tống môn, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, cảnh tượng trước mắt đột biến hoang vu sa mạc, che trời đại thụ, xa xa lóe ra lôi quang dãy núi. Tiểu Nhung cầu theo hắn đầu vai nhảy xuống, ám ảnh vân thân hóa thành lôi quang dò xét bốn phía. Chủ nhân, phía đông có mảnh phế tích, bên trong có năng lượng thuộc tính ám ba động. Đi. Trương Trúng sở về phía bên hông hắc kim trường đao, ánh mắt đảo qua xa xa kết bạn mà đi Bành Lôi đám người lấy trước Hỏa Linh Châu, nhìn lại cái gọi là truyền thừa, đến tột cùng có nhiều mê người. Sa mạc gió thổi lên hắn áo choàng, thiếu niên thân ảnh dần dần biến mất trong bóng chiều. Mà sau lưng hắn, truyền tống môn chậm rãi khép kín, đem ngoại giới viên náo triệt để ngăn cách thuộc về Trương Trúng bí cảnh mạo hiểm, vừa mới bắt đầu. Chương 480 bí cảnh cửa và Âu Khang Tường ánh mắt trên người Trương Trúng dừng lại chốc lát, thiếu niên trong mắt không hề đúng truyền thừa khát vọng, cái này khiến hắn vừa tiếc nuối lại vui mừng. Tiếc nuối tại không cách nào dùng truyền thừa trói chặt bực này thiên tài, vui mừng tại Trương Trúng dã tâm vượt xa bậc 8 cực hạn. Bành Lôi sớm đã kìm nén không được, dẫn đầu phóng tới đáy hồ lối đi, mà Già Trạ Dị đám người thì vô thức chờ đợi Trương Trúng hành động. Đáy hồ thanh đồng cửa lớn khắc lấy bí cảnh hoàng gia Vân Quốc, Trương Trúng vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, trước mặt quang ảnh bập bẹo. Lại mở mắt lúc, mọi người đã đưa thân vào một có trời xanh mây trắng không gian kỳ dị. Già Trạ Dị đám người choáng đầu nôn mửa, chỉ có thần sắc hắn như thường, ngay cả Âu Khang Tường tại trong kính cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ phi nhân loại? Một tên quan viên nói nhỏ. Trương Trúng mở ra thần chi lĩnh vực dò xét bốn phía, xác nhận tạm thời chưa có nguy hiểm sau đề nghị chia ra hành động lôi bí cảnh tại núi xa, truyền thừa như tại đỉnh núi, tài nguyên tất tập trung ở đây. Riêng phần mình cẩn thận, gặp chuyện mau lui. Bành Lôi tận lực lựa chọn tương phản phương hướng, nàng quá rõ ràng, đi theo Trương Trúng bên cạnh sẽ chỉ không thu hoạch được một hạt nào. Nếu có thể cầm tới truyền thừa bậc 8, nhất định có thể siêu việt Trương Trúng. Nàng nắm chặt nắm đấm, thẳng đến dãy núi mà đi. Trương Trúng triệu hoán tứ đại linh thú, bất ngờ phát hiện Tiểu Kim cùng Tiểu Nhung cầu đang di chuyển hấp thụ môi trường năng lượng thăng cấp. Bạo thực kim thú Tiểu Kim kinh nghiệm cộng 5, ám ma thần Tiểu Nhung cầu kinh nghiệm cộng 5. Đáng tiếc tiểu thối cùng nghĩa chưa hoàn thành tiến giai, bằng không cũng có thể được lợi. Hắn trong lúc suy tư, nghĩa đã dương cánh lên không, điều tra đến ngoài 10 dặm có lôi quang phun trào phế tích. Cùng lúc đó, Trương Trúng cảm nhận được băng, hỏa, ám, phong năng lượng bốn hệ chính liên tục không ngừng tràn vào thể nội, nơi này tu luyện hiệu suất đúng là ngoại giới gấp 3. Hỏa Linh Châu có thể ngay tại phế tích bên trong. Hắn nắm chặt hắc kim trường đao, quang ảnh tại áo choàng chạy xuôi trước giải quyết bí cảnh ma thú, lại lấy lửa linh châu. Về phần truyền thừa, hắn nhìn về phía xa xa mây mù cuốn lượn quanh ngọn núi, khóe môi giơ lên cười lạnh, phàm có đường tắt chỗ, tất có cả bẫy. Tiểu Nhung cầu ám ảnh phân thân đột nhiên vọt hướng bên phải bên cạnh bụi cỏ, hù dọa một đám huỳnh quang điệp. Điệp nhóm xoay quanh ở giữa, mặt đất hiện hiện cổ lão phù văn, lại tạo thành chỉ hướng phế tích núi tên. Trương Trúng nhíu mày, này bí cảnh tựa hồ tại dẫn đạo hắn đi về phía nào đó khu vực hải tâm. Chủ nhân, phía trước có thuộc tính ám ba động, còn có nhân loại khí tức. Do Tiểu Nhung cầu tại trong óc văng lên. Nhân loại? Trương Trúng nhíu mày, Bành Lôi hay là? Hắn vất tay ra hiệu tiểu thối cảnh giới, hắc kim trường đao lôi quang chợt hiện. Điệp nhóm đột nhiên hóa thành sương mù màu đen, lộ ra ẩn tàng trong đó ba con thuộc tính ám ma lang. Ma lang mắt phiếm hồng quang, lão nha chạy xuống nọc độc, lại tại nhìn thấy Tiểu Nhung cầu trong nháy mắt toàn thân run rẩy, mắt ma thần uy áp, nhường cấp thấp linh thú bản năng thần phục. Giết! Trương Trúng nhạt tiếng nói. Tiểu thối như hắc sắc thiểm điện đập ra, vuốt sói xé rách ma lang cổ họng, địa phong nhận theo sát phía sau, đem cái thứ hai ma lang cắt thành hai nửa. Tiểu Nhung cầu thì nghịch ngợm bùng ra lôi bạo lĩnh vực, cái thứ ba ma lang tại điện quang bên trong hóa thành cho tàn. Tất cả quá trình chẳng qua 10 giây, gọn gàng. Phế tích càng ngày càng gần, tương đổ ở giữa mơ hồ có thể thấy được một tòa tế đàn, trung ương lơ lửng một viên nhảy lên màu đỏ tinh thể chính là Hỏa Linh Châu. Nhưng tế đàn bốn phía, mấy chục đạo thân ảnh chính quay chung quanh tinh thể đối lập, người cầm đầu đúng là biến mất đã lâu ổ dạ sở tổ kẻ. Tỷ tỷ muội muội, nàng tại sao lại ở chỗ này? Trương Chúng đồng tử đột nhiên co lại, chú ý tới ổ dạ trong tay cầm nhuốm máu dao găm, mắt cá chân chỗ quấn lấy băng, không còn nghi ngờ gì nữa đã tại này kịch chiến đã lâu. Đối diện với của nàng là ba tên thân mang đấu đồng màu đen người bí ẩn, áo choàng trên treo lên tinh tọa hội ký hiệu. Giao ra hỏa linh châu, thà cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu người áo choàng giọng nói khàn khàn. Ổ dạ cười lạnh tinh tọa hội tạp thoái, cho là ta sẽ tin. Trương Chúng lách mình trốn bóng tối, ra hiệu tiểu nhung cầu phóng thích nghi thái huyễn tượng. Một giây sau, một con cự lang hư ảnh tại phế tích hậu phương hống, hấp dẫn người áo choàng chú ý, hắn thừa cơ gần sát tế đàn. Hắc kim trường đao tinh chuẩn đâm về hỏa linh châu phía dưới, trận nhãn quang mang bùng lên ở giữa, tinh thể rơi vào lòng bàn tay. Ai? Người áo choàng quay người, lại chỉ thấy Trương Chúng nuốt hỏa linh châu, lôi quang tại đầu ngón tay nhảy bọn. Trương Chúng, ổ dạ sửng sốt ngươi sao? Rời khỏi nơi này trước, sau đó giải thích. Hắn vung đao chặt đứt người áo choàng công kích, tay trái níu lại ổ dạ cổ tay phóng tới nghĩa. Hắn dương cánh nâng hai người, thẳng vào tận trời. Mặt đất truyền đến phẫn nộ gào thét Trương Chúng giai ẩn. Tinh tọa hội tất lấy tính mạng ngươi. Trương Chúng quan sát dần dần thu nhỏ phế tích, nắm chặt hỏa linh châu chuyến này, quả nhiên không uổng công. Chỉ là ổ dạ tại sao lại xuất hiện tại bí cảnh? Nàng cùng tinh tọa hội lại có gì ân oán? Nhìn tới, về đến học viện về sau, phải hào hào hỏi một chút sẽ lẹt sơ tin. Chương 481 át chủ bài của đế quốc Trương Chúng trong bí cảnh một đường hướng dãy núi tiến lên, mượn nhờ hệ thống thông báo thu hoạch tài liệu chân quý, thậm chí tìm được phẩm chất màu cam hoa hắc nham. Khi hắn đến chân núi lúc, bốn phía không hề tầm thường yên tĩnh nhường hắn cảnh giác. Một giây sau, mặt đất nổ tung, ba cây màu vàng xanh nhạt cột đá phá đất mà lên. Thanh đồng khôi lỗi số 1, phẩm chất màu cam. Bí cảnh hoàng gia Vân Quốc đặc thù tồn tại, hoàng thất đế quốc cuối cùng át chủ bài, tổng 9 bộ. Đơn thể thực lực đạt ngự thú sư cấp 7 tiêu chuẩn, 9 bộ hợp nhất có thể triệu hoán thanh đồng thủ hộ giả, phẩm chất màu vàng, có thực lực bậc 9, kéo dài 3 phút. Đúng là khôi lỗi. Trương Chúng đồng tử đột nhiên co lại. Khôi lỗi quanh thân không hề sinh mệnh ba động, lại giống như máy móc tinh chuẩn công kích. Hắn nhảy vọt đến giữa không trung, nguyệt quang tật phong bộ hạ hiểm hiểm tránh đi đâm xuyên, sau khi hạ xuống nhìn chăm chú dò xét, cao 3 mét nền hình khôi lỗi, chỗ khớp nối hiện ra kim loại lênh quang, vị trí hạch tâm bị giáp sắt chặt chẽ bao trùm. Kính bên ngoài, đám đại thần nghị luận ầm ĩ Trương Chúng điên rồi. Dám ngạnh kháng bậc 7 khôi lỗi. Vành lôi thì vô cùng thông minh, lựa chọn quanh co kéo dài. Âu Khang tưởng nhíu mày không nói, Nathaniel lại nhàn nhạt mở miệng, chiến đấu chưa kết thúc, gấp cái gì? Bí cảnh bên trong, Trương Chúng đã mở khải thai ương phụ thân của ngự thú sư biến dị 9 cái lông đuôi cùng thanh lam vũ cánh đồng thời triển khai. Hắc kim trường đao bổ vào khôi lỗi trên đùi, lại phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang, lực phản chấn chấn động đến cánh tay hắn run lên. Khôi lỗi 8 con chân nhẹ điên cuồng đâm xuyên, mặt đất trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Không thể liều mạng. Hắn nhanh chóng giải trừ biến thân, triệu hoán tiểu thối, nghĩa cùng tiểu kim. Tiểu Nhung cầu nghĩ thái huyễn tượng hóa thành cự hùng thu hút hỏa lực, tiểu kim phun kim loại lòng tinh chuẩn bắn về phía khôi lỗi khớp nối đông cứng khớp nối. Ngân sắc kim loại dịch tại chỗ khớp nối nhanh chóng ngưng kết, khôi lỗi động tác đống nhiên chỉ trệ. Trương Chúng thừa cơ lấn người mà lên, hắc kim trường đao đâm vào hắn phần bụng khe hở quả nhiên, một viên màu đỏ sẫm tinh thể chính chậm rãi chuyển động. Hạch tâm ở đây. Hắn rót vào năng lượng thuộc tính lôi, tinh thể kịch liệt rung động. Khôi lỗi phát ra bánh răng ma sát kẹt kẹt âm thanh, ầm vang ngã xuống đất. Tất cả quá trình tốn thời gian 58 giây, tính bên ngoài mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này làm sao có khả năng? Đại thần Hạ Tân Sơn sắc mặt tái xanh bậc 7 khôi lỗi lại bị ngự thú sư bậc 4 đánh bại. Âu Khang Tường khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên khen ngợi. Nathaniel cười khẽ, ta nói qua, đừng nóng đội. Phế tích bên trong, Trương Chúng nhặt lên rơi xuống thanh đồng mảnh vỡ, hệ thống thông báo tùy theo mà đến. Mảnh vỡ lôi thanh đồng, có thể dùng tại chữa trị hoặc cường hóa khôi lỗi loại linh thú, ẩn chứa chút ít năng lượng thuộc tính thổ. Có thể cho tiểu kim làm đồ chơi. Hắn đem mảnh vỡ thu nhập nhận chữ vật, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này, Vành Lôi đã đến lưng chừng núi, đang cùng một tôn bậc 5 khôi lỗi cùng nhau, giả trạ gì thì tại thu thập linh thực, toàn vẹn không biết nguy hiểm tới gần. Tiểu Nhung Cầu đột nhiên kéo hắn ống quần, chỉ hướng khác một bên vách núi chỗ nào có một ẩn nấp hang động, năng lượng thuộc tính ám ba động mơ hồ truyền đến. Trương Chúng nhíu mày, ra hiệu nghĩa cảnh giới, chính mình thì dán vách núi tới gần cửa hang. Trong động chỗ sâu, hột dạ lưng tựa vách đá, sắc mặt trắng bệnh. Nàng trong ngực ôm chặt một cái ba bố, vết máu theo khe hở chảy ra. Ngoài cửa hang, ba tên tinh tọa hội thành viên chính thấp giọng trò chuyện. Nha đầu kia cầm bản đồ bí cảnh, bên trong khẳng định có truyền thừa manh mối. Trước giải quyết nàng, lại tìm Hỏa Linh Châu. Trương Chúng đồng tử đột nhiên co lại, lôi quang tại lòng bàn tay ngưng tụ. Một giây sau, hắn tựa như tia chớp đột nhập hang động, hắc kim trường đao xuyên qua một tên thích khách cổ họng. Còn thừa hai người quay người muốn trốn, lại bị Tiểu Nhung Cầu ám ảnh hồn kiếm đâm xuyên linh hồn, hóa thành cho bụi. "Ngươi?" Hộ Dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Trước cầm máu, Trương Chúng ném ra mang theo người hệ lĩnh họ Tị Hận, thuốc trị liệu, vì sao lại ở chỗ này? Tinh tọa hội vì sao truy sát ngươi? Thiếu nữ uống xong dược tề, cán thần nói, nửa năm trước, ta tại chợ đen phát hiện tinh tọa hội giao dịch, bọn hắn muốn lợi dụng nhà sở tổ kẹt rời đi đứa bé. Ta theo dõi đến bí cảnh cửa vào, lại bị phát hiện. Nàng xốc lên bao vải, lộ ra ố vàng quyển gia cựu, đây là bản đồ kho báu của hoàng thất Vân Quốc, có thể giúp ngươi tìm thấy Hỏa Linh Châu. Trương Chúng tiếp nhận địa đồ triển khai, ánh mắt rơi vào trung ương màu đỏ đánh dấu lên chỗ nào chính là tế đàn trên đỉnh núi. Hắn đỡ ô dạ đứng dậy, nhìn về phía ngoài động dần tối sắc trời theo sát ta, trước khi trời sáng nhất định phải đăng đỉnh. Gió núi lướt qua phế tích, Trương Chúng áo choàng bay phất phới. Khôi lỗi hải cốt trong bóng chiều hiện ra lênh quang, xa xa Bành Lôi còn tại cùng khôi lỗi dây dưa, mà lòng bàn tay của hắn, Hỏa Linh Châu cùng địa đồ đồng thời nóng lên. Chuyến này bí cảnh hành trình hắn không chỉ tìm được rồi vật liệu tiến đến giai, càng mở ra nhà sở tổ kẻ quấn vào âm như một góc nhìn tới, tinh tọa hội xúc tu, xa so với trong tưởng tượng càng sâu. Chương 482 đứng đầu bảng tiểu nhung cầu nghị thái huyễn tượng cùng tiểu kim đồng thời phun ra kim loại lỏng, thanh đồng khôi lỗi số một chân trước khớp nối trong nháy mắt ngưng kết. Mặc dù nó vẫn có 6 con chân nện có thể di động, lại tại trương chúng thần chi lĩnh vực cảm giác hạ sơ hở trăm chỗ làm khôi lỗi cố gắng điều động năng lượng cốt lõi tránh thoát chói buộc lúc, hắn phần bụng màu đỏ sẫm tinh thể vị trí đã lộ rõ. Hắc kim trường đao lôi cuốn nguyên tố bốn hệ lực lượng đâm vào hạch tâm, khôi lỗi như cắt điện ầm vang ngã xuống đất. Kính bên ngoài mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, toàn bộ hành trình vẹn vẹn tốn thời gian 38 giây, một ngự thú sư bậc 4 lại đánh bại bậc 7 thực lực thanh đồng khôi lỗi. Đại thần Hạ Tân Sơn sắc mặt trắng bệnh, trước đây niệm ai như cái tát vang rồi. Điều đó không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm. Âu Khang Tường nắm chặt trong tay lệnh bài, đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, khôi lỗi hoạch tâm bị hủy sau vốn nên bước vào cuồng bạo trạng thái, lại ở dưới sự khống chế của hắn cưỡng ép kết thúc. Phiến đá chậm rãi dâng lên, lộ ra phủ bụi đã lâu bảng xếp hạng. Hạng 5, Bạch Phi, 59 giây 1 bậc 6. Hạng 4, Bạch Bắc Sơn, 50 giây 1 bậc 6. Hạng 3, Bạch Lãng, 58 giây 1 bậc 5. Tên thứ 2, Hệ Dạ, 41 giây 1 bậc 5. Hạng nhất, 38 giây 1 bậc 4. Chương chúng nhíu mày, đạo sư Hệ Dạ lại từng là tên thứ 2. Hắn vung đao khắc xuống tên của mình, phiến đá dưới đáy bắn ra một viên hải tinh bí ngân, phẩm chất màu cam, lại bởi vì chỉ có thể rèn màu tím trang bị hắn tiện tay ném cho tiểu kim. Kim loại vào bụng trong nháy mắt, tiểu kim lân phiến nổi lên vi quang, cái đuôi vung được càng mừng hơn. Đi, lên núi. Chương chúng khẽ bước tiểu kim đỉnh đầu, ánh mắt nhìn về phía mây mù cuốn lượn quanh tế đàn. Lúc này, Bành Lôi đang cùng bậc năm khôi lỗi dây dưa, cột dạ thì sau lưng hắn nửa bước trô nắm chặt địa đồ. Gió núi đem lại mơ hồ lôi mình, lôi bí cảnh hỏa linh châu đang triệu hoán. Kính bên ngoài, Âu Khang Tưởng nhìn về phía Hạ Tân Sơn còn cảm thấy hắn không đảm nhiệm được giám sát sứ. Thần. Hạ Tân Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám nhìn thẳng đế vương ánh mắt. Nathaniel cười khẽ, thiên tài thế giới chưa bao giờ là dùng lẽ thường cân nhắc. Làm trương chúng đến tế đàn lúc, ánh hoàng hôn chính đem tầng mây nhuộm thành màu máu. Chính giữa tế đàn hỏa linh châu lơ lửng tại phủ văn trong trận, bốn phía tán lạc mấy cỗ thi thể lại đều là tinh tọa hội thành viên. Tổ giả triển khai địa đồ, đầu ngón tay điểm hướng trận nhãn căn cứ ghi chép, gỡ xuống hỏa linh châu cần thông qua thí luyện dũng khí. Thí luyện. Trương chúng nhíu mày, thần chi lĩnh vực đột nhiên còi báo động mãnh liệt. Mặt đất phủ văn sáng lên, một đầu toàn thân thiêu đốt cự lang hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, trong hai con ngươi nhảy lên tận thế hỏa diễm. Viêm ngục ma lang, ngụy bậc 7. Lôi bí cảnh thủ hộ giả, vì hỏa linh châu là nguồn năng lượng, có đốt cháy linh hồn năng lực. Đến rất đúng lúc. Trương chúng nắm chặt hắc kim trường đao, lôi quang cùng hỏa diễm tại nhận thân xen lẫn. Tiểu Nhung cầu ám ảnh phân thân đã lượn quanh đến ma lang hậu phương, tiểu thối thì đè thấp cơ thể phát ra gầm nhẹ. Tột dạ lui đến bên rìa tế đàn duyên, chỉ thấy thiếu niên thân ảnh như điện, đao quang bổ ra hỏa diễm ngay mắt, hỏa linh châu hóa thành lưu quang rơi vào hắn lòng bàn tay. Hệ thống thông báo âm liên tiếp vang lên. Đạt được hỏa linh châu 1, phẩm chất màu cam, hỏa hệ linh thú tiến giai thiết yếu. Phát động ẩn tàng thành tựu người chinh phục bí cảnh, tất cả thí luyện đánh giá SSS, ban thưởng hạt giống tinh thần 1. Hạt giống tinh thần. Trương chúng nhíu mày, đem hạt giống thu nhập nhẫn trữ vật. Xa xa, Bành Lôi tiếng kinh hô truyền đến, không còn nghi ngờ gì nữa cũng gặp phải bí cảnh thủ hộ giả. Hắn nhìn về phía dưới chân núi bảng xếp hạng, đầu ngón tay vướt ve hỏa linh châu chuyến này, thu hoạch vượt xa mong muốn. Giữa trời chiều, Trương chúng quay người nhìn về phía ổ giả cái kia, nói cho ta biết, ngươi vì sao sẽ dính dấp vào tình tọa hội âm mưu? Thiếu nữ cẩn thận, trong mắt lóe lên dãy rủa, nửa năm trước, ta tại chợ đen nhìn thấy bọn hắn giao dịch đứa bé, theo dõi chi bí cảnh thời bị phát hiện. Trương chúng, nhà sở tổ kết nguy cơ, xa so với mặt ngoài phức tạp. Gió núi đột nhiên nổi lên, thổi đến tế đàn phù văn vang xào xạc. Trương chúng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh lối ra chỗ nào, Âu Khang Tưởng đám người chính thông qua mặt kính nhìn chăm chú hắn, mà hắn lòng bàn tay hỏa linh châu đang cùng tiểu nhung cầu ám năng sinh ra vi diệu của mình. Đi ra ngoài trước, còn lại chuyện hồi học viện lại nói. Hắn đưa tay triệu hồi linh thú, áo choàng trong phong bay phất phới, nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi gặp qua ta, nhất là tỷ tỷ của ngươi. Tổ giả sững sờ, lập tức gật đầu. Hai người thân ảnh biến mất tại truyền tống quang mang bên trong lúc, kính bên ngoài Âu Khang Tưởng cuối cùng lộ ra mỉm cười, hắn hiểu rõ tương lai chính giữ tại thiếu niên này trong tay. Chương 483 thứ 2 thí luyện chương, chúng sợ là không biết hàng, mới đem đồ cam vật liệu uy linh thú. Có đại thần nói nhỏ. Âu Khang Tường lắc đầu, hắn chỉ là khinh thường. Ban đầu ở kho báu hoàng gia, hắn vì mọi người chọn lựa vũ khí đều tinh chuẩn phù hợp nhu cầu. Ngụ ý, Vành Lôi chọn có hoa không quả trường mâu đã là vết xe đổ. Trong kính, chương chúng tiện tay vứt hải tinh bí ngân tại tiểu kim trong bụng hóa thành lưu quang, này màn nhường chúng thần liễu lười không nói nên lời, đây chính là giá trị mấy chục kim tệ đồ cam vật liệu. Nhưng Âu Khang Tường cùng nạt thẹn nhỉ ẹn chú ý lại là bảng danh sách. Chương chúng vì 38 giây đổi mới hệ dạ 41 giây đi chép, biến thành trăm năm ở giữa thủ vị đang đỉnh người. Đế vương ánh mắt chuyển hướng Hạ Tân Sơn, hắn chính âm tàn tính toán làm sao mưu hại chương chúng bạn bè, lại không biết chính mình đã là thịt cá trên tấc gỗ. Bí cảnh bên trong, Bành Lôi nhìn chăm chú bảng danh sách, thấy lần nạ cùng phần xếp hạng cao hơn chính mình, cắn thần về phía trước. Nàng kích hoạt kỳ thạch thuộc tính phong, thân hình như gió lướt qua đường núi, dẫn đầu đến lĩnh vực chiến tranh thí luyện điểm. Phá toái đao kiếm khôi giáp dọc theo đường trưng bày, hong khô vết máu trong bóng chiều hiện ra đỏ sậm, gió nhẹ lướt qua lúc, binh khí tiếng va chạm như vong linh nghẹn nào. Trương chúng bước vào thí luyện khu lúc, hệ thống thông báo đột nhiên hiện. Cảnh cáo: Lĩnh vực chiến tranh ảnh hưởng có hiệu lực, đề nghị mở ra tinh thần phòng hộ. Hắn nhíu mày, thần chi lĩnh vực tự động triển khai. Bốn phía binh khí đột nhiên lơ lửng, lưỡi kiếm chuyển hướng hắn, rì sắt rì rào rơi xuống. Tiểu Nhung cầu mắt ma thần đống nhiên mở ra, cự nhãn hư ảnh ép tới không khí rung động, cấp thấp binh khí lại sôi nổi băng liệt thành một biển. Những binh khí này có linh. Trương Trúng vung đao bổ ra đối diện đâm tới kiếm gãy, hắc kim trường đao lôi quang bắn ra, đem trọn viên binh khí nhóm đánh bay. Tổ giả tránh sau lưng hắn, chỉ thấy thiếu niên quanh thân quấn quanh nguyên tố bốn hệ, mỗi một bước cũng đạp nát binh khí tàn ảnh, lại gắng gượng tại sắt thép trong gió lốc bước ra một cái đường xá. Kính bên ngoài, Âu Khang Tường đồng tử hơi co lại, hắn ở đây hấp thụ trong binh khí chiến ý. Nặc Thế Nhi En gật đầu, thần chi lĩnh vực không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể đảo ngược thôn vệ năng lượng. Đứa nhỏ này luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Bành Lôi tại một chỗ khác thí luyện khu chật vật tránh né, phong nhận cắt đứt ống tay áo của nàng. Nàng nhìn qua Trương Trúng phương hướng dâng lên lôi quang, cắn răng nghiến lợi, chẳng qua là vận khí tốt. Chờ ta cầm tới truyền thừa. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm dị sát gò má nàng bay qua, trên vách đá lưu lại thật sâu vết cắt. Trương Trúng đến thí luyện đích lúc, mặt đất hiện hiện dương thanh đồng. Mở ra trong nháy mắt, một đạo lưu quang chui vào hắn lẫn đường. Đạt được kỹ năng trực giác chiến tranh, bị động, trong chiến đấu tự động dự phán địch nhân công kích quỹ đạo, tăng lên tỷ lệ né tránh 30. Không tệ. Hắn mơn trớn tim, thần chi lĩnh vực cùng kỹ năng mới sinh ra vi diệu của mình. Tột ra đuổi theo tới, chỉ vào hồng đáo hậu phương trận pháp dịch chuyển địa đồ biểu hiện, vòng qua nơi này chính là tế đàn. Lúc này, bí cảnh bầu trời đột nhiên tối xuống, tinh thần sắp xếp thành kiếm hình, đó là thí luyện sắp kết thúc dấu hiệu. Trương Trúng nhìn lại lai lịch, Bành Lôi thân ảnh chính lão đạo chạy đến, khắp khuôn mặt có phải không cam. Hắn cười lạnh, quay người bước vào trận pháp dịch chuyển. Kính bên ngoài, Hạ Tân Sơn đột nhiên chỉ vào mặt kính bệ hạ, Trương Trúng cùng Âu Dạ đồng hành. Nàng thế nhưng nhà sở tổ cái người, chẳng lẽ? Đủ rồi. Âu Khang Tường lạnh lùng ngắt lời Hạ Khanh tựa hồ đối với giám sát sứ sự vụ đặc biệt đệ bụng. Không bằng từ hôm nay, ngươi đi biên cảnh đóng giữ, hảo hảo quan tâm một chút kỳ ngờ tổng độc tính. Đám đại thần câm như hến, Hạ Tân Sơn mặt xám như cho tàn, đế vương thu được về tính sổ sách, đây trong tưởng tượng càng nhanh. Truyền tống quang mang tiêu tán lúc, Trương Trúng đã về đến vườn hoa hoàng cung. Âu Khang Tường tự tay vì hắn phụ thêm biểu tượng bình quang áo choàng màu tím vàng, chúc mừng ngươi, Trương Trúng. Ngươi là trăm năm qua thủ vị thông qua cấp SS thí luyện thiên tài. Thiếu niên cúi đầu, áo choàng trên huy hiệu tinh thần cùng trong nhận chứa đồ hạt giống tinh thần hô ứng lẫn nhau. Xa xa, Bành Lôi đi ra truyền tống môn, nhìn thấy này mà lúc, trong tay kỳ thạch lạch cạch rơi xuống đất. Ngày mai, ta đem tiến về đầm lầy sương mù quỷ dị. Trương Trúng nhìn thẳng Âu Khang Tường về tinh tọa hội tại bí cảnh hành động, ta cần một phần hoàn chỉnh tình báo. Đế vương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dần tối bầu trời, tất cả như ngươi mong muốn. Nhưng nhớ kỹ, đầm lầy sương mù quỷ dị xa so với bí cảnh nguy hiểm. Ta chờ mong khiêu chiến. Trương Trúng quay người, Tiểu Nhung cầu theo hắn đầu vai nhảy xuống, cái đuôi cuốn lên một mảnh tinh quang. Sau lưng, Âu Dạ đang cùng sẽ lẹ sợ tìm ôm, các thiếu nữ tiếng khóc hòa với gió đêm, thổi tan cuối cùng một tia mùi máu tanh. Chương 484 bước vào bí cảnh, Âu Khang Tường ánh mắt trên người Trương Trúng dừng lại, thiếu niên đúng truyền thừa không hề tham lam tâm ý, cái này khiến đế vương vừa tiếc nuối lại vui mừng. Bành Lôi không kịp chờ đợi phóng tới đáy hồ lối đi, mà Dạ Trạ Dị đám người thì vô thức chờ đợi Trương Trúng hành động. Đáy hồ thanh đồng cửa lớn khắc lấy bí cảnh hoàng gia vân quốc, Trương Trúng vượt qua cánh cửa lúc, không gian vặn vẹo mang tới cảm giác hôn mê lại đối với hắn vô hiệu, lệnh tính bên ngoài chúng thần khiếp sợ không thôi. Đứa nhỏ này, thật chẳng lẽ là người được trời chọn? Một tên đại thần nói nhỏ. Bí cảnh trong, trời xanh mây trắng cùng ngoại giới không khác, lại làm cho mới tới người choáng đầu nôn mửa. Trương Trúng mở ra thần chi lĩnh vực dò xét, xác nhận sau khi an toàn đề nghị chia ra hành động chuyển thừa như tại đỉnh núi, tài nguyên tất tập trung ở đây. Riêng phần mình cẩn thận, gặp chuyện mau lui. Bành Lôi tận lực lựa chọn tương phản phương hướng, nàng quá rõ ràng, đi theo Trương Trúng bên cạnh sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Nếu có thể cầm tới truyền thừa bậc 8, nhất định có thể siêu việt hắn. Bành Lôi nắm chặt nắm đấm, thẳng đến dãy núi mà đi. Trương Trúng triệu hoán linh thú, bất ngờ phát hiện Tiểu Kim cùng Tiểu Nhung cầu đang di chuyển hấp thụ môi trường năng lượng tăng cấp. Nghĩa lên không điều tra, phát hiện ngoài 10 dặm phế tích có lôi quang phun trào, mà Trương Trúng thì cảm nhận được năng lượng bốn hệ tràn vào thể nội, tu luyện hiệu suất đúng là ngoại giới gấp 3. Hỏa Linh Châu có thể liền tại nơi đó. Hắn nuốt ve hắc kim trường đao, ánh mắt nhìn về phía phế tích. Trên đường, một đám huỳnh quang điệp chỉ dẫn phương hướng, lại tại tiếp cận thời hóa thành hắc vụ, lộ ra ba con thuộc tính ám ma lang. Nhưng mà, Tiểu Nhung cầu mắt ma thần uy áp nhường ma lang bản năng thần phục, tiểu thối cùng nghĩa trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Phế tích trung ương tế đàn bên trên, Hỏa Linh Châu trôi nổi tại phủ văn trong trận, mà tế đàn bốn phía, Tổ giả Sở Tổ Kết đang cùng ba tên tinh tọa hội thành viên đối lập. Thiếu nữ cầm trong tay nhuốm máu dao găm, mắt cá chân bị thương, lại vẫn gắt gao bảo vệ trong ngực quyển giáp cũ. "Giao ra Hỏa Linh Châu, tha cho ngươi khỏi chết." Người áo choàng tới gần. Tổ giả cười lạnh, tinh tọa hội nói dối, ta sao lại tin? Trương Trúng lách mình bóng tối, ra hiệu Tiểu Nhung cầu phóng thích nghị thái huyền tượng thu hút chú ý, chính mình thì thừa cơ cướp đoạt Hỏa Linh Châu. Tinh thể vào tay trong nháy mắt, trận pháp tan vỡ, hắn níu lại Tổ giả nhảy lên như độc, thẳng vào tận trời. Mặt đất truyền đến gầm thét Trương Trúng giai ẩn. Người trốn không thoát. Trong ngực Cổ Dạ khí tức yếu ớt, lại kiên trì nói địa đồ. Tại trong bao vải, có thể giúp ngươi tìm thấy truyền thừa. Trương Trúng triển khai ố vàng quyển giáp cũ, ánh mắt khóa chặt tế đàn trên đỉnh núi màu đỏ đánh dấu. Lúc này, ánh hoàng hôn đem tầng mây nhuộm thành màu máu, bí cảnh trận thứ 2 thí luyện vừa mới bắt đầu. Kính bên ngoài, Âu Khang Tường nhìn về phía Hạ Tân Sơn, ngươi nói, Trương Trúng vì sao năng lực miễn dịch không gian ba động? Đại thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có lẽ là thiên phú dị bẩm. Không, đế vương cười khẽ, vì trong cơ thể của hắn cất giấu đây bí cảnh càng vũ trụ mênh mông. Trương Trúng trong bí cảnh hướng dãy núi tiến lên, ven đường thu hoạch tài liệu chân quý, thậm chí tìm được phẩm chất màu cam hoa hắc nham. Đến chân núi lúc, dị thường yên tĩnh nhường hắn cảnh giác, mặt đất đột nhiên nổ tung, ba cây thanh đồng cột đá phá đất mà lên, đúng là một tôn cao 3 mét nện hình khối lỗi. Thanh đồng khôi lỗi số 1, phẩm chất màu cam. Bí cảnh Hoàng gia Vân Quốc cuối cùng át chủ bài, 9 bộ hợp nhất có thể triệu hoán thực lực bậc 9 thanh đồng thủ hộ giả đơn thể thực lực đạt ngự thú sư cấp 7 tiêu chuẩn. Khôi lỗi không hề sinh mệnh ba động, lại giống như máy móc tinh chuẩn công kích. Trương chúng mở ra thai ương phụ thân của ngự thú sư biến dị 9 cái lông đuôi cùng thanh lam vũ dương cánh mở, hắc kim trường đao bổ vào khôi lỗi trên đùi lại bị phản chấn đắc thủ cánh tay run lên. Kính bên ngoài chúng thần kêu lên hắn điên rồi. Dám ngạnh kháng bậc 7 khôi lỗi. Chỉ có Âu Khang Tường cùng Nạt Thẹn Yen trầm mặc nhìn chăm chú. Đây không phải bình thường khôi lỗi, là không có trí tuệ tự vật. Trương chúng nhanh chóng phán đoán, giải trừ biến thân cũng triệu hoán linh thú. Tiểu Nhung cầu nghĩ thái huyền tượng thu hút hỏa lực, tiểu kim phun kim loại lòng tinh chuẩn đồng cứng khôi lỗi khớp nối. Thừa dịp hắn động tác trì trệ, hắn bắt lấy vị trí hạch tâm, nguyên tố bốn hệ rót vào hắc kim trường đao, một đao xuyên qua khôi lỗi phần bụng. Thanh đồng khôi lỗi ầm vang ngã xuống đất, toàn bộ hành trình bèn bèn tốn thời gian 38 giây. Kính bên ngoài đại thần Hạ Tân Sơn sắc mặt trắng bệch, trước đây hắn khẳng định Trương chúng thất bại ngôn luận còn tại bên hai. Phiến đá dâng lên, lộ ra phủ bụi bảng xếp hạng, hệ dạ từng vì 41 giây đứng hàng thứ hai, mà Trương chúng vì 38 giây đổi mới đi lại, biến thành trăm năm thủ vị đang đỉnh người. Bực này thiên phú. Âu Khang Tường nắm chặt lệnh bài, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Khôi lỗi hoạch tâm bị hủy sau vốn nên cuồng bạo, lại tại hắn điều khiển hạ cưỡng ép kết thúc. Phiến đá dưới đáy bắn ra hải tinh bí ngân, Trương chúng lại tiện tay ném cho tiểu kim đồ cam vật liệu trong mắt hắn, chẳng qua là linh thú đồ ăn vặt. Bí cảnh chỗ sâu, Bành Lôi đang cùng bậc năm khôi lỗi dây dưa, ổn dạ thì sau lưng Trương chúng nắm chặt địa đồ. Gió núi đem lại mơ hồ lôi mình, tế đàn phương hướng hỏa linh châu đang cùng tiểu nhung cầu ám năng sinh ra cộng minh. Trương chúng nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt lạnh băng hắn hiểu rõ, tinh tọa hội xúc tu đã thâm nhập bí cảnh, mà chính mình đúng là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Kính bên ngoài, Âu Khang Tường nhìn về phía Hạ Tân Sơn, ngươi nói, Trương chúng vì sao năng lực đánh bại bậc 7 khôi lỗi? Đại thần run rẩy túi đầu xuống bệ hạ minh giám, bởi vì hắn cũng không gò bó theo khuôn phép. Đế vương đứng dậy, áo choàng trong phong bay phất phới báo tin biên cảnh, tăng cường đề phòng. Đồng thời, chuẩn bị một phần món quà đưa cho vị kia nghị đúng Trương chúng động thủ trung thần.